Từ khi Diệp Tán quyết định muốn đi Thiên Đạo Sơn, theo Mạc Như Thị đến Ngô Trường Sinh, cái này dặn dò tiểu cơ hồ không có gián đoạn qua. Đem Diệp Tán nói được thật sự là đau đầu không thôi, thật muốn nói cho bọn hắn biết, những lời kia mình cũng có thể làm bản sao, tùy thời phát ra tuyệt sẽ không quên. Bất quá, bởi vì không biết sẽ đi bao lâu thời gian, Diệp Tán cũng cần giao cho Mạc Như Thị một sự tình. Hắn đem bí cảnh cái chìa khóa, giao cho Mạc Như Thị trưởng quản, lại để cho hắn định kỳ đi vào cầm chế tạo tốt cơ đứng, thiên lý truyền âm cùng mũ trò chơi. Sau đó còn muốn bọn hắn dựa theo bí cảnh ở bên trong cho ra tài liệu danh sách, định kỳ mua sắm các loại tài liệu đưa vào đi. Mặt khác, lúc trước Huyền Nguyên lão đạo dùng Tạ Nguyên Khải Nguyên Anh luyện chế đan dược, Diệp Tán cũng chia cho mấy vị kim đan tông sư, đương nhiên cũng không có nói cho bọn hắn biết cái này đan dược là làm sao tới. Ngọc Thanh Tông hiện tại vấn đề lớn nhất, tựu là chính giữa xuất hiện đứt gãy, một vị nguyên thần cảnh giới phía dưới, đều là chút ít kim đan tông sư, cái này cho người một loại không ổn định cảm giác. Bởi vậy, mấy vị này kim đan tông sư, chỉ cần có một vị có thể tấn chức Nguyên Anh cảnh giới, đối với Ngọc Thanh Tông cũng là có rất lớn ý nghĩa. Tóm lại, song phương riêng phần mình một trận dặn dò giao cho, Diệp Tán rốt cục xem như lần nữa rơi xuống Ngọc Tuyển Phong, bên người mang theo tạm thời bảo tiêu Tề Thiên Quân, hướng Thiên Đạo Sơn phương hướng mà đi. Thiên Đạo Sơn khoảng cách Ngọc Thanh Tông cực xa, nói là cách xa vạn dặm cũng không quá đáng phần. Sở dĩ lại để cho Tề Thiên Quân đi theo Diệp Tán, làm bảo tiêu là một nguyên nhân, cái khác trọng yếu nguyên nhân tiểu là Tề Thiên Quân khả dĩ ngự kiếm mang theo Diệp Tán. Vốn Mặc Như Thị là ý định tự mình tiễn đưa Diệp Tán quá khứ đích, dùng năng lực của hắn không thể nói ngay lập tức tới à, tối thiểu thì ra là vài ngày thời gian mà thôi. Nhưng là, hay là câu nói kia, Ngọc Thanh Tông hiện tại không có Nguyên Anh cảnh giới, đừng nhìn Mặc Như Thị chỉ là ly khai vài ngày, nhưng là đủ để cho Ngọc Thanh Tông phát sinh rất nhiều chuyện. Đã đến dưới núi, Tề Thiên Quân thú nhận phi kiếm, nói với Diệp Tán, sư thúc, chúng ta lên đường đi. Diệp Tán nhưng lại vừa sờ càn khôn giới, một đạo quang xuất tại trên mặt đất. Trước mặt hai người lập tức xuất hiện một cái tạo hình cổ quái ra hỏa. Hay nói giỡn, Diệp Tán mới không muốn dùng phi kiếm chạy đi, đừng nhìn ngự kiếm phi không giống như rất tiêu sái, có thể thực đi lên đã biết rõ cái kia tuyệt không hưởng thụ. Phi trên không trung, còn cần vận khởi chân nguyên chống cự gió mạnh, phi được thật là nhanh ngọn gió kia thì có rất mạnh. Tề Thiên Quân tuy nhiên có thể thay Diệp Tán chống đỡ, mà dù sao kim đan cảnh không phải nguyên thần đại năng, thực tế còn muốn thao túng phi kiếm, điểm này pháp lực cũng không căng được rất xa. Bởi vậy, Diệp Tán đã sớm chuẩn bị xong người đi đường công cụ, một khung pháp khí hóa phản trọng lực máy phi hành. Cái này máy phi hành cùng máy bay không giống với, không có lớn như vậy cánh, hai bên chỉ có dùng cho cân đối hình giọt nước cánh, nhìn về phía trên tựa như một cái đạn đạo, hoặc là tựa như một cái cực lớn số thoi. Sư thúc, đây là... Tề Thiên Quân hiển nhiên chưa từng gặp qua thứ này, rất là kinh ngạc mà hỏi. Gọi nó phi tòa à, Diệp Tán thuận miệng đáp một câu, đi đến cái kia máy phi hành phụ cận, mở ra bên trên thủy tinh cái nắp. Trực tiếp liền chui đi vào, sau đó đối ngoại mặt ngây ngốc Tề Thiên Quân ngáp nói, đi lên, sư thúc mang ngươi phi. Tề Thiên Quân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đi tới, gặp Diệp Tán sau lưng còn có một chỗ ngồi, vì vậy rụt lại thân thể cũng chui đi vào. Cái này máy phi hành tiểu điểm ấy không tốt, vì truy cầu tốc độ cho nên thể tích không lớn, bên trong không gian tự nhiên cũng có chút nhỏ hẹp. Nghe nói, thế giới này cũng có một loại tái, chức, có tên gì phi toa, theo tạo hình thượng cùng Diệp Tán máy phi hành khả năng không sai biệt lắm. Chỉ có điều, người ta cái kia phi toa là pháp bảo, hơn nữa thường thường bên trong có càn khôn, mà Diệp Tán cái này nhiều lắm là xem như pháp khí. Đợi đến lúc Tề Thiên Quân ngồi xuống, Diệp Tán đóng cửa máy phi hành cánh cửa khoang, thao túng lấy máy phi hành chậm rãi thăng lên thiên không. Tề Thiên Quân xem tình huống này, trong nội tâm không khỏi cũng có chút nói thầm, tốc độ này thế nhưng mà so phi kiếm phải kém xa. Nhưng mà ngay sau đó, một cổ cực lớn lực đẩy từ phía sau lưng truyền đến, chỉ thấy bên ngoài khoang thuyền mặt thiên không đám mây. Giống như đều biến thành lưu quang đồng dạng phi tốc lướt hướng phía sau. Tề Thiên Quân miệng lập tức trương được không thể chọn rồi, tốc độ này đã có thể không thể so với phi kiếm chậm, thậm chí so với hắn toàn lực ngự sử phi kiếm nhanh hơn. Thế nào, không tệ a, lúc trở về, thứ này sẽ đưa ngươi rồi, trước xem sử dụng nói rõ. Diệp Tán căn bản không cần thao túng máy phi hành, tiện tay đem một quyển sách đưa tới phía sau. Sư thúc không được, cái này quá quý trọng rồi. Tề Thiên Quân vội vàng chối từ. Liền cái kia bản thuyết mình cũng không dám tiếp. Quý trọng cái gì SG6C3A, ngươi còn không nhìn ra được sao? Cái này là một kiện người đi đường công cụ mà thôi, cùng thiên lý truyền âm đồng dạng, đều là dùng cái loại nầy luyện khí pháp tạo ra đến. Diệp Tán nói xong đem bản thuyết mình đút đi qua. Nghe nói như thế, Tề Thiên Quân lúc này mới yên lòng lại, hiếu kỳ tiếp nhận bản thuyết mình, một bên lật xem vừa nói, bất quá sư thúc, sư phụ giao cho ta rồi, lúc này phải đợi ngươi đi ra cùng một chỗ trở về. cho nên tiễn đưa ta cũng không cần rồi, đến lúc đó để cho ta điều khiển một chút nhìn xem là được rồi.
Cái gì, một mực chờ ở bên ngoài sao?
Vậy ngươi tu luyện làm sao bây giờ, Ngọc Thanh Tông còn nhiều chuyện như vậy, ngươi còn có hai cái đồ đệ.
Ngươi nghe ta, đến địa phương trở về đi, dù là đến lúc đó tới đón ta cũng được, dù sao đoán chừng Thiên Lý truyền âm cũng sắp phố đến bên kia rồi, đến lúc đó liên lạc bắt đầu rất thuận tiện.
Diệp Tán lập tức phản đối nói.
Chỉ bằng Tề Thiên Quân tư chất, tại tính chơi linh khí kích hoạt trang bị dưới sự trợ giúp, 3 năm thời gian nói không chừng đều có thể tấn chức nguyên anh cảnh giới.
Diệp Tán tuy nhiên không xác định, mình ở Thiên Đạo Sơn cờ ơn ở ngốc bao lâu, nhưng là không muốn Tề Thiên Quân đi theo tại đây lãng phí thời gian, nhân tài muốn dùng đến hữu dụng địa phương đi.
Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba.
Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé.
Chương 141, Thiên Đạo Sơn.
Không được, sư phụ giao cho.
Tề Thiên Quân rất bất đắc dĩ nói.
Là hắn biết, nói ra chuyện này về sau, dù Diệp Tán tính tình phải có không đồng ý với ý kiến, mà chính mình muốn kẹp ở sư phụ cùng sư thúc tầm đó thế khó xử.
Đừng nghe sư phụ ngươi, ngươi ở lại nơi đó lại không có gì dùng, huống chi thực gặp chuyện không may ngươi còn có thể đi sao.
Diệp Tán kỳ thật đầy nhất ý, tự là Thiên Đạo Sơn cái này không được chúc cơ cảnh đã ngoài đi vào quy định.
Nói thực ra, trước đó lần thứ nhất Quỷ Tiêu đạo nhân ra tay, cùng với về sau Phục Quang chân quân, lại để cho Diệp Tán thấy được cái thế giới này cái gọi là cao thủ lực lượng.
Diệp Tán mặc dù có phần đông khoa học kỹ thuật vũ khí, nhưng là sự thật chứng minh có đôi khi cũng không có tốt như vậy dùng, nhất là tại ngươi hoàn toàn không biết đối phương đều có thủ đoạn gì thời điểm.
Mà đối với trúc cơ cảnh, Diệp Tán mặc dù không có lĩnh ngộ cái kia gặp quỷ rồi ý cảnh, nhưng là đối với trúc cơ cảnh cái kia chút ít thủ đoạn, vẫn có tương đương hiểu rõ.
Chỉ cần không có những cái kia lão ngoan đồng đám bọn họ tới quấy rầy, Diệp Tán tin tưởng bằng thực lực của mình, ứng phó một ít trúc cơ cảnh đối thủ còn không có vấn đề.
Thế nhưng mà, Tề Thiên Quân vẫn còn có chút do dự, tuy nhiên Diệp Tán mà nói rất có đạo lý, có thể nếu thật là như vậy trở về, sư phụ bên kia thì như thế nào giao cho.
Yên tâm, sư phụ ngươi cũng là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi sau khi trở về, tin tưởng hắn cũng có thể minh bạch, cho ngươi ở lại nơi đó cũng không phải một cái ý kiến hay.
Diệp Tán rất khẳng định nói.
Nghe đến đó, Tề Thiên Quân cũng đành phải nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, ta sẽ tại đâu đó đợi vài ngày lại trở về, sư thúc ở bên trong mình cũng muốn cẩn thận một chút.
Dù sao, nhân tâm khó dò à, có đôi khi nhìn về phía trên lại cùng thiện gương mặt, cũng sẽ có hướng ngươi huy kiếm lúc dữ tợn.
Tề Thiên Quân tựa hồ có chút cảm xúc, có lẽ là nghĩ tới chính mình từng đã là kinh nghiệm.
Kỳ thật đối với Tề Thiên Quân kinh nghiệm, Diệp Tán cùng Mạc Như Thị đều đã từng hỏi.
Dù sao năm đó cái kia dạng bị đuổi về Ngọc Thanh Tông, ai cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra.
Chỉ là mỗi khi hỏi lúc, hắn luôn tránh, có lẽ là muốn một ngày kia chính mình báo thù này a.
Bất quá, Tề Thiên Quân làm trễ mãi gần 30 năm.
Cho dù khôi phục sau tiểu tấn trước kim đăng cảnh, nhưng 30 năm thời gian, cựu nhân của hắn chắc chắn sẽ không một mực chờ hắn.
Đối phương nói không chừng từ lâu trải qua tấn trước kim đăng cảnh, thậm chí tấn trước nguyên anh cảnh cũng có chút ít khả năng.
Đương nhiên cũng có khả năng đối phương tư chất không được, còn là một chút cơ cảnh tiểu tu sĩ, hoặc là từ lúc cái đó một hồi trong tranh đấu treo rồi, xong.
Nhưng là, theo Tề Thiên Quân biểu hiện đến xem, chỉ sợ loại khả năng này tính rất nhỏ, nếu không cũng sẽ không biết một mực như vậy canh cánh trong lòng.
Trải qua hơn ngày phi hành, Diệp Tán rốt cục tiếp cận Thiên Đạo Sơn.
May mắn có cái này máy phi hành, nếu không đoạn đường này tới, hắn thật đúng là chịu lấy một ít tội.
Tìm cái không người địa phương, Diệp Tán đem máy phi hành chậm rãi xuống đến trên mặt đất.
Ra máy phi hành về sau, Tề Thiên Quân chiếu Diệp Tán phân phó, đem máy phi hành nhận được chính mình càn khôn giới, lần nữa thả ra phi kiếm mang theo Diệp Tán ra đi.
Thiên Đạo Sơn quanh năm bị đại sương mù bao phủ, nghe nói là bởi vì cái kia hơn 3.000 khối ngộ đạo địa, trong đó ẩn chứa ý cảnh dẫn phát thiên địa dị tượng.
Mà ở Thiên Đạo Sơn dưới chân, vào núi chỗ rõ ràng có một tòa như dạng thành trấn, thỉnh thoảng có người tu hành vãng lai, càng có không ít thế tục phàm nhân.
Diệp Tán cùng Tề Thiên Quân rơi vào ngoài trấn nhỏ mặt trên đường lớn, cũng không có đưa tới bao nhiêu người chú ý, hiển nhiên người nơi này cũng đã thói quen.
Đi vào trong tiểu trấn, Diệp Tán phát hiện cái này trong tiểu trấn, phương tiện còn rất đầy đủ hết, chẳng những có khách sạn quán rượu, các dạng cửa hàng, thậm chí còn có một tòa thanh lâu.
Mà những cái kia cửa hàng, giao dịch cũng nhiều là người tu hành dùng đồ vật, ví dụ như một ít thảo dược, hoặc là luyện khí tài liệu sáu.
Diệp Tán tại Đại Đường Quốc chạy khắp nơi hơn nửa năm, phàm nhân thị trấn nhỏ đã sớm không gì lạ, mà người tu hành thị trấn nhỏ hay là lần thứ nhất gặp.
Trong tiểu trấn không có gặp được cái gì hiếm có sự tình, Diệp Tán cùng Tề Thiên Quân xuyên qua thị trấn nhỏ,
rốt cục đi tới đi thông Thiên Đạo Sơn nội sơn môn trước, sơn môn trước rõ ràng có một vị Kim Đan tông sư tại trông coi. Người kia dừng bước. Vị kia xem đại môn Kim Đan tông sư, gặp Diệp Tán cùng Tề Thiên Quân tới, lập tức mở miệng ngăn lại hai người. Bái kiến đạo hữu, chúng ta đến từ Ngọc Thành Tông, có vào núi lệnh bài lúc này, muốn đưa một vị đệ tử vào núi. Tề Thiên Quân tiến lên cùng đối phương đáp lời. Vì tránh cho đưa tới thêm nữa. Phiền thoái, trước khi Diệp Tán cùng Mạc Như Thị bọn hắn thì có thương lượng qua, Diệp Tán lúc này đây đến Thiên Đạo Sơn, đối ngoại thân phận tiểu là một vị bình thường Ngọc Thanh đệ tử. Dù sao, mặc dù là hắn chính là cái kia thân phận giả, người ở bên ngoài xem ra cũng có chút bất khả tư nghị. Ngọc Thanh Tông. Cái kia Kim Đan Tông Sư thoáng sửng sốt một chút, rồi sau đó của một bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói ra, nguyên lai là Ngọc Thanh Tông đạo hữu a, thất lễ thất lễ. Bất quá chỗ chức trách, kính xin đưa ra lệnh bài. Hiển nhiên, vị này Kim Đan Tông Sư, căn bản là chưa nghe nói qua Ngọc Thanh Tông, cũng không muốn khởi cái gì cùng Ngọc Thanh Tông có quan hệ đổ vật. Dù sao, chỉ cần có lệnh bài là được, Ngọc Thanh Tông ở nơi nào, là cái gì cấp bậc tông môn, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Diệp Tán bên này, lấy ra Thiên Đạo Sơn lệnh bài, đưa cho vị kia Kim Đan Tông Sư. Ừ, không tệ, vào đi thôi. Canh cổng Kim Đan Tông Sư nghiệm một chút lệnh bài, đem lệnh bài trả lại cho Diệp Tán, quay đầu nói với Tề Thiên Quân, bất quá, vị đạo hữu này cũng đừng có tiến vào, xin hãy tha lỗi a. Tại hạ minh bạch, Tề Thiên Quân nhẹ gật đầu, nhịn không được lại đối với Diệp Tán dặn dò, sau khi đi vào, mọi sự coi chừng, mọi thứ chớ để hành động theo cảm tình. Canh cổng Kim Đan Tông Sư cười cười, cũng nói với Diệp Tán, sư phụ ngươi nói đúng, bất kể ngươi tại chính mình tông môn như thế nào, cái này Thiên Đạo Sơn ở bên trong không nhất thiếu đúng là thiên tài, sau khi đi vào ngươi tiểu hiểu được, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Đệ tử đã biết, Diệp Tán nói với Tề Thiên Quân lời nói, đón lấy lại hướng cái kia Kim Đan Tông Sư chắp tay, cất bước đi vào sân môn, dọc theo đường núi nhắm ở chỗ sâu trong đi đến. Nhìn xem Diệp Tán thân ảnh biến mất, Tề Thiên Quân lại đợi hồi lâu, lúc này mới hướng vị kia Kim Đan Tông Sư cáo tử, quay người quay trở về bên ngoài thị trấn nhỏ. Kế tiếp, hắn còn muốn tại đây trong tiểu trấn, lại đợi thêm vài ngày, xác định Diệp Tán ở bên trong đứng vững gót chân ít giờ cờ FG sẽ rời đi. Nói sau Diệp Tán bên này, dọc theo đường núi một mực hướng ở chỗ sâu trong đi, đi ước chừng hơn 10 dặm đường, lúc này mới rốt cục gặp được một chuyến đi thông trong mây mù bậc thang bằng đá. Ừ. Diệp Tán một bước đạp tại trên bậc thang, lại phát hiện chung quanh nơi này đột nhiên nổi lên biến hóa, chính mình phảng phất đưa thân vào một tòa chiến trường chính giữa, bốn phía đều là tiếng kêu cùng chém giết thân ảnh. Đón lấy, chỉ thấy trước mặt vọt tới một cái bạch mã ngân thương tướng quân, đang đằng sát khí hướng về chính mình cái chán một lưỡi lê đến. Có ý tứ, cái này là huyễn cảnh. Diệp Tán trong nội tâm âm thầm nói thầm câu, bất quá thêm nữa. Là hiếu kỳ. Như vậy hảo giác, đối với có được phụ trợ chim hắn mà nói, vậy như là xem toàn bộ tin tức điện ảnh đồng dạng, thay vào cảm giác mặc dù có, nhưng là không đến mức lại để cho hắn phân biệt không xuất ra thiệt giả. Mà lúc này đây, ngay tại Thiên Đạo Sơn ở chỗ sâu trong, hai cái lao giả đang tại thưởng thức trà luận đạo, một người trong đó lại đột nhiên kinh ngạc ồ một tiếng. Trần huynh chuyện gì kinh ngạc như thế? Một cái khác lao giả không khỏi tò mò hỏi. Cái kia họ Trần lão giả đưa tay tại trong hư không vẽ một cái, một vòng tròn trung hiện ra Diệp Tán thân ảnh, nói tiếp, ha ha, là Ngọc Thanh Tông đưa tới đệ tử, đi vạn tượng cầu thang, rõ ràng không có lấy lệnh bài đi ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 142, vạn tượng cầu thang. A, hán tông môn trưởng bối hẳn là liền cái này đều không có giao cho qua sao. Nghe được đối phương lời này, vị nào lão giả cũng là có chút kinh ngạc. Thiên Đạo Sơn vạn tượng cầu thang, nhưng thật ra là dùng thất bại ngộ đạo bia trải thành. Những cái kêu bia bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào tìm hiểu, hoặc là trong đó đạo không đủ để lại để cho nhân xâm ngộ, hoặc là sẽ cho tìm hiểu người mang đến tổn thương. Nhưng dù sao trong đó ẩn chứa ý cảnh bất phàm, nếu là như vậy vứt đi quá mức đáng tiếc, tại đã bị dùng để phố cái này đầu cầu thang. Cái này đầu cầu thang tồn tại trên vạn năm, nhưng thật ra là dùng để khảo nghiệm đệ tử ngộ đạo thành tựu. Cơ ơn ở trước tiên ở ngộ đạo lĩnh trung ngộ đạo có thành, dùng chính mình lĩnh ngộ ý cảnh tới đối kháng, lĩnh ngộ ý cảnh càng cường đại, mới có thể ở cái này vạn tượng trên cầu thang đi được càng xa. Về phần mới tới, tự nhiên là không cần khảo nghiệm cái gì, người tới chỉ cần cầm trong tay lệnh bài, có thể nhẹ nhõm đi qua vạn tượng cầu thang. Những cái kia thường phái đệ tử đến đây tông môn, tự nhiên là biết đạo chuyện này, bởi vậy đều dặn dò đệ tử một câu. Hoàng huynh lâu không xuất quan có lẽ không biết, nếu là chỗ nhớ không kém, cái này Ngọc Thanh Tông đã có mấy ngàn năm, không có phái đệ tử đã tới Thiên Đạo Sơn rồi, chắc là đã sớm quên. Họ Trần lão giả thản nhiên nói, hai mắt nhưng lại không rời cái kia treo ở hư không hình ảnh. Ngọc Thanh Tông, ai? Đặt câu hỏi lão giả kia lắc đầu, lại thở dài một hơi, hiển nhiên cũng là muốn đã đến Ngọc Thanh Tông tình hình. Nhớ năm đó, Ngọc Thanh Tông là chính đạo đứng đầu, khi đó là bực nào cường thịnh, lại luân lạc tới mấy ngàn năm liền tiến Thiên Đạo Sơn tư cách đều không có. Chỉ sợ bất cứ người nào, mặc kệ đối với Ngọc Thanh Tông là dạng gì cảm tình, nghĩ vậy mãnh liệt đối lập, đều không khỏi thở dài một tiếng. Mà lúc này đây, Diệp Tán cũng vẫn còn thời gian dần qua bỏ vạn tượng cầu thang, môi đạp vào nhất giai đều tại đâu đó dừng lại một lát. Kỳ thật cái loại này loại ảo giác, với hắn mà nói căn bản không có gì ảnh hưởng, thậm chí hoàn toàn cũng có thể che đậy mất. Nhưng là, Diệp Tán tại đạp vào cầu thang về sau, cũng đã đoán được cái này cầu thang tác dụng, liệu định cái này tất nhiên chỉ dùng để đến khảo nghiệm đệ tử. Chỉ là, hắn thật không ngờ, cái này nội quy củ đã sớm bước tới không cần, bởi vậy một người còn sợ để người chú ý, coi chừng chậm rãi hướng thượng bò. Đương nhiên, còn có một trọng yếu nguyên nhân, tự là trận này chàng ảo giác, lại để cho Diệp Tán đối với cái gọi là ý cảnh cũng có càng nhiều nữa hiểu rõ. Thế cho nên đôi khi, hắn còn có thể tạm thời đóng cửa phụ trợ chip nhắc nhở công năng, lại để cho chính mình đắm chìm đến cái kia ảo giác chung một thời gian ngắn. Hoặc là tư thế hào hùng, hoặc là cao thủ quyết đấu, hoặc là tàn khốc giết chóc, từng trang ảo giác tựa hồ tại diễn lại nguyên một đám không cùng người nhân sinh. Mà Diệp Tán chẳng những tại thể nghiệm, càng là tại ghi chép, cho dù chỉ là ảo giác, nhưng thông qua đặc thù thủ đoạn vẫn có thể đủ ghi chép lại. Chỉ có điều, sau đó lại nhìn, những video này chỉ là ghi chép lại hình ảnh, nhưng là cái loại lời ý cảnh nhưng lại không có ghi chép đến. Tiểu tử này có chút ý tứ, rõ ràng đi qua nửa trình. Nhìn xem hình ảnh họ Trần lão giả, mặc dù chỉ là nhìn xem Diệp Tán bò cầu thang, lại phảng phất có thể chứng kiến Diệp Tán chỗ kinh nghiệm cái kia chút ít ảo giác. A. Đối diện hoàng họ lão giả cũng tới hứng thú, nhìn sang hư không hình ảnh, nói ra, hẳn là hắn đã lĩnh ngộ loại nào ý cảnh. Từ khi Trần huynh năm đó đi đến 999 cấp bậc thang, mấy ngàn năm qua tựa hồ vẫn chưa có người nào làm được qua, không biết tiểu tử này có thể kiên trì tới khi nào. Tới đây Thiên Đạo Sơn, cũng không đều là đối với ý cảnh hoàn toàn không biết gì cả người, cũng có một ít thiên tài tại tông môn đã lĩnh ngộ cái gì ý cảnh, chỉ là tới nơi này hoặc là tăng trưởng kiến thức, hoặc là rèn luyện chính mình ý cảnh. Bởi vậy, muốn nói có người đến một lần tại đây, có thể đi vạn tượng cầu thang, cũng tịnh không kỳ quái. Nhưng là, nói chung, ít có người có thể mới tới tiểu đi đến cả đầu vạn tượng cầu thang. Dù sao có thể đi đến vạn tượng cầu thang, vậy nói rõ lĩnh ngộ ý cảnh. So cái này vạn tượng cầu thang bên trong đích ý cảnh đều hiếu thắng, cái kia đã khả dĩ xưng là đỉnh cấp ý cảnh. Phải biết rằng, cái này vạn tượng cầu thang sử dụng ngộ đạo địa, cũng không đều là không bằng ngộ đạo lĩnh nội, cũng không có thiếu chỉ là bởi vì không thích hợp đệ tử ngộ đạo. Bởi vậy, mặc dù là đã tại ngộ đạo lĩnh ngộ ý cảnh đệ tử, cũng ít có nở tờ z cờ giờ người có thể đủ chính thức đi đến cái này vạn tượng cầu thang. Hai vị lao giả tựa hồ cũng bị khơi gợi lên hứng thú, thông qua pháp thuật hình ảnh. Muốn xem Diệp Tán đến tột cùng có thể làm được một bước kia. Nhưng mà vừa lúc đó, Diệp Tán lại lấy ra Thiên Đạo Sơn lệnh bài, hơn nữa không chút nào dừng lại đi nhanh hướng thượng đi đến. Hai vị lao giả lập tức đều chau mày, khó được đối với một sự kiện đã đến hứng thú, việc này rõ ràng tiểu đã xong, cái này cũng quá lại để cho người mất hứng đi à bằng không, ngươi cũng đừng câu dẫn ra hứng thú của chúng ta, câu dẫn ra hứng thú rồi lại mặc kệ. Cái này rất giống một cái mỹ nhân câu dẫn đến ngươi cao hứng rồi. Kết quả nói cho ngươi biết nàng đại di mụ đã đến, thật sự là đáng giận tới cực điểm. Mà Diệp Tán kỳ thật cũng không biết, mình đã bị người dùng pháp thuật dình coi. Hắn chỉ là thông qua một ít tin tức phân tích, cảm thấy không có bao nhiêu người có thể mới tới tại đây tiểu đi đến toàn bộ hành trình, khẳng định như vậy phải có thứ gì có thể lẩn tránh, mà thứ này không thể nghi ngờ tiểu là Thiên Đạo Sơn lệnh bài. Vì vậy, Diệp Tán xuất ra Thiên Đạo Sơn lệnh bài thử một lần, phát hiện quả nhiên cái gì ảo giác cũng không có. Cái này càng thêm xác định chính mình phỏng đoán kết quả. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt do dự, Diệp Tán thậm chí có chút ít may mắn, nếu không thực bằng lực lượng của mình đi đến núi, có trời mới biết hội đưa tới cái dạng gì phiền toái. Trần huynh, tiểu tử này chỉ sợ không phải không có được tông môn trưởng bối dặn dò, mà là có chủ tâm muốn thử một lần cái này vạn tượng cầu thang A. Cái kia hoàng họ lão giả cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng. Dù sao, tới nơi này, đều là tất cả tông ưu tú đệ tử. Khó tránh khỏi có một ít tâm cao khí ngạo chi nhân. Họ Trần lão giả cũng là hứng thú đại giảm, phất tay xua tán đi trong hư không hình ảnh, bất quá vẫn là như có điều suy nghĩ nói, kẻ này nửa trước trình, thoạt nhìn cũng không đã bị bao nhiêu áp lực, mặc dù không thể đi hoàn toàn trình, chỉ sợ cực hạn cũng tuyệt không giới hạn không sai. Nói như vậy, cái này Ngọc Thanh Tông ngược lại là ra cái nhân tài a. Hoàng họ lão giả tự nhiên cũng nhìn ra điểm này. Ngọc Thanh Tông hai năm qua, tựa hồ có chút khởi sắc rồi, chẳng những có người tấn chức nguyên thần cảnh, càng là làm ra một cái thiên lý truyền âm đồ vật, hơi có chút ý tứ. Họ Trần lão giả tuy nhiên lâu tại Thiên Đạo Sơn, nhưng đối với Ngọc Thanh Tông nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Thiên lý truyền âm thứ này, cho dù mạng lưới còn không có có phố đến Thiên Đạo Sơn bên này, nhưng đã khiến cho rất nhiều hàng loạt đại giáo hứng thú. Dù sao so sánh với bọn hắn hiện tại thông tin phương thức, thiên lý truyền âm có quá nhiều ưu thế, ngày sau càng là có hy vọng liên thông toàn bộ vực giới. Ngược lại là hoàng họ lão giả, lộ ra có chút cô lậu quả văn, tò mò hỏi, thiên lý truyền âm, đó là vật gì? Họ Trần lão giả cười cười, dĩ nhiên là lấy ra một cái thiên lý truyền âm, đưa cho hoàng họ lão giả, nói ra, vật ấy là được thiên lý truyền âm. Bất quá chỉ có một, cũng không thể hiện ra nó chỗ tốt, còn cần một loại tên là cơ đứng pháp khí phụ trợ. Tuy nhiên hiện tại, Thiên Đạo Sơn bên này còn không cách nào sử dụng, bất quá chắc hẳn cũng không dùng được bao lâu thời gian, cái kia cơ đứng sẽ kiến đến bên này. Thú vị, thoạt nhìn, vật ấy luyện chế phương pháp, có phần giống như trong truyền thuyết Tam Thập Tam Trọng Thiên. Hoàng họ lão giả không có quản thứ này có cái gì dùng, ngược lại là đối với thiên lý truyền âm luyện chế phương pháp rất cảm thấy hứng thú, thậm chí đem trong tay thiên lý truyền âm phân giải mở nghiên cứu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 143, nộ đạo rừng địa. Diệp Tán cũng không biết, chính mình cẩn thận rồi cả buổi, hay là bị hai cái sống mấy ngàn năm lão quái vật chú ý tới. Hắn một bên vì chính mình thông minh tài trí đắc trí, một bên nắm Thiên Đạo Sơn lệnh bài, rốt cục một bước bước lên vạn tượng cầu thang cuối cùng một cấp. Trên cầu thang bên cạnh là một cái bình đài. Bình đài diện tích không nhỏ, ước chừng có mấy ngàn mét vuông, mở, bộ dạng. Bình đài chung quanh, đều bị cao ngất vách núi bao quanh, chỉ có cùng cầu thang nghiêng đúng đấy bên kia, có một đạo rộng vài chục thước thông đạo, tự là đi thông ngộ đạo lĩnh nội. Có không ít đang mặc bất đồng tông môn quần áo và trang sức người, chính lui tới tại cái kia thông đạo, nguyên một đám lộ ra thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Mà vách núi vây quanh bình đài cái này một mặt, đều bị tu chỉnh được thập phần hình thành, đồng thời bên trên tạc ra rậm rạp chẳng chịt cửa động. Dĩ nhiên cũng làm là tất cả tông đệ tử tạm thời chỗ ở thỉnh thoảng có thể chứng kiến, có người theo cái nào đó trong động khẩu phi thân mà ra, rơi vào phía dưới trên bình đài, quả thực tựa như ong mật ra tổ. Chứng kiến như vậy vách núi, như vậy chỗ ở, Diệp Tán đều có điểm ngây người, cái này không phải là địa cầu thời đại trung cái gọi là cao trọc trời cao ốc cả chỉ có điều, những này trúc cơ cảnh tu sĩ, căn bản không cần cái gì thang máy, trực tiếp tiểu bay lên bay xuống. Bay xuống lúc như sủi cảo nhập nồi. Bay lên lúc như chim bảy chấn kinh, kia trưởng cảnh hay là tương đương đổ sộ. Đang tại Diệp Tán dò xét chung quanh lúc, có một người đã đi tới, trước thi cái lễ, nói ra, vị đạo hữu này, tại Hạ Linh Huyền Tông Trương Thanh Sơn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Diệp Tán phục hồi tinh thần lại, vội vàng hoàn lễ, nói ra, bái kiến Trương đạo hữu, tại Hạ Ngọc Thanh Tông Diệp Tá. Diệp Tán lần này tới Thiên Đạo Sơn, đã muốn đổi thân phận, tự nhiên là không thể dùng nguyên lai tên, vì vậy tự xưng Diệp Tá. Đây là đại ca của hắn danh tự, chỉ có điều hôm nay chính thức Diệp Tá, còn ở lại khoa học kỹ thuật thế giới, không biết trôi qua như thế nào. Ngọc Thanh Tông. Trương Thanh Sơn hơi sửng sốt một chút, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái này tông môn, bất quá lập tức lại khôi phục lại, vừa cười vừa nói, Diệp đạo hữu là mới tới Thiên Đạo Sơn A, không biết tông môn trưởng bối còn có cái gì dặn dò sao? Dặn dò. Diệp Tán ngược lại là nhớ tới Mạc Như Thị bọn hắn dặn dò, đơn giản là mọi sự coi chừng. Không thể hành động theo cảm tình các loại. Nhưng là, vị này Trương Thanh Sơn hiển nhiên không phải đang hỏi những này, cái này dặn dò tám phần là cùng Thiên Đạo Sơn có quan hệ. Vì vậy, Diệp Tán lắc đầu, lộ ra một tia không có ý tứ biểu lộ, nói ra, lại để cho Trương Đạo Hữu chê cười, tại hạ đi vào rừng thời điểm, tông môn trưởng bối cũng không có giao cho quá nhiều về chuyện nơi đây. À, Trương Thanh Sơn ngược lại là tuyệt không ngoài ý muốn, mình cũng chưa từng nghe qua cái này Ngọc Thanh Tông. Hiển nhiên cái này Ngọc Thanh Tông người không phải Thiên Đạo Sơn khách quen. Đón lấy, chỉ thấy hắn một vòng càn khôn giới, từ bên trong lấy ra một quyển sách đưa tới Diệp Tán trước mặt, nói ra, nếu là như vậy, cái kia tại hạ nghĩ đến, đạo hưu hẳn là rất cờ nở như vậy một quyển sách. Đừng nhìn Diệp Tán chính mình có càn khôn giới, nhưng nhìn đến đối phương một cái chút cơ cảnh, vậy mà cũng có càn khôn giới hay là tương đương kinh ngạc. Cái này càn khôn giới, nói như thế nào coi như là pháp bảo, tuy nhiên đồng dạng chỉ dùng để đến chứa đựng vật phẩm. Nhưng giá trị có thể xa không phải bách bảo năng có thể so sánh. Bất quá, Diệp Tán chú ý lực, rất nhanh chuyển đến đối phương truyền đạt cái kia trên quyển sách. Sách bìa mặt thượng viết bi lâm giản lục, hiển nhiên là một bản giới thiệu ngộ đạo bia sách. Ngộ đạo linh ở bên trong, có ngộ đạo bia 3871 khối, nếu thật là lại để cho người đi từng khối tìm thích hợp chính mình, hiển nhiên hội lãng phí không ít thời gian. Mà như vậy một quyển sách, tựu như là một tấm bản đồ, không thể nghi ngờ sẽ để cho người tiết kiệm đại lượng thời gian. Tại hạ ngược lại là hoàn toàn chính xác cờ N như vậy một quyển sách, chỉ là không biết giá cả như thế nào. Diệp Tán không có lập tức đi đón cái kia sách, trong nội tâm biết đạo đối phương xuất ra sách này đến, không thể nào là muốn tặng không cho mình. Hắn lại không kém tiền, lúc đến càn khôn giới ở bên trong giả bộ đại lượng phụ tiền, cần gì phải ra vẻ không biết tìm cái kia xấu hổ. Trương Thanh Sơn nở nụ cười, nhẹ gật đầu, nói ra, Diệp đạo hữu là người thông minh, cái này bản bi lâm giản lục thoạt nhìn mặc dù không ngờ, nhưng đối với tại tới đây ngộ đạo chi nhân, nhưng lại có không giống tầm thường ý nghĩa. 3871 khối ngộ đạo địa, chẳng những là cung cấp nhân xâm ngộ, càng là hợp thành một tòa đại trận. Mỗi qua một vòng kỳ, trong đại trận ngộ đạo bia đều biến hóa vị trí, qua lại kinh nghiệm cũng tiểu không hề áp dụng. Nghe nói như thế, Diệp Tán ngược lại là giải quyết một cái nghi hoặc, những ngộ đạo đó bia nếu vĩnh viễn cố định không thay đổi, Trương Thanh Sơn cái này sinh ý thì ra là làm một cú. Bất kể là trở về người, đem kinh nghiệm nói cho kẻ đến sau, hay là trực tiếp mua một bổn nhất thẳng chuyển xuống, Trương Thanh Sơn đều khó có khả năng đem sinh ý làm được hiện tại. Đương nhiên, càng làm cho Diệp Tán kinh ngạc, hay là cái này ngộ đạo bia tạo thành đại trận tin tức. Tại sao phải có nhiều như vậy cực đạo giả, hội cùng một chỗ ở chỗ này lưu lại ngộ đạo bia, ZKNKN chẳng lẽ chỉ là vì truyền thừa sao? Có lẽ, tạo thành đại trận mới thật sự là nguyên nhân, lại để cho nhân xâm ngộ ngược lại là một cái phụ thuộc công năng. Phải biết rằng, cái này thiên đạo sơn ngộ đạo lĩnh lịch sử, thậm chí khả dĩ ngược dòng tìm hiểu đến một cái đằng trước nguyên hội, thì ra là 12 vạn năm trước kia. So Ngọc Thanh Tông lịch sử đều muốn đã lâu. Chỉ có điều, tại về sau trong thời gian, cũng có một ít cực đạo giả tới đây, đem chính mình ý cảnh lưu là ngộ đạo địa, thay thế mất một ít ý cảnh đã bị qua đi ngộ đạo địa. Nhắc tới cái thay thế, đối với cực đạo giả mà nói, hay là rất có lực hấp dẫn, mà quá trình cũng rất huyền diệu. Cực đạo giả đem chính mình ý cảnh, ở lại một khối trong tấm bia đá, chỉ cần so trong đại trận một loại khối ngộ đạo địa càng mạnh hơn nữa, đại trận sẽ tự động đem hắn thay thế. Vậy cũng là một loại vinh dự à, đại biểu cho chính mình nói, nhận lấy thừa nhận, hơn nữa đã vượt qua tiền nhân. Về phần những cái kia bị thay thế, hoặc là không có đạt tới thay thế trình độ, là được vạn tượng cầu thang tài liệu. Cho nên, Diệp Tán hỏi, cho nên, cái giá tiền này, có thể là thoáng mắc một điểm, nhưng giá trị tuyệt đối được. Như cái này bản bi lâm giản lục, chỉ cần 50 chương nhất giai phù tiền, hoặc là 10 khối hạ phẩm linh thạch. Trương Thanh Sơn rốt cục báo ra giá cả. Mà cái giá tiền này cũng không phải là quý một điểm vấn đề. Nhất giai phù tiền, tuy nhiên là cấp thấp nhất phù tiền, nhưng cũng không phải cấp thấp nhất phù lục. Không phải sở hữu tất cả phù lục đều có thể đem làm phù tiền dùng, trừ phi là có người có đặc thù nhu cầu, nếu không bình thường phù tiền, tự là chỉ cái kia vài loại tụ linh loại phù lục. Mà cấp thấp nhất tụ linh phù, cũng là cấp 2 phù lục, đủ để mua hơn 10 chương nhất giai các loại phù lục. Về phần nói linh thạch, Ngọc Thanh Tông lúc trước nói như thế nào cũng là tam lưu tông môn. Vừa vặn là trưởng giáo Ngô Trường Sinh, trong tay cũng không quá đáng hơn 10 khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Bất quá, Diệp Tán không thiếu phụ tiền, nhưng cũng không có lập tức bỏ tiền giao dịch, mà là hỏi, đã có giản lục, như vậy có phải hay không nói rõ còn có tường lục? Bi lâm tường lục tự nhiên cũng là có, chỉ có điều cái kia giá cả. Phía sau Trương Thanh Sơn không có nói rõ, nhưng rất hiển nhiên là không quá tin tưởng, Diệp Tán có thể đào được rất tốt cái kia phần tiền. Diệp Tán mắt nhìn chung quanh, thấy không có người chú ý bên này. Vì vậy tay tại càn khôn giới thượng một vòng, dày đặc một chồng chất phù tiền xuất hiện trong tay, hỏi, Trương đạo hữu nói cái giá à? Cô lỗ. Trương Thanh Sơn nhìn xem Diệp Tán trong tay phù tiền, kìm lòng không được nuốt ngụm nước miếng, đây là đụng phải thổ hào sao. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 144, Thạch động đặt chân. Diệp Tán chỉ là lại để cho Trương Thanh Sơn nhìn thoáng qua, liền đem phù tiền lại thu vào, rồi sau đó hỏi, tại hạ tuy nhiên không thiếu phù tiền, nhưng là cũng không phải là theo kẻ bị giết chi nhân, nếu là Trương đạo hữu giá cả vừa phải, ngày sau nói không chừng còn có thể nhiều có quấy rầy. Cái gọi là tiền tài không để ra ngoài chuyện này, Diệp Tán cũng không phải rất lo lắng. Cái này Thiên Đạo Sơn cũng không phải hỗn loạn chi địa, tuy nhiên tất cả tông đệ tử thường xuyên tranh đấu. Nhưng giết người đoạt của loại sự tình này hay là không có người biết làm, nếu không hậu quả tuyệt đối sẽ rất nghiêm trọng. Được rồi, cái này bi lâm tường lục, cần 200 chương nhất giai phù tiền, tuyệt đối vật siêu chô giá trị, già trẻ không gạt. Nói chuyện, Trương Thanh Sơn theo càn khôn giới ở bên trong, lại lấy ra một bản rõ ràng tăng thêm rất nhiều sách, đón lấy giới thiệu nói, Bi Lâm Tường Lục ở bên trong, chẳng những ghi chép tất cả ngộ đạo bia vị trí, càng là ghi chép một ít tiền nhân tìm hiểu lúc kinh nghiệm, cùng với mỗi một khối ngộ đạo bia tìm hiểu thành công nhân số. Nghe thế giá cả, Diệp Tán cũng không trả giá, trực tiếp xuất ra 200 chương nhất giai phủ tiền đưa tới, nói ra, tốt, vậy đa tạ rồi, Trương huynh cần phải nghiệm một nghiệm cái này phủ tiền. Ha ha, Diệp đạo hưu nói đùa, tại hạ tự nhiên là tin được đạo hưu. Trương Thanh Sơn tuy nhiên là nói như vậy, nhưng ở cầm sách đổi qua phủ tiền về sau, hay là rất nhanh chọn một lần. Mà ở điểm trong quá trình, hắn cũng dùng thủ đoạn nhỏ xác nhận phủ tiền là thật hay giả. Mà Diệp Tán bên này tiếp nhận sách, cũng mở ra nhìn một chút, quả nhiên như Trương Thanh Sơn theo như lời, ngoại trừ ghi chép lấy mỗi một khối ngộ đạo bia vị trí bên ngoài, còn có tìm hiểu cái này ngộ đạo bia xác suất thành công cùng với một chút kinh nghiệm. Đương nhiên, kinh nghiệm cũng không có cỡ nào kỹ càng, dù sao mỗi người lĩnh ngộ không giống với, thích hợp hắn chưa hẳn thích hợp người khác. Trương Thanh Sơn bên kia hảo hảo thu về phụ tiền, nhìn về phía trên có chút cao hứng, chủ động nói với Diệp Tán, xem đạo hưu mới tới, tại hạ có khi nào đề nghị, không biết đạo hưu có thể nguyện ý nghe một chút. Vậy làm phiền đạo hưu chỉ điểm. Diệp Tán cũng thu hồi sách, làm ra của một rửa hai lắng nghe bộ dạng. Đầu tiên tiểu là chỗ ở, đạo hưu xem chung quanh nơi này thạch bích, chắc hẳn cũng là đã biết. Chúng ta lúc này tìm hiểu, dù sao không phải nhất thời nửa khắc có thể có chỗ được. Bởi vậy ngày bình thường tiểu là tại đây chút ít trong thạch động nghỉ ngơi. Những cái kia màu xanh cấm chế, tiểu là đã có người ở lại, mà bạch sắc cấm chế thì là còn không người ở lại. Đạo hưu chỉ cần từ đó lựa chọn một gian, dùng trên tay lệnh bài xúc động cấm chế, là được ở lại trong đó. Trương Thanh Sơn đầu tiên nói, tiểu là ở lại vấn đề, đây cũng là người tới nơi này, đầu tiên muốn giải quyết vấn đề. Ta xem những này sơn động, bên trên không rất nhiều, mà phía dưới lại cơ hồ bị chiếm hết. Chẳng lẽ cái này chính giữa còn có cái gì chú ý sao? Diệp Tán tò mò hỏi. Người của thế giới này, rất chú ý cao thấp quan niệm, bình thường đều là đã ngoài là quý, phía dưới là tiện. Bởi vậy, theo đạo lý nói, chung quanh nơi này trên thạch bích thạch động, hẳn là đều tranh nhau ở lại bên cạnh thạch động, dù sao đều không cần bỏ thang lầu. Nhưng thực tế tình huống nhưng lại trái lại, bên trên không lấy một mảng lớn, phía dưới lại ở được tràn đầy, cái này lại để cho Diệp Tán không thể không cảm thấy kỳ quái. Cái này là tại hạ muốn nói một kiện khác sự tình rồi, Trương Thanh Sơn nở nụ cười một chút, tựa hồ đối với mình có thể chỉ điểm người khác mà hơi có chút tự đắc, nói tiếp, bởi vì nơi đây tiếp cận ngộ đạo rừng địa, ngộ đạo bia bên trong đích ý cảnh tràn ngập tại đỉnh phong, khiến cho bên trên linh khí hỗn loạn không chịu nổi, chẳng những bất lợi với chúng ta tu luyện, càng là sẽ đối với chúng ta tìm hiểu ý cảnh sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Bởi vậy, nếu không có bất đắc dĩ, không người nguyện ở chỗ cao. Cái kia phía dưới thạch động chẳng phải là lại để cho người đoạt phá đầu. Diệp Tán lập tức nghĩ tới một vấn đề, chỉ sợ đây cũng là những đệ tử này tầm đó, phần đông tranh đấu nguyên nhân bên trong đích một cái a. Đúng vậy, cái này bên cạnh thạch động, chẳng những sẽ không đã bị ngộ đạo rừng bia phần đông ý cảnh quấy nhiễu, hơn nữa linh khí dồi dào lợi cho tu luyện, xa không phải bên trên có thể so sánh. Bởi vậy, thường xuyên sẽ có người, vì cái này thạch động vị trí mà đánh đập tàn nhẫn, đạo hưu ở lâu rồi sẽ thói quen. Trương Thanh Sơn vừa cười vừa nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Diệp Tán chắp tay nói âm thanh tạ, nhìn xem chung quanh thạch bích, muốn trước tìm một cái chỗ ở. Bất quá, Trương Thanh Sơn ở bên cạnh lại mở miệng, nói ra, đạo hữu nếu không phải chú ý, kỳ thật khả dĩ cùng người ở, tại hạ ở phương diện này vẫn có chút phương pháp, chỉ cần đạo hữu hơi chút giao một ít phụ tiền. Cảm tình vị này Trương Thanh Sơn, chẳng những là cái bán sách, còn là một bất động sản môi giới. Lại nói tiếp cũng là dễ dàng lý giải. Dù sao cái kia thạch động cũng không phải chỉ có thể cho một người, rất nhiều người phần lớn thời gian sẽ đi ngộ đạo rừng bia chung tìm hiểu tấm bia đá, cái này thạch động không lấy cũng là không lấy. Hơn nữa, bằng hai người lực lượng, muốn giữ vững vị trí một cái so sánh tốt vị trí, tự nhiên là so một người muốn dễ dàng. Nhưng là, Diệp Tán cũng không có ý định cùng người cùng ở, không phải đào không dậy nổi số tiền kia, cũng không phải bởi vì trên người quá nhiều bí mật, mà là đơn thuần tiểu là không thích. Vô luận là tại khoa học kỹ thuật thế giới, hay là đi tới nơi này cái thế giới, Diệp Tán còn chưa bao giờ qua cùng người khác ở chung một phòng kinh nghiệm. Đa tạ đạo hữu hảo ý, bất quá tại hạ không thói quen cùng người cùng ở, hay là tiểu tuyển cuối cùng cái kia thạch động a. Diệp Tán theo như lời cuối cùng cái kia thạch động, đương nhiên cũng không phải cao nhất thượng, mà là đang thạch bích trung bộ chết lên, dù sao thạch động cũng không có bị người chiếm hết. Vậy được rồi, trận này sinh ý không có làm thành, Trương Thanh Sơn có chút bất đắc dĩ, chắp tay nói ra, như vậy tại hạ sẽ không quấy rầy đạo hữu. Nhìn xem Trương Thanh Sơn ly khai, Diệp Tán thu nhận phi kiếm, phi thân đã đến chính mình chọn chúng thạch động trước, xuất ra Thiên Đạo Sơn lệnh bài tại cấm chế thượng vừa chạm vào, lập tức nguyên bản bạch sắc màn hào quang nhuộm thành màu xanh. Diệp Tán giống như là chen vào một cái bong bóng ở bên trong, xuyên qua màu xanh màn hào quang đi tới trong thạch động. Cái này thạch động không gian không lớn, xem như một phòng một sảnh a, chia làm hơn dặm hai gian, hợp lại cũng không quá đáng 10 cái mét vuông diện tích. Diệp Tán đều có điểm may mắn, khá tốt chưa nói cùng người khác cùng ở, nếu không chẳng phải là muốn ngủ phòng khách rồi. Trong thạch động cũng không có gì dư thừa bài trí, gian ngoài có bàn đá ghế đá, phòng trong thì là một trương giường đá, nhưng lại đều cùng sơn động hợp với, tựa hồ là nhất thể điều khắc đi ra. Có lẽ là có cấm chế nguyên nhân, trong thạch động nhìn về phía trên còn rất sạch sẽ, cũng không phải cờ nờ tốn quét dọn. Diệp Tán đương nhiên cũng không có ý định, đem lại đây biến thành nhiều thoải mái dễ chịu ra, dù sao bất quá một cái chỗ đặt chân, nói không chừng rất nhanh tựu thay đổi. Đúng vậy, Diệp Tán không tiếp thụ cùng người cùng ở, nhưng là không có nghĩa là tình nguyện một mực ở chỗ này. Chỉ có điều, dù sao mới đến, cũng nên hiểu rõ một chút tình huống, hơn nữa chủ yếu tinh lực, hay là muốn đặt ở ngộ đạo trên tấm địa. Đã có chỗ đặt chân, Diệp Tán cũng không có trì hoãn thời gian, quay người tiểu ra thạch động, rơi trên mặt đất hướng cái kia ngộ đạo linh trung đi đến. Về phần cái kia bản bi lâm tường lục, hắn đã thông qua càn khôn giới, ném đến dị thứ nguyên trong không gian, lại để cho đầu nào đi thu thập tài liệu. Dọc theo đá xanh phố con đường, Diệp Tán rốt cục đi vào ngộ đạo linh ở bên trong, thấy được cái kia đầy khắp núi đồi tấm bia đá. Đây quả thật là một tòa rừng bia, từng tòa cực lớn tấm bia đá, tiểu phảng phất một gốc cây khỏa che trời đại thụ. Bất quá, có chút tấm bia đá không người hỏi thăm, có chút tấm bia đá trước tắc thì ngồi xếp bằng mấy cái, thậm chí hàng chục cá nhân. Mà lúc này đây, Diệp Tán cũng theo đầu náo chỗ đó, đã nhận được bi lâm tường lục trung ghi lại tin tức. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 145, Ngọc Thanh Tông làm sao vậy? Diệp Tán cũng không có lập tức đi tìm một loại tòa tấm bia đá, mà là dọc theo một mảnh dài hẹp tất cả lớn nhỏ con đường, dùng hơn một canh giờ thời gian đem chọn cái ngộ đạo lĩnh đi một lần. Mà ở cái này đi trong quá trình, hết thể hình ảnh cũng đã dùng phụ trợ chip ghi xuống, kết hợp với cái kêu bi lâm tường lục nội dung, rất nhanh tạo ra một bức ngộ đạo lĩnh mô hình địa đồ. Bi lâm tường lục chung đối với mỗi một tòa ngộ đạo bia miêu tả, đều bị phân phối đã đến tương ứng mô hình lên, đã trở thành cái kia khối ngộ đạo bia chú thích. Bởi như vậy, Diệp Tán đối với cái này ở bên trong, mỗi một tòa ngộ đạo bia vị trí cùng một ít tin tức, có thể nói là hiểu rõ tại ngực. Mô hình địa đồ dựng lên về sau, Diệp Tán tùy ý đi tới một tòa ngộ đạo bia trước, theo bi lâm tường lục chung ghi lại, đây là một tòa băng tuyết ý cảnh kiếm đạo bia. Vừa mới đến gần kiếm đạo bia, Diệp Tán cũng cảm giác chung quanh nhiệt độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều, càng đi trước vượt lộ ra rét lạnh. Mà ở cái này tòa kiếm đạo bia trước, đang có hai người xếp bằng ở chỗ đó, tóc lông mi thượng đều đã kết lên một tầng dày đặc băng xương. Hướng trên tấm bia xem, trên tấm bia cũng không có văn tự cùng đồ hình, chỉ có từng đạo nhìn như mất trật tự vết cắt. Nghe nói những này vết cắt, tựu là lưu bia người ngưng tụ chính mình ý cảnh, tại đây trên tấm bia khắc đi ra, hoặc là khả dĩ xưng là vết kiếm. Quan sát những này vết kiếm, dẫn động vết kiếm bên trong đích ý cảnh, là có thể đắm chìm đến cực đạo giả ý cảnh bên trong, cảm ngộ ý cảnh bên trong ảo diệu. Bia trước hai người, không biết ngồi ở chỗ này đã bao lâu, tựa hồ không có chút nào cảm giác được Diệp Tán đến. Hai người nhắm hai mắt, lông mi thỉnh thoảng run run, biểu hiện trên mặt lúc vui lúc buồn, chợt xem hai người coi như đang ở trong ngộng. Cái này băng tuyết ý cảnh, nghe nói tìm hiểu xác suất thành công cũng không thấp, chỉ có điều loại này ý cảnh bởi vì đặc điểm rõ ràng, cho nên cũng dễ dàng bị người khắc chế. Cho nên cũng không phải thập phần được mọi người ưa thích. Ý cảnh thứ này, tuy nhiên là thông qua tư duy ảnh hưởng vật chất, nhưng đối với tại hoàn cảnh cũng là có nhất định được yêu cầu. Ví dụ như tại một cái nóng bức địa phương, ngươi muốn thi triển cái này băng tuyết ý cảnh kiếm pháp, khả năng sẽ chỉ làm đối thủ cảm giác gió mát phơ phất. Đương nhiên, nếu như lưu bia cực đạo giả đồng dạng, thực đem băng tuyết ý cảnh đạt tới cực đạo cảnh giới, đóng băng núi lửa cũng không phải không có khả năng. Diệp Tán tại bia trước tìm cái vị trí ngồi xuống, thử quan sát cái kia trên tấm bia vết kiếm. Chỉ có điều, lúc mới bắt đầu, hoàn toàn xem không hiểu bên trên đồ vật. Si trừng mắt cái kia trên tấm bia vết kiếm nhìn hồi lâu, thẳng đem hắn thấy con mắt có chút đau nhức, cũng không có dẫn động trong đó ý cảnh. Diệp Tán đột nhiên nhớ tới, chính mình lúc đến đi qua cái kia đoạn cầu thang. Ở đằng kia đoạn trên cầu thang, hắn không cần tận lực dẫn động, thì có ý cảnh ảo giác xuất hiện. Nhưng là nương tựa theo phụ trợ chim, hắn cũng không có bị ý cảnh ảo giác ảnh hưởng. Có lẽ lúc này không cách nào dẫn động ý cảnh vấn đề, cũng ở đây phụ trợ chim. Xoẹt, nơi nào đến đồ nhà quê, xem không hiểu tiểu mở ra được không nào. Đang tại Diệp Tán muốn làm minh bạch vấn đề ở nơi nào lúc, lại đột nhiên theo bên cạnh truyền đến một cái khinh thường thanh âm. Diệp Tán quay đầu nhìn lại, thấy là một vị mặc nguyệt bạch kiếm bào thanh niên, bộ dáng ngược lại là mi thanh mục tú nhất biểu nhân tài, chỉ là giữa lông mày cái kia phần kiêu căng lại để cho người có chút khó chịu. Đằng sau còn nhiều, rất nhiều vị trí, tùy tiện tìm một chỗ ngồi chẳng phải tốt rồi. Diệp Tán chỉ là có chút nhíu một chút lông mày, thuận miệng đáp một câu, vừa néo quay đầu lại tiếp tục xem cái kia bia. Lớn như vậy một tòa tấm bia đá, phía trước tính cả Diệp Tán cái đã ngồi ba người, phía sau là đại lần đích đất trống, tùy tiện ngồi ở đâu cũng sẽ không biết bị ngăn trở. Bất quá, đã đối phương nói như vậy, hiển nhiên cái này trước sau vẫn có khác nhau đó, cái kia Diệp Tán thì càng sẽ không để cho địa phương. Ngươi, tốt, ta cũng muốn nhìn xem, Ngọc Thanh Tông người, lúc nào có thể tìm hiểu băng tuyết kiếm ý rồi. Thanh niên kia có chút tức giận, bất quá cũng không có muốn động thủ ý tứ, chỉ là tức giận đến hất lên ống tay áo, đã đến phía sau xuất ra cái bồ đoàn ngồi xuống. Rõ ràng nhận ra mình là Ngọc Thanh Tông người hả? Diệp Tán thật đúng là cảm thấy có chút ý tứ, dù sao tại đây Thiên Đạo Sơn ở bên trong, bái kiến mấy người phảng phất đều chưa từng nghe qua tên Ngọc Thanh Tông. Bất quá, Ngọc Thanh Tông làm sao vậy, Ngọc Thanh Tông người không thể tìm hiểu bằng tuyết kiếm ý sao? Diệp Tán tuy nhiên nhếch miệng, nhưng lại từ đối phương trong miệng, nghe ra một cái tin tức. Vì cái gì đối phương khẳng định như vậy, Ngọc Thanh Tông không thể tìm hiểu băng tuyết kiếm ý rồi, hiển nhiên là cùng Ngọc Thanh Tông đặc điểm có quan hệ, đến tột cùng là công pháp hoặc là kiếm pháp. Diệp Tán như vậy tưởng tượng, cẩn thận nhớ lại một chút, thật đúng là không có từ Ngọc Thanh Tông các loại kiếm pháp ở bên trong, tìm được có cùng băng tuyết tương quan kiếm pháp. Ngọc Thanh Tông nhất chủ lưu, tự là Lưu Vân kiếm pháp, có thể nói tuyệt đại đa số đệ tử đều là tu luyện bộ kiếm pháp kia. Còn có một chút chênh lệch kiếm pháp, ví dụ như Mạc Như Thị tu luyện thuấn quang kiếm pháp, còn có cái gì Linh Hạc kiếm pháp, Ngũ Phương kiếm pháp, Thất Tinh kiếm pháp 6. Bất quá, Kim Quang phái nhập vào Ngọc Thanh Tông về sau, lại đã mang đến đại lượng vũ khí, trong đó không ít là Ngọc Thanh Tông không sở hữu. Lúc trước Diệp Tán đem Kim Quang phái tàng thư lâu ở bên trong sách, đều tồn vào đầu não cơ sở dữ liệu, trong đó đang có một cửa Hàn Băng kiếm pháp. Diệp Tán quyết định thử một lần, lập tức điều tra Hàn Băng kiếm pháp tư liệu. Cái này Hàn Băng kiếm pháp cũng không phải rất cao sâu vũ khí, thậm chí có thể nói là một cửa cấp thấp vũ khí, bất quá chỉ cần có thể dùng là được rồi. Cấp thấp vũ khí cũng có cấp thấp chỗ tốt, cái kia chính là tu luyện lại càng dễ. Mà đối với Diệp Tán mà nói, vậy càng thêm dễ dàng, chỉ cần đem số liệu đạo nhập đại não trí nhớ khu là được rồi. Nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi hai người, hiển nhiên muốn dẫn động trên tấm bia ý cảnh, là không cần tại bia trước luyện một bộ kiếm pháp, như vậy tiếp theo là kiếm pháp sử dụng tâm pháp. Mỗi một chủng vũ khí đều có tới phối hợp tâm pháp, cố tình pháp mới có thể lớn nhất hạn độ phát huy kiếm pháp uy lực, nếu không vậy chỉ là động tác võ thuật đẹp. Mà cái này đối với Diệp Tán thì càng có lợi rồi, luyện kiếm pháp còn cần bồi dưỡng một chút cơ bắp trí nhớ, mà tâm pháp lại chỉ cờ ân nở dựa theo đặc thù phương thức vận chuyển chân nguyên là được rồi. Thậm chí, Diệp Tán có thể cho phụ trợ chim, trợ giúp chính mình vận chuyển chân nguyên, đều không cần chính mình cỡ nào quen thuộc, 100% sẽ không xuất hiện một điểm sai lầm. Nhìn xem trên tấm bia vết kiếm, Diệp Tán bắt đầu dựa theo Hàn Băng kiếm pháp tâm pháp, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể chân nguyên. Quả nhiên, theo chân nguyên vận chuyển, Diệp Tán vốn là cảm thấy trong cơ thể có hàn ý phát ra, đồng thời trên tấm bia vết kiếm cũng tựa hồ sống mà bắt đầu. Ồ, ngồi ở phía sau chính là cái kia người tuổi trẻ, cảm giác được Diệp Tán trên người dần dần xuất hiện hàn ý, không khỏi có chút kỳ quái. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu khinh thường nở nụ cười, theo cái kia hàn ý có thể cảm giác được, kiếm pháp của đối phương tuyệt không cao minh. Mà lúc này đây, Diệp Tán cũng rốt cục dẫn động trên tấm bia kiếm ý trong nháy mắt chung quanh cảnh sắc biến ảo, hắn phảng phất tiến vào giả thuyết trò chơi đồng dạng, xuất hiện ở một cái băng thiên tuyết địa trong thế giới. Cái kia gió lạnh gào thét, bay xuống đông tuyết trong gió xoay tròn, đánh vào trên mặt phảng phất đao cắt bình thường. Nhưng là ý cảnh ở nơi nào? Diệp Tán có chút mờ mịt, cho dù đi vào như vậy một cái thế giới, có thể muốn lĩnh ngộ trong đó ý cảnh nào có dễ dàng như vậy. Nhìn hai tay của mình, đột nhiên muốn có phải hay không phải ở chỗ này bên cạnh luyện kiếm. Theo Diệp Tán tâm niệm vừa động, vô số đông tuyết hội tụ tới, trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh băng tuyết trường kiếm. Không đúng. Diệp Tán cũng không có luyện kiếm, mà là cầm trong tay trường kiếm cắm ở trên mặt đất, hơn nữa kêu gọi phụ trợ chim. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 146, trọng ý không trọng hình. Nhưng mà, Diệp Tán kêu gọi, lại ngoài ý muốn không có được phụ trợ chim đáp lại. Cái này lại để cho hắn không khỏi nhíu mày. Vốn cho là như là tiến vào giả thuyết thế giới trò chơi ở bên trong, chỉ là giác quan thượng bị cái kia băng tuyết ý cảnh ảo giác lừa gạt rồi, nhưng là hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là ý thức ly thể, thì ra là cái gọi là thần hồn ly thể. Nghĩ đến cái này khả năng, Diệp Tán rồi lại lắc đầu. Hắn nhớ tới trước khi ngồi cái kia hai người, rõ ràng vẫn có ý thức, nếu không không có những cái kia vừa mừng vừa lo biểu lộ. Như vậy, chẳng lẽ là cảnh trong mơ? Diệp Tán đột nhiên nghĩ đến lại một cái khả năng, cái này cũng rất phù hợp hai người kia biểu hiện. Nói cách khác, mình bây giờ chỗ thân ở, cũng không phải kiếm ý chế tạo huyễn cảnh, mà là một cái chính mình thụ kiếm ý ảnh hưởng sinh ra cảnh trong mơ. Càng nói đơn giản một chút, tự là chính mình bị thôi miên. Có phải hay không cảnh trong mơ, giám sát đại não chấn động phụ trợ chip ở bên trong, có lẽ có thể dùng nghiệm chứng số liệu. Nhưng là vấn đề đã đến, Diệp Tán phát hiện mình lui không xuất ra đi. Theo đạo lý nói, chỉ cần đình chỉ vận chuyển hàn băng kiếm pháp tâm pháp, cũng tiểu đình chỉ đối với băng tuyết kiếm ý dẫn động, tự nhiên cũng có thể đình chỉ tìm hiểu. Tin tưởng những người khác, cũng đều là làm như vậy. Dù sao đem làm tiến nhập mộng cảnh về sau, bọn hắn đã mất đi đối với thân thể khống chế, tâm pháp tại tự hành vận chuyển một thời gian ngắn sau sẽ dừng lại. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, đau đầu ngược lại là không thể càng lâu ở trong mộng cảnh tìm hiểu, chỉ có thể gián đoạn sau một lần nữa vận chuyển tâm pháp, lại để cho chính mình tiến nhập mộng cảnh. Thế nhưng mà Diệp Tán không giống với. Tâm pháp của hắn vận chuyển, đều giao cho phụ trợ chim. Mà hắn hiện tại vấn đề là, không cách nào kêu gọi phụ trợ chim, vậy không cách nào làm cho phụ trợ chim đình chỉ vận chuyển tâm pháp, cũng tiểu không cách nào đình chỉ đối với băng tuyết kiếm ý dẫn động, cuối cùng cũng tiểu không cách nào đi ra ngoài. Và nó, ta thực có lẽ cho nó thiết trí một cái thời gian A. Diệp Tán nghĩ tới đây sắp khóc rồi, đây không phải chính mình đem mình cho lừa được ư. Tuy nhiên phụ trợ chim, đối với Diệp Tán đại não tiến hành giám sát. Có thể Diệp Tán hiện tại đại não chấn động, biểu hiện là ở nằm mơ, mà trong ngộng mệnh lệnh là cam chịu sẽ không bị chấp hành. Bằng không mà nói, nếu như nằm mơ muốn giết người, chẳng lẽ phụ trợ chim còn khống chế lấy thân thể đi giết người, đi khắp nơi ném đạn hạt nhân sao? Bất quá, rất nhanh Diệp Tán nghĩ tới một vấn đề khác, chẳng lẽ cái này ý cảnh tác dụng, tự là dùng để thôi miên đấy sao? Thông qua thôi miên, hoặc là nói là tâm lý ám chỉ, lại để cho chính mình có được ý cảnh thể hiện đi ra, có thể làm lội đến vật chất mặt lực lượng. Nghe, điều này tựa hồ có chút bất khả tư nghị. Tại khoa học kỹ thuật thế giới, LZ4JQ cũng có về tâm lý ám chỉ nghiên cứu, bất quá xa không có đạt tới can thiệp vật chất mặt trình độ. Ngược lại là có hai cái truyền lưu rất rộng tâm lý ám chỉ thí nghiệm, một cái là ngội lạnh chế độ tiền tệ tạo bị phỏng, một cái là dùng tích thủy ám chỉ phóng huyết, chỉ có điều sự thật chứng minh cái này hai cái thí nghiệm đều là bịa đặt đi ra. Nhưng là, tại khoa học kỹ thuật thế giới không thể thực hiện, không có nghĩa là ở cái thế giới này cũng không được. Đương nhiên cái này thôi miên, cũng không phải đơn giản trong nội tâm mặc niệm ta là thần, vì vậy tiểu thật có thể trở thành thần. Muốn đem chính mình thôi miên thành cái gì, vậy phải có một cái tham chiếu vật, hơn nữa muốn kỹ càng rất hiểu rõ tham chiếu vật. Tiểu như cái này băng tuyết kiếm ý, muốn lại để cho chính mình có được lực lượng như vậy, vậy được giải loại lực lượng này. Diệp Tán đã từng dùng khoa học kỹ thuật phương pháp, mô phỏng qua mạc như thị ý cảnh, nhưng là mô phỏng hiệu quả kỳ chênh lệch vô cùng. Bất quá, Mạc Như Thị cũng không phải là cực đạo giả, Diệp Tán tiểu tương đương với là mô phỏng một cái hai tay ý cảnh. Mà bây giờ, sở dĩ lưu lại kiếm ý người được xưng là cực đạo giả, cũng là bởi vì cái này băng tuyết kiếm ý đã là cực độ tiếp cận bổn nguyên ý cảnh. Cái gọi là bổn nguyên, là có thể có vô cùng biến hóa, bất đồng người sẽ có bất đồng lý giải, cho nên mới có rất nhiều người tìm hiểu đồng nhất tòa ngộ đạo địa, lại tìm hiểu ra không đồng ý cảnh sự tình. Chỉ là, đã không có phụ trợ chim. Diệp Tán muốn giải cái này bằng tuyết kiếm ý, vậy chỉ có thể bằng vào bản thân cảm giác. Diệp Tán tuy nhiên một mực dựa vào phụ trợ chim xử lý rất nhiều sự vật, nhưng với tư cách khoa học kỹ thuật thế giới người, đối với mình đại não lại thế nào khả năng không có khai phát. Cho dù không có dụng cụ thiết bị kiểm tra đo lường công năng, nhưng Diệp Tán thấy rõ lực cùng năng lực phân tích vẫn còn. Tư duy can thiệp vật chất, lấy ý cảnh phương thức thể hiện đi ra, cái này ý cảnh kỳ thật khả dĩ coi như là một bộ nguyên vẹn đòn bẩy hệ thống. Tại đây bộ đồ đòn bẩy hệ thống ở bên trong, đạo tiểu là đòn bẩy, mà đối với đạo lý giải tiểu là điểm tựa, có thể nảy ra động bao nhiêu lực lượng, quyết định bởi tại điểm tựa để ở nơi đâu. Diệp Tán nhặt lên cắm trên mặt đất băng kiếm, như là một cái sơ học giả đồng dạng, chậm rãi mua kiếm trong tay. Đồng thời dứt bỏ sở hữu tất cả tạp niệm, cảm giác chung quanh hết thảy, theo phong đến tuyết, lại đến nhiệt độ thấp hoàn cảnh, không hề cưỡng cầu chính mình cố gắng đi làm đến cái gì. Đây là tẩu hỏa nhập ma sao? Ý cảnh bên ngoài, xa xa ngồi ở Diệp Tán phía sau, cái kia mặt mũi tràn đầy kiêu căng thanh thiếu niên, nhìn xem Diệp Tán càng phát dày đặc hàn khí, không khỏi nhíu mày. Trên thực tế, thời gian đã qua đã lâu rồi, Diệp Tán bên người hai người đã sớm đã đi ra. Mà cái này người tuổi trẻ từ lâu đã là đi lại đây, đã đến lại đi, lui tới mấy lần. mà Diệp Tán nhưng vẫn ngồi ở chỗ kia, ngồi xuống tiểu là 3 ngày 3 đêm, hơn nữa trên người tâm pháp vẫn còn vận chuyển không ngừng. Cũng khó trách cái này kiêu căng thanh thiếu niên, sẽ cho rằng hắn là tẩu hỏa nhập ma. Dù sao ai cũng biết đạo tiến vào ý cảnh về sau, tâm pháp là hội đỉnh chỉ vận chuyển, mà người cũng sẽ biết rất nhanh theo ý cảnh chung đi ra. Lúc này Diệp Tán, đắm chìm tại kiếm ý chế tạo trong mộng cảnh, tựa hồ hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua, vẫn là một lần lại một lần khua lên trường kiếm. Mà theo không ngừng múa kiếm, hắn đối với cái này hàn băng kiếm pháp, hoặc là nói là đối với cái thế giới này vũ kỹ, đều đã có càng thêm khắc sâu lý giải. Diệp Tán lao thẳng đến thế giới này vũ kỹ, trở thành cùng khoa học kỹ thuật thế giới vật lộn chiến đấu đồng dạng kỹ xảo. Bởi vậy, hắn cái coi trọng hình cùng khí, lại không có cân nhắc qua cái gọi là ý. Ví dụ như một chiêu này vì cái gì khởi cái tên này. Nhìn như dư thừa động tác vì cái gì không đơn giản hóa mất. Vì cái gì ưu hóa qua chiêu thức ngược lại trở nên chẳng ra cái gì cả. Mà hết thảy này, kỳ thật đều là nguồn gốc từ tại ý. Thông qua phụ trợ chip tính toán, Diệp Tán khả di đem vũ kỹ bên trong đích hình làm được cực hạn, có thể cho khí phối hợp hoàn mỹ, cũng tại làm được đây hết thảy thời điểm, bỏ qua vũ kỹ bên trong đích ý. Hiện tại, đã không có phụ trợ chip, hàn băng kiếm pháp cũng là một bộ vừa mới luyện khởi kiếm pháp, Diệp Tán lúc này mới có cơ hội chính thức nguyên vẹn thể nghiệm một bộ kiếm pháp. Tuy nhiên ý cùng ý cảnh còn kém được rất xa, nhưng đây là một cái rất tốt bắt đầu, ít nhất lại để cho Diệp Tán biết mình vấn đề ở nơi nào. Đồng thời, hắn cũng biết, như thế nào đi tìm nảy ra động ý cảnh điểm tựa. Trong lúc đó, Diệp Tán phát hiện chung quanh trở nên mơ hồ, đón lấy trước mắt lâm vào hắc ám. Bất quá, hắn cũng không có kinh hoàng, bởi vì này ý nghĩa chính mình theo trong ngộng cảnh đã tỉnh. Chỉ có điều, trận mắt khai mở hai mắt, Diệp Tán lại bị lại càng hoảng sợ, trước mặt chính xử lấy một trương mặt to. Đúng là trước khi cái kia mặt mũi tràn đầy kiêu căng thanh thiếu niên. Mà cái kia người tuổi trẻ, cũng đồng dạng bị sợ nhảy dựng, một cái lảo đảo suýt nữa ngồi dưới đất. Ngươi làm gì? Diệp Tán mặt mũi tràn đầy đề phòng mà hỏi. Đồng thời, hắn cũng biết tại sao mình hồi tỉnh đã đến, hiển nhiên người này tới gần, đã dẫn phát phụ trợ chip cảnh giới công năng, lúc này mới đem chính mình theo trong ngộng cảnh tỉnh lại. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật. Các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 147, Thiễn đưa tỷ của ma. Diệp Tán theo trên mặt đất đứng lên, một bên vuốt trên người vụ băng, một bên chằm chằm vào cái kia người tuổi trẻ, ngữ khí bất thiện nói, thật sự là chê cười, ngươi tiến đến ta phụ cận, muốn mưu đồ làm loạn, bị ta đột nhiên tỉnh lại hù đến, còn hỏi ta muốn làm gì. Ha ha, ta mưu đồ làm loạn. Cái này thanh niên cũng đứng lên, của một nhìn thấu Diệp Tán thủ đoạn bộ dáng, đắc ý nói, tới đây tìm hiểu người, cái nào hội ngồi xuống tiểu là 3 ngày 3 đêm, ngươi rõ ràng tiểu là làm bộ chờ ta mắc câu, tốt đột nhiên làm ta sợ một chút. Ngươi là trêu chọc bức ư. Diệp Tán đột nhiên cảm thấy, người này giống như cũng không có như vậy lại để cho người chán ghét, cái này rõ ràng tiểu là cái không dành thế sự lăng đầu thanh niên sức trâu, một cái tự cho là sự tình trêu chọc bức. Cái gì đâu? Cái này thanh niên hiển nhiên không biết, trêu chọc bức cái từ này hàm nghĩa. Được rồi, mặc kệ ngươi. Diệp Tán xếp đặt một chút tay, đứng dậy chuẩn bị hướng khác chỗ đi. Bất quá, cái kia người tuổi trẻ rõ ràng lập tức theo đi lên, tuyệt không khách khí mà hỏi, này, ngươi thực không phải giả bộ đấy sao? Có phải hay không đã tìm hiểu đến cái gì? Ngươi không phải muốn ta vị trí kia sao? Cho ngươi nhường lại rồi, còn cùng ta làm gì, chúng ta rất thuộc sao? Diệp Tán vừa đi, một bên không chút khách khí trả lời. Ngươi nói cho ta biết quá, có phải hay không có cái gì bí quyết, ta đem ta tỉ giới thiệu cho ngươi. Cái này thanh niên kiên nhẫn truy vấn, thậm chí chuyển ra nhà mình tỉ tỉ làm mồi dụ. Diệp Tán rốt cục dừng bước, cau mày nhìn trước mắt trêu chọc bước, nói ra, thứ nhất, ta và ngươi không quen. Thứ hai, ta đối với ngươi tỉ tỉ không có hứng thú. Hiện tại, có thể hay không, quay đầu đi trở về đi, ta muốn lẳng lặng. Nói xong lời này, Diệp Tán sẽ thấy cũng không để ý tới cái này thanh niên, rất nhanh hướng phía dưới một mục tiêu địa đi đến. Cái này thanh niên, ngược lại là không có lại theo, nhưng lại lớn tiếng hô. Lẳng lặng là ai, so với ta tỷ xinh đẹp không? Ta sẽ nói cho chị ta biết, có người xem thường nàng. Diệp Tán xa xa nghe nói như thế, cũng không khỏi được một cái lảo đảo, trong nội tâm thầm mắng, như thế nào hội đụng với như vậy cái trêu chọc bước, khiến cho chính mình xuất liên tục tay lý do đều không có. Nếu đối phương vẫn là lúc ban đầu cái kia giao bộ dáng, nói không chừng Diệp Tán còn cố tình giáo huấn một chút đối phương, lại để cho tiểu tử này biết đạo xem nhẹ Ngọc Thanh Tông hậu quả. Nhưng là, ai nghĩ đến? Tiểu tử này kiêu căng dưới gương mặt, rõ ràng cất giấu như vậy một cái trêu chọc bức linh hồn, ai còn sẽ cùng một cái trêu chọc bức bình thường so đo. Rất nhanh, Diệp Tán đi tới một cái khác khối ngộ đạo dưới tấm địa, theo trên tư liệu xem, cái này đồng dạng là một khối kiếm đạo địa, trong đó ý cảnh được xưng là liệt phong kiếm ý. Theo băng tuyết kiếm ý bia chỗ đó, Diệp Tán cũng không có chính thức lĩnh ngộ đến ý cảnh, nhưng là xem như có một ít thu hoạch. Nhất là, đem làm hắn tỉnh lại về sau, xem xét phụ trợ chip ghi chép sóng nào số liệu, tuy nhiên cũng không thể phản ứng toàn bộ, nhưng đối với tại ý cảnh nghiên cứu cũng rất hữu dụng. Tham khảo những cái kia số liệu, thông qua đối với chính mình thôi miên, Diệp Tán cũng có thể tại sử dụng hàn băng kiếm pháp lúc, có hạn thi triển ra một ít hàn băng kiếm ý 3 ngày thời gian tìm hiểu đến một ít kiếm ý, đây đối với người bình thường mà nói, cũng đã rất rất giỏi rồi, bất quá Diệp Tán lại không dễ dàng như vậy thỏa mãn. Loại này thôi miên đích thủ đoạn, chỉ là một loại mưu lợi phương thức, khả dĩ sử dụng lực lượng như vậy, nhưng không có nghĩa là Diệp Tán bản thân chính thức tiểu lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Nói một cách khác, tiểu là biết tại sao, không biết giá trị, nói trắng ra chút ít tiểu là sử dụng máy tính người, cũng không nhất định đều lắp ráp máy tính, thì càng không cần phải nói là chế tạo. Diệp Tán nếu như muốn tại tu đạo trên con đường này, đi thẳng xuống dưới, chỉ là như vậy hiển nhiên là không được. Hắn GN tìm được một đầu, chính thức thuộc về mình lĩnh ngộ đạo, mà không phải đơn thuần sử dụng lực lượng của nó. Hơn nữa, mặc dù chỉ là sử dụng ý cảnh lực lượng, Diệp Tán hiện tại cũng còn kém được rất xa. Cho nên, hắn chuẩn bị nhìn nhiều một ít ngộ đạo địa, một phương diện tìm kiếm chính thức thích hợp chính mình, hoặc là nói là mình có thể lĩnh ngộ ý cảnh, một phương diện khác cũng là vì càng nhiều nữa thu thập số liệu. Liệt phong kiếm ý bia trước, trống rông không có một bóng người, xem ra cũng không phải rất được người hoan nghênh. Diệp Tán sở dĩ tuyển cái này, cũng là muốn đã đến trước khi, băng tuyết ý cảnh bên trong địch phong. Nói không chừng cái này liệt phong ý cảnh ở bên trong, sẽ có một ít số liệu cùng trước khi số liệu tương quan. Đương nhiên lúc này đây, Diệp Tán cho phụ trợ chip thiết lập tỉnh lại thời gian. Trước khi nếu không phải cái kia treo chọc bức thanh thiếu niên, đã dẫn phát phụ trợ chip cảnh giới công năng, Diệp Tán thật đúng là không biết muốn bao lâu mới có thể tỉnh lại. Có lẽ, muốn tới thân thể xuất hiện một ít không tốt tình huống, phụ trợ chip mới có thể tự động tỉnh lại hắn, có thể chúc cơ cảnh thân thể không dễ dàng như vậy không hờ giờ MG xảy ra vấn đề. Lần này, Diệp Tán chọn lấy một rõ ràng phong kiếm pháp, tuy nhiên cùng liệt phong ý cảnh kém khá xa, nhưng tối thiểu đều là phong, rốt cục cũng thuận lợi tiến nhập kiếm ý chế tạo trong mộng cảnh. Diệp Tán không có ở trong mộng cảnh dừng lại quá lâu, chỉ dùng cả buổi thời gian đã bị phụ trợ chip tỉnh lại. Cái này ngộ đạo lĩnh nội hơn 3000 khối ngộ đạo địa, Diệp Tán tuy nhiên không có ý định toàn bộ đi thể nghiệm một lần, nhưng này thời gian cũng là rất gấp gáp. Sau đó, Diệp Tán dùng 10 ngày đích thời gian, liên tiếp thể nghiệm hơn 20 khối ngộ đạo bia ý cảnh. Mặc dù không có gặp được chính thức thích hợp chính mình tìm hiểu, nhưng là hắn cũng thu thập đã đến đại lượng số liệu, đem thôi miên mượn ý cảnh chi lực phương pháp càng hoàn thiện đi một tí. Kỳ thật cái này hơn 3000 khối ngộ đạo bia, dựa theo cái kia bi lâm tường lục thuyết pháp, cũng là có phân biệt đẳng cấp. Có chút ý cảnh được xưng là đại đạo, mà có chút thì là được xưng là con đường nhỏ, ví dụ như cái kia băng tuyết kiếm ý, kỳ thật coi như là con đường nhỏ kiếm ý. Con đường nhỏ lại càng dễ tìm hiểu, đại đạo càng khó tìm hiểu, bởi vậy Diệp Tán thể nghiệm hơn 20 khối ngộ đạo địa, đều là thuộc về con đường nhỏ ý cảnh. Không phải hắn không có truy cầu, dù sao muốn thu thập số liệu, tự nhiên muốn trước dễ dàng sau khó. Tại đã nhận được nhất định được số liệu về sau, Diệp Tán cũng cuối cùng đem ánh mắt, bỏ vào được xưng là đại đạo ngộ đạo trên tấm địa. Nhớ tới Mạc Như Thị thuấn quang kiếm pháp, cùng với lần kia giao đấu quỷ kiêu đạo nhân lúc phong độ tư thái. Diệp Tán đem mục tiêu bỏ vào một tòa nghe nói ẩn chứa trụ quang kiếm ý ngộ đạo trên tấm bia. Trụ quang kiếm ý bia, thập phần cao lớn, tại phần đông trong tấm bia đá, có loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Hơn nữa, cái này kiếm ý bia nhìn về phía trên thập phần cổ lão, dù sao đại biểu cho một loại đại đạo ý cảnh, không phải dễ dàng như vậy bị thay thế. So sánh với những cái kia con đường nhỏ ngộ đạo bia quẩn cũ é, cái này đại đạo ngộ đạo bia phía trước có thể tính được là náo nhiệt. Dù sao, tất cả mọi người là có vĩ đại truy cầu thanh thiếu niên, hơn nữa tại tất cả tông đều là nổi tiếng tinh anh, ai không nghĩ chính mình tìm hiểu chính là đại đạo ý cảnh. Bởi vậy, tại đây chủ quang kiếm ý bia trước, trọn vẹn đã ngồi mười mấy người, cả đám đều muốn tìm hiểu ra cái này đại đạo ý cảnh. Chỉ có điều, có khi sự thật so sánh tàn khốc, thông qua tìm hiểu hiểu được hay là số rất ít. Thêm nữa, người tại lãng phí một ít thời gian về sau, nhận rõ sự thật, cũng sẽ chuyển đi tìm hiểu càng thêm dễ dàng tìm hiểu con đường nhỏ. Diệp Tán đi tới phụ cận, đang chuẩn bị muốn tìm một chỗ ngồi xuống, lại đột nhiên theo người nọ bảy biên giới đứng lên một người. Người này mặc bạch sắc kiếm bào, bên hông vác lấy bảo kiếm, đi tới Diệp Tán trước mặt, đưa tay đem Diệp Tán ngăn lại. Có ý tứ gì? Diệp Tán nhìn cái kia bia, lại nhìn một chút trước mắt người này, xác định chính mình cũng không nhận ra đối phương. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 148, cái này cũng đặt bao hết tử. Ta tinh thần tông đệ tử lúc này tìm hiểu, người không có phận sự tránh lui. Ngăn lại Diệp Tán chính là cái kia người tuổi trẻ cao mày, tựa hồ vì chính mình bị quấy rầy mà có chút tức giận, không chút khách khí quá lớn. Cảm giác kia, phảng phất cũng không phải tại đối với người trong đồng đạo nói chuyện, mà là đang quát lớn nhà mình không hiểu chuyện nô buộc. Diệp Tán sửng sốt một chút, nháy a hai cái con mắt, nhìn thoáng qua ngồi ở đó bên cạnh cái kia những người này, nói ra, bên kia cũng không đều là các ngươi tinh thần tông người a. Suy, cái này thanh niên khinh thường cười nhạo một tiếng, đối với Diệp Tán khoát tay áo, phảng phất đuổi con rồi đồng dạng, cũng nói ra, bên kia chính là Thái Hạo tông đạo hữu, há lại ngươi có thể đánh đồng, đừng vội om sòm, nhanh chóng tối lui. Cái này tinh thần tông có thể khó lường, chính là chính thức nhất lưu tông môn, hắn truyền thừa nguồn gốc từ thượng một kỷ nguyên, lịch sử so với Ngọc Thanh tông còn muốn đã lâu, chính là danh xứng với thực cổ giáo. Tuy nhiên tại vạn năm trước trận kia hạo kiếp ở bên trong, tinh thần tông cũng là bị thương không nhỏ, có điệu tiên đạo tổ vẫn lạc, nhưng về sau tình hình nhưng lại so Ngọc Thanh tông muốn xịn nhiều lắm. Hôm nay tinh thần trong tông, chẳng những có mấy vị nguyên thần đại năng, càng có pháp tương cảnh đạo quân tọa chấn. Người khác tôn sùng là lão tổ nguyên anh cảnh, tại tinh thần tông tuyệt không hiếm có, kim đan tông sư càng là làm việc lặt vặt. Tinh thần tông không có sắp xếp nhập đỉnh cấp tông môn, chỉ là bởi vì không có một vị thông thiên cảnh trí tôn, luận tông môn thực lực cũng không thể so với đỉnh cấp tông môn chênh lệch. Về phần cái kia Thái Hạo tông, cùng tinh thần tông đồng dạng đứng hàng nhất lưu tông môn, thực lực một điểm không thể so với tinh thần tông chênh lệch. Cái này quả nhiên là, như tờ ơ mở như mã tờ ơ mở mã, người dùng bảy phân, cá tìm cá, tôm tìm tôm, con rùa đen tìm con rùa. Bất quá, Diệp Tán có thể không vui, xem cái bia còn mang đặt bao hết đó a. Người chơi vong du đặt bao hết, còn có thể lý giải, đoạt quái đoạt bốt, bất kể là kinh nghiệm hay là trang bị, cướp đến tay chính là ải yêu thật sự chỗ tốt. Có thể xem cái tấm bia đá, nhiều người hẳn là cái kia tấm bia đá tiểu ít đi một khối sao. Bên kia cũng không phải không có địa phương. Dựa vào cái gì các ngươi ở chỗ này, ta không thể đi qua. Diệp Tán sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí bất thiện nói. Mà cái kia tinh thần tông đệ tử, sắc mặt lập tức cũng chìm xuống đến, nói ra, xem ra, các hạ là cố tình đến tìm việc ga nếu là nếu không ly khai, nhưng chớ có trách ta không khách khí. Ha ha, ta đây cũng muốn nhìn xem, ngươi muốn như thế nào cái không khách khí pháp. Diệp Tán cũng không chút nào yếu thế nói. Nhất lưu tông môn làm sao vậy? Nơi này là Thiên Đạo Sơn. Tất cả mọi người là trúc cơ cảnh, tuy nhiên trúc cơ cảnh cũng có sự phân chia mạnh yếu, nhưng Diệp Tán cũng không cho rằng chính mình sẽ là yếu đích cái kia. Về phần nói cho Ngọc Thanh Tông gây tai họa, Diệp Tán cũng không biết là, cùng nhất lưu tông môn đệ tử phát sinh điểm xung đột, sẽ cho Ngọc Thanh Tông gây đi tai họa ngập đầu. Những cái kia lão tổ, đám đại năng cũng là rất bận rộn, nếu đơn giản tiểu vì trúc cơ cảnh đệ tử ở giữa mâu thuẫn, muốn gây chiến chế tái cái nào đó tông môn, quang mệt mỏi cũng mệt mỏi chết bọn hắn. Nghe được Diệp Tán đáp lại, cái kia tinh thần tông đệ tử tay cầm đã đến trên chuôi kiếm, tựa hồ là chuẩn bị muốn động thủ cho Diệp Tán điểm nhan sắc. Bất quá, vừa lúc đó, phía sau hắn cái kia trong đám người, đã có một người đứng lên. Đại Vinh, chuyện gì ồn ào? Người nọ trên mặt hơi có vẻ không vui mà hỏi. Ngăn lại Diệp Tán cái kia người, vội vàng buông lỏng ra cầm kiếm chuôi tay, quay lại thân cung kính ôm quyền chắp tay trả lời, Trịnh sư huynh thứ tội, người này đến đây náo sự, tại hạ cái này lập tức đưa hắn đuổi đi. Nhưng mà vị kia Trịnh sư huynh nhưng lại nhướng mày nói ra, hồ đồ, tới đây đều là tìm hiểu ngộ đạo bia đồng đạo, ở đâu có cái gì nháo sự, còn không mau ngồi trở lại đi, hảo hảo ngộ ngươi đạo. Cái này là cái kia Đái Vinh vội vàng thi lễ, hiển nhiên là rất kính sợ vị kia Trịnh sư huynh. Gặp Trịnh sư huynh lần nữa ngồi xuống đi, hắn mới đứng lên, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Tán một mắt, lại không có nói thêm cái gì, quay người đi trở về vị trí của mình ngồi xuống. Ha ha, cái này tinh thần tông người, thật đúng là ngạo được khả dĩ a. Diệp Tán âm thầm lắc đầu, trong nội tâm không khỏi có chút buồn cười. Đừng nhìn cái kia Trịnh sư huynh bề ngoài giống như nói câu lời công đạo, có thể toàn bộ hành trình cũng không có xem Diệp Tán, hiển nhiên cũng không có đem tiểu tông môn xuất thân Diệp Tán để vào mắt. Bất quá, Diệp Tán cũng không quan tâm người khác thấy thế nào, đã không có người ngăn đón rồi, tự nhiên hay là muốn làm chuyện của mình. Hắn thẳng đi vào phía sau mọi người, tìm cái địa phương ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn hướng này tòa cực lớn tấm bia đá. Thuấn quang kiếm pháp, Diệp Tán cũng là học được, nhưng lại cũng coi là chủ tu. Trong tay hắn còn có Mạc Như Thị tiễn đưa thiên quang kiếm, thuấn quang kiếm pháp cùng thiên quang kiếm xem như tốt nhất phối hợp. Như là trước khi đồng dạng, Diệp Tán xếp bằng ở trên mặt đất, thâm vận khởi thuấn quang kiếm pháp tâm pháp, bắt đầu dẫn động cái kia ngộ đạo trên tấm bia kiếm ý. Nhưng mà, đúng lúc này, Cái kia Đái Vinh lại tiến tới Diệp Tán bên cạnh, giảm thấp xuống thanh âm nói ra, tiểu tử, thức thời tranh thủ thời gian cho ta ly khai tại đây, nếu không sau này cho ngươi tại đây Thiên Đạo Sơn nửa bước khó đi. Diệp Tán cố tình không để ý đối phương, cần phải tiến vào kiếm ý cảnh trong mơ, lại thế nào khả năng yên tâm có một người như vậy tại bên người. Cho dù, dựa theo Thiên Đạo Sơn quy củ, là không cho phép quấy rầy người khác tìm hiểu, nhưng cũng không thể không đề phòng có ít người phát rồ. Kỳ thật, đối với Đại Vinh loại người này, Diệp Tán cũng không tính lần đầu kiến thức. Bất kể là tại khoa học kỹ thuật thế giới, hay là ở cái thế giới này, luôn luôn như vậy một ít người, rất hưởng thụ ý thế hiếp người cảm giác, tục ngữ nói đã kêu chó săn. Loại người này đem mặt mũi đem so với cái gì đều trọng, ném đi mặt mũi tựa như ném mạng đồng dạng. Ai muốn lại để cho hắn ném đi mặt mũi, hắn sẽ coi ngươi là thành cựu nhân giết cha bình thường, nghĩ hết biện pháp cũng phải tìm hồi trở lại mặt mũi. Xéo đi. Diệp Tán con mắt đều không có tranh giành, không chút khách khí mắng một câu. Cùng loại người này, căn bản không có đạo lý có thể giảng, trừ phi ngươi có thể cho đủ hắn mặt mũi, nếu không nói cái gì đều vô dụng. Tốt, ngươi chờ. Đái Vinh oán hận đặt xuống câu hận lời nói, xám xịt về tới vị trí của mình. Diệp Tán lần nữa vận chuyển tâm pháp, dẫn động trụ quang kiếm ý, lần này rất thuận lợi tiến nhập trụ quang kiếm ý trong mộng cảnh. Cái này tiến đến trong mộng cảnh, Diệp Tán lập tức có loại thân thiết cảm giác quen thuộc. Cái này trụ quang kiếm ý cảnh trong mơ dĩ nhiên là khoa học kỹ thuật thế giới vũ trụ tinh không. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu, lưu lại trụ quang kiếm ý cực đạo giả, cũng là đến từ khoa học kỹ thuật thế giới người. Kỳ thật cái này cảnh trong mơ bày biện ra đến cảnh tượng, rất lớn trình độ quyết định bởi tại tìm hiểu người đối với kiếm ý nhận thức. Đồng nhất khối ngộ đạo địa, khả năng từng cái tìm hiểu người, tại trong ngộng cảnh chứng kiến cảnh tượng đều không giống với, bởi vậy cũng có đối với kiếm ý bất đồng lĩnh ngộ. Ví dụ như trước khi băng tuyết kiếm ý, Diệp Tán chứng kiến băng tuyết hai chữ, liền nghĩ đến băng thiên tuyết địa, kết quả trong ngộng cảnh quả nhiên tiểu là một mảnh băng thiên tuyết địa. Mà cái này trụ quang kiếm ý, Diệp Tán thấy được cái này trụ chữ, nghĩ đến đúng là khoa học kỹ thuật thế giới vũ trụ tinh không, vì vậy trong ngộng cảnh cũng tiểu bày biện ra vũ trụ tinh không cảnh tượng. Nhưng là, dựa theo cổ lao thuyết pháp, thiên địa tứ phương là vũ, từ xưa đến nay là trụ, cái này trụ nhưng thật ra là có khi quang hàm nghĩa. Cái này trụ quang kiếm ý, có thể nói là quang một trong đạo kiếm ý, nhưng cũng có thể nói là lúc một trong đạo kiếm ý, hay hoặc giả là cả hai kết hợp. Như vậy, quang cùng thời gian có quan hệ gì? Diệp Tán nghĩ tới, địa cầu thời đại một vị vĩ đại nhà khoa học đưa ra lý luận. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 149, khoa học tìm hiểu. Một cái không biết tên tông môn xuất thân đệ tử, cũng dám đến tìm hiểu trụ quang kiếm ý. Quả thực là không biết chết sống. Đái Vinh trở lại vị trí của mình, cũng không có đi tìm hiểu ngộ đạo địa, cũng căn bản không cách nào an tâm đi tìm hiểu. Hắn thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau, nhìn cái giả vờ giả vị tiểu tử, thật sự là càng xem càng hận. Hồi tưởng trước kia, mỗi lần chính mình quát lớn nghĩ đến quấy rầy đường tông đệ tử, đối phương cái nào không phải cúi đầu không lưng mặt mũi tràn đầy cùng cười ly khai. Như thế nào hết lần này tới lần khác lúc này tiểu gặp được cái không hiểu chuyện. Bất quá như vậy cũng tốt. Như vậy mới phải chơi. Đái Vinh vừa nghĩ, một bên lại hướng về sau vừa nhìn đi, thế nhưng mà lần này nhưng lại thấy lại càng hoảng sợ. Lúc này mới cũng không lâu lắm, đã thấy xếp bằng ở chỗ đó Diệp Tán, trên người rõ ràng bao phủ một tầng nhàn nhạt vầng sáng, đây là tìm hiểu có thành biểu hiện A. Nói đùa gì vậy? Đái Vinh lập tức có chút kinh ngạc. Tinh thần tông tu chính là tinh quang chi đạo, cùng cái này trụ quang kiếm ý có chút gián hợp. Thế nhưng mà chúng tinh thần tông đệ tử ở chỗ này tìm hiểu lâu như vậy, mà ngay cả trước khi nói chuyện Trịnh sư huynh cũng còn không có tìm hiểu ra chút nào thành tựu. Đối phương một cái không tên tông môn đệ tử, mới vừa vặn ngồi xuống bao lâu, rõ ràng thì có biểu hiện như vậy, chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác. Đái Vinh rủi rủi mắt, lại hướng Diệp Tán nhìn lại, đã thấy Diệp Tán trên người vầng sáng chẳng những không giảm mảy may, nhưng lại rõ ràng ở không ngừng tăng cường. Mà lúc này Diệp Tán, đắm chìm tại trụ quang kiếm ý trong mộng cảnh, nhưng lại nhớ lại khoa học kỹ thuật thế giới về quang các loại lý luận. Nhất là địa cầu thời đại vĩ đại nhà khoa học, Albert Einstein thuyết tương đối. Ví dụ như thông tục mà nói, đạt tới tốc độ ánh sáng khả dĩ thời gian tĩnh chỉ, vượt qua tốc độ ánh sáng có thể xuyên qua tương lai. Đương nhiên, trên thực tế là không có đơn giản như vậy, thời gian tĩnh chỉ cùng xuyên việt tương lai cũng chỉ là tương đối, trong đó còn có trùng trùng hạn chế. Bởi vậy cũng đều chỉ là lý luận giả thiết, trên thực tế, thời đại vũ trụ khoa học kỹ thuật đều không thể đạt tới. Nhưng là, hiện tại cái thế giới này, vốn thì có rất nhiều phương diện, là vi phạm với khoa học kỹ thuật thế giới đủ loại định luật. Ví dụ như trời tròn đất vuông, ví dụ như kinh mạch khiếu huyệt, lại ví dụ như tư duy can thiệp vật chất. Bởi vậy, có lẽ tại khoa học kỹ thuật thế giới, chỉ có thể trở thành lý luận giả thiết bên trong đích sự tình, ở cái thế giới này đã có khả năng thực hiện. Cái gọi là tìm hiểu, có phải hay không dùng khoa học phương thức, đi phân tích nó thành phần tạo thành, cùng các loại tính chất. Diệp Tán không biết người khác là làm như thế nào, nhưng là hiện tại xem ra, chính mình loại phương pháp tựa hồ cũng là có chút điểm hiệu quả. Hơn nữa, Diệp Tán cũng nhận được việc này dẫn dắt, nếu như đem khoa học kỹ thuật trong thế giới một ít lý luận, vận dụng đến trước khi tìm hiểu khác ý cảnh lên, có lẽ cũng sẽ biết sinh ra không tệ hiệu quả. Thời gian dần trôi qua, Diệp Tán trên người vầng sáng, càng phát sáng ngời chói mắt, thậm chí che giấu thân ảnh, tựu như là một cái tiểu thái dương rơi trên mặt đất, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng. Mà theo Diệp Tán trên người biến hóa, chú ý tới hắn cũng không hề chỉ có Đái Vinh rồi, Tinh Thần Tông cùng Thái Hạo Tông các đệ tử, cả đám đều không tự chủ được nhìn sang, lần lượt từng cái một mặt đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Tinh Thần Tông cái vị kia Trịnh Sư Minh, rốt cục cũng kiểm chế không được, trong lúc kinh ngạc mang theo một ít tức giận, đứng người lên, đi vào Đái Vinh phụ cận, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? À, hồi trở lại Trịnh Sư Minh, tiểu là vừa rồi tiểu tử kia, không biết tại sao làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đái Vinh vội vàng đứng dậy cung kính trả lời. Hừ, điểm ấy sự tình cũng làm không được, ngươi còn có thể làm gì? Lúc này Trịnh Sư Minh, tiêu hoàn toàn không phải trước khi cái kia giao bộ dáng, hiển nhiên là tại trách cứ Đái Vinh không có đuổi đi Diệp Tán. Kỳ thật cũng không kỳ quái, nếu như không có chủ tử mệnh lệnh, hoặc là cho dù là ám chỉ, chó săn cũng không dám tự chủ trương. Cáo mượn oai hùng, ỷ thế hiếp người, cũng nên có uy có thể giả, có thế có thể trận chiến mới được. Nếu như cái này Trịnh Sư Minh thật sự không chút nào để ý đừng tông đệ tử tới, Đái Vinh căn bản sẽ không đi ngăn đón người. Chỉ có điều, thường ngày Đái Vinh cản lại đối phương, vừa báo Tinh Thần Tông cùng Thái Hạo Tông đại danh, đối phương lập tức tiểu sinh lòng sợ hãi rời đi, căn bản không cần nói câu nói thứ hai. Còn lần này Diệp Tán tới, thiếu một chút đều cùng với Đái Vinh động thủ, cái kia Trịnh Sư Huynh mới không thể không ra vẻ rộng lượng, lại để cho Đái Vinh phóng Diệp Tán tới. Nếu không hai người thực đánh nhau, bọn hắn những người này cũng đều đừng tìm hiểu rồi, ngược lại càng chậm trễ quý giá của mình thời gian. Thế nhưng mà, Trịnh Sư Huynh như thế nào cũng không nghĩ tới, mặc dù là đem Diệp Tán buông tha đã đến, chính mình tìm hiểu hay là bị quấy rầy. Sư Huynh thứ tội, ta cái này lại để cho hắn ly khai. Đái Vinh kinh sợ trả lời, bất quá trong nội tâm nhưng lại mừng thầm không thôi. Tiểu tử ngươi không phải như bức ấy ư, không phải lại để cho lão tử xéo đi sao. Dù sao có Trịnh Sư Huynh tại cạnh trên đỉnh lấy, lúc này cho dù đánh gãy ngươi tìm hiểu, đạo lý đã ở chúng ta bên này. Ai kêu ngươi ảnh hưởng tới chúng ta nhiều người như vậy? Thiên hạ này ở giữa, không có gì pháp luật pháp quy, là không có lỗ thủng có thể toàn, chui vào. Thiên đạo sơn quy củ, tuy nhiên không cho phép đánh gãy người khác tìm hiểu, nhưng cái này quy củ cũng phân là hai mặt nói. Tình huống hiện tại là, bởi vì Diệp Tán một người tìm hiểu, ảnh hưởng đến nhiều người như vậy tìm hiểu, mà những người này hay là đến từ Tinh Thần Tông cùng Thái Hạo Tông. Quy củ là cái chết, khả nhân là sống. Cái này Thiên Đạo Sơn cũng có Tinh Thần Tông cùng Thái Hạo Tông một phần, không có đạo lý không thiên hướng người một nhà, lại thiên hướng một cái không tên tiểu tông đệ tử. Đái Vinh nói chuyện, vài bước đã đến Diệp Tán phụ cận, thân thủ muốn hướng Diệp Tán đẩy đi. Hắn hay là rất thông minh, vì sau đó không rơi tiếng người trôi, cũng không có chọn dùng tính công kích phương thức. Mà đối với một cái đang tại tìm hiểu người, dù là chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái, cũng đủ làm cho đối phương theo trong đắm chìm tỉnh lại. Bất quá, cái này Đái Vinh cũng không biết. Tại hắn tới gần Diệp Tán nhất định khoảng cách lúc, Diệp Tán cũng đã được phụ trợ chìm tỉnh lại. Chứng kiến đối phương hướng chính mình đẩy tới, Diệp Tán cũng có chút phẫn nộ rồi, lập tức nâng lên tay trái đem tay của đối phương đẩy ra, GZX đồng thời thò người ra về phía trước, tay phải một trường ấn đã đến đối phương trên bụng. Cũng may mắn Diệp Tán ngồi, phát lực không phải rất thông thuận, nếu không một trường này cũng đủ để hủy diệt Đái Vinh đạo cơ. Nhưng mặc dù là như vậy, cái này Đái Vinh cũng không chịu nổi, không nghĩ tới đối phương như vậy tỉnh ngủ. Chính mình ngược lại lộ ra không hề phòng bị rồi, cả người lập tức bị một trưởng này đánh bay ra ngoài. Vị kia Trịnh Sư Minh, đang chờ xem kết quả, có lẽ vẫn còn tính toán về sau nói cái gì chàng diện lời nói, lại không nghĩ rằng Đái Vinh cái kia phế vật rõ ràng bị đánh bay trở về. Hắn cũng không hảo tâm như vậy đem người kế tiếp, vốn trong nội tâm tiểu nghẹn lửa cháy, trực tiếp thân thủ hướng bên cạnh một gậy. Cái kia Đái Vinh đã rơi vào bên cạnh trên mặt đất, liền lăn mấy cái lăn mới tính toán ngừng lại, chật vật theo trên mặt đất đứng lên. Đón lấy, nghĩ đến vừa rồi tình huống, hắn cái này trên mặt lập tức nóng rát, cái này có thể thật là thật mất thể diện. Mà lúc này, Diệp Tán cũng đứng lên, nhìn thoáng qua chung quanh mọi người, ánh mắt đã rơi vào vị kia Trịnh Sư Huynh trên người, lạnh giọng hỏi, vị sư huynh này, đây là ý gì? Ehem, Cái kia Trịnh sư huynh ho nhẹ một tiếng, che giấu một chút xấu hổ, nhìn về phía Diệp Tán, nói ra, vị đạo hữu này, chúng ta gặp ngươi trước khi giống như tẩu hỏa nhập ma, mang sư đệ hảo ý muốn tiến lên đem ngươi tỉnh lại, chỉ là ngươi cái này cách làm tiểu lộ ra có chút quá mức. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 150, không xứng là địch. Tẩu hỏa nhập ma. Diệp Tán nghe được thậm chí nghĩ nở nụ cười, đối phương có thể chuyện phiếm ra như vậy cái lý do đến, thật đúng là cũng coi là một nhân tài. Đường đường nhất lưu tông môn đệ tử, lại không biết tẩu hỏa nhập ma là cái dạng gì nữa. Lại không biết tẩu hỏa nhập ma càng không thể bị quấy nhiễu. Làm gì tìm những cơ kia, vị này vừa mới vẫn cùng ta nói, muốn cho ta tại Thiên Đạo Sơn nửa bước khó đi, đảo mắt sẽ tới đánh gãy ta tìm hiểu. Xem ra, các ngươi là thực đem cái này Thiên Đạo Sơn, trở thành các ngươi tinh thần tông sản nghiệp. Diệp Tán mặc dù không có bởi vì đối phương quấy rầy, xuất hiện cái gì không thể đền bù tổn thất, nhưng đây là lại để cho hắn rất tức giận. Đánh cái kia Đái Vinh một trường, hắn đều cảm thấy đánh nhẹ, nếu kiếm trên tay, đều muốn trực tiếp chọc đối phương một kiếm. Mà nghe được Diệp Tán vị kia Trịnh sư huynh mặt lập tức chìm xuống đến. Sống lớn như vậy, còn chưa từng có người, ở trước mặt hắn như vậy nói qua lời nói, cho dù là những cái kia đỉnh cấp tông môn đệ tử, cùng hắn cũng từ trước đến nay là khách khách khí khí đích. Các hạ như thế vu oan ta tinh thần tông đệ tử, chẳng lẽ là muốn cùng ta tinh thần tông là địch sao? Trịnh sư huynh lần nữa chuyển ra tinh thần tông chiêu bài. Tinh thần tông chiêu bài cũng không phải là hư, coi như là đụng với người trong ma đạo, đối phương nghe được tinh thần tông tên tuổi, cũng muốn nghĩ kỹ. Bất quá, Diệp Tán lại sẽ không bị hù dọa, không chút khách khí cười lạnh nói, ha ha, không hổ là đại tông môn xuất thân, ngày thường của một tốt lưỡi, như vậy ngươi muốn thế nào? Ta tinh thần tông từ trước đến nay dùng lý phục người. Ta sư đệ nghĩ đến ngươi tẩu hỏa nhập ma, hảo tâm tiến lên hỗ trợ lại bị ngươi đả thương, dù là thật sự chỉ là hiểu lầm, ngươi có phải hay không cũng có thể hướng ta sư đệ nói lời xin lỗi. Trịnh sư huynh nhưng thật ra là muốn tìm dưới bậc thang, tạo lối thoát, đại, dù sao không có khả năng hiện tại tiểu đại đánh võ, trước hạ bậc thang về sau lại tính sổ. Muốn ta hướng hắn xin lỗi. Diệp Tán càng phát giác được buồn cười rồi, ánh mắt quét một chút bên kia Đái Vinh, nói ra, lại không quản hắn khỉ gió có phải thật vậy hay không hiểu lầm, tùy tiện đánh gãy ta tìm hiểu cơ hội, chẳng lẽ không có lẽ trước hướng ta nói xin lỗi sao? Đây là cũng phải tìm bậc thang sao? Trịnh sư huynh trong nội tâm thầm nghĩ, bất kể nói thế nào trước tiên đem hiện tại sự tình đi qua, đừng chậm trễ các vị tiếp tục tham nộ. Vì vậy, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Đái Vinh, nói ra, Đái sư đệ, trước ngươi cử động, đích thật là có chút liều lĩnh, lô mãng, trước hướng vị đạo hữu này xin lỗi. Cái gì? Đái Vinh sửng sốt một chút, ít dám tin tưởng lỗ thai của mình, chính mình bị thụ nặng như vậy tổn thương, rõ ràng còn chỉ điểm đối phương xin lỗi. Trịnh sư huynh ý định, kỳ thật rất đơn giản, trước hết để cho Đái Vinh nói lời xin lỗi, đối phương cũng sẽ không lý do cự tuyệt nói xin lỗi. Về phần nói lúc này đây mâu thuẫn, đương nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua, vốn lấy sau có rất đúng cơ hội tính sổ. Bởi vậy, chứng kiến Đái Vinh biểu hiện, Trịnh sư huynh sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một chút, nói ra, Đái sư đệ, có vấn đề sao? Chưa, không có. Đái Vinh nào dám không nghe cái này, Trịnh sư huynh lúc này chịu đựng bụng dưới kịch liệt đau nhức, hai mắt oán hận nhìn về phía Diệp Tán bên kia, nói ra, việc này là tại hạ liều lĩnh, lô mãng, kính xin vị đạo hữu này thứ lỗi. Diệp Tán cười cười, nói ra, biết đạo sai rồi là tốt rồi, nếu có lần sau, đã có thể chớ có trách ta ra tay vô tình. Nói xong lời này, Diệp Tán nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia Trịnh sư huynh, đúng là trực tiếp lại ngồi xuống. Xem ra muốn chuẩn bị lần nữa bắt đầu tìm hiểu. Chứng kiến Diệp Tán cái này biểu hiện, cái kia Trịnh sư huynh có chút trợn tròn mắt, không khỏi nhíu mày, trầm giọng nói ra, vị đạo hữu này, ta sư đệ đã hướng ngươi xin lỗi. Đúng vậy a, ta đã nghe được, ta không phải nói cho hắn biết không cần có lần sau sao. Diệp Tán ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhìn xem cái kia Trịnh sư huynh, của một hoài nghi đối phương là điếc hay là mù bộ dáng. Ta sư đệ đã hướng ngươi xin lỗi, hiện tại chẳng lẽ không có lẽ do ngươi. Là đã thương hắn mà hướng hắn xin lỗi sao? Trịnh sư huynh cắn răng nói ra, lời kia phảng phất từ trong kẽ răng nặng đi ra đồng dạng. Ha ha, Diệp Tán phá lên cười, thực cười đến cái kia Trịnh sư huynh mặt trầm như nước, lúc này mới còn nói thêm, ta không nghe lầm chứ, hắn đã thừa nhận đã cắt đứt ta tìm hiểu, ta đã thương hắn là theo lý thường có lẽ, ta có lý do gì hướng hắn xin lỗi? Ngươi! Trịnh sư huynh lập tức bị tức được có chút nói không ra lời. Đã thành, đừng nói cái gì nhiều lời, muốn như thế nào? Kéo lê nói tới, muốn động thủ tiểu động tay, không động thủ tiểu đừng tới phiên ta. Diệp Tán thật sự chẳng muốn đấu võ mồm, cho dù luận đấu võ mồm cũng không thua hắn, nhưng nói còn nói không chết người. Hay là câu nói kia năng động tay cũng đừng tất tất, nói nhiều như vậy nói nhảm, cuối cùng còn không phải nếu so với năm đấm. Lại dám như thế trêu đùa chúng ta. Trịnh sư huynh bên người một cái tinh thần tông đệ tử, rốt cục nhịn không được, rút kiếm tiểu muốn xông lên phía trước. Thế nhưng mà, cái kia trịnh sư huynh ngược lại là nhịn được khí, vậy mà mở miệng quát lớn, đứng lại, việc này ta đều có so đo, chớ để chậm trễ Thái Hạo tông đạo hưu đám bọn họ tìm hiểu. Thế nhưng mà, người này quả thực đáng giận. Bị gọi lại người nọ, vẫn còn có chút không cam lòng. Chúng ta đi. Cái kia trịnh sư huynh trừng mắt liếc đối phương, trực tiếp hất lên ống tay áo, dẫn đầu hướng nơi khác đi đến. Cái này một đám tinh thần tông đệ tử, hiển nhiên đều là dùng trịnh sư huynh cầm đầu, gặp tình huống này cũng đành phải đều đi theo. Trong nháy mắt, cái này trụ quang kiếm ý bia trước, cũng chỉ còn lại có Thái Hạo tông đệ tử, còn có Diệp Tán. Diệp Tán cũng không phải khách khí, gặp tinh thần tông mọi người đi rồi, không ra phía trước như vậy một miếng đất lớn phương, lập tức đứng dậy vài bước đi tới. Đã đến phía trước, hắn còn hướng về phía Thái Hạo tông các đệ tử cười cười, rồi sau đó rất là tự tại, ngồi ở cái kia trịnh sư huynh ngồi qua vị trí. Nhìn ra được, cái này Thái Hạo tông các đệ tử, cùng tinh thần tông những người kia, quan hệ cũng không phải nhiều thân mật, nếu không cái lúc này như thế nào cũng có thể cùng theo một lúc đi đi à. Gặp Diệp Tán còn chưa có bắt đầu tìm hiểu, bên cạnh Thái Hạo tông một vị đệ tử, mở miệng dò hỏi, vị đạo hữu này, không biết là sư môn nơi nào. Ngọc Thanh tông Diệp Tá, đạo hữu xưng hô như thế nào? Diệp Tán chắp tay nói ra. Ngọc Thanh tông, cái kia Thái Hạo tông đệ tử nói thầm một câu, đón lấy cũng bốn rủ không ý chắp tay. Nói ra, Thái Hạo tông Sở Đạo Vân. À, bái kiến Sở Đạo Hữu, bái kiến các vị Thái Hạo tông đạo hữu rồi, nhiều có quấy rầy, thứ lỗi thứ lỗi. Diệp Tán ngược lại là một điểm không có lo lắng bộ dạng, còn vui tươi hớn hở cùng Thái Hạo tông mọi người chào hỏi. Diệp đạo hữu, ngươi lần này đắc tội tinh thần tông, hẳn là tuyệt không lo lắng sao? Đối địch với bọn họ thế nhưng mà có chút không khôn ngoan a. Cái kia Sở Đạo Vân có chút tò mò hỏi. Có cái gì thật lo lắng cho, nơi này là Thiên Đạo Sơn. Một đám dựa vào tông môn xu thế hạng người vô năng, đắc tội liền đắc tội, bằng bọn hắn cũng xứng đối địch với ta. Diệp Tán không chút nào để ý nói. Hắn cũng không phải khoác lác, bọn hắn cách tông môn thì ra là bình thường trúc cơ cảnh mà thôi, vô luận là solo hay là quần đầu, muốn hành hạ bọn hắn cũng không khó khăn. Ha ha, Diệp đạo hữu thật sự là. Sở Đạo Vân nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào rồi, chẳng lẽ nói người không biết không sợ sao? Gặp Sở Đạo Vân không nói. Diệp Tán cũng quay đầu trở lại mặt hướng tấm bia đá, lần nữa bắt đầu tiến vào trụ quang kiếm ý trong mộng cảnh. Trách không được đều đi phía trước bên cạnh ngồi, quả nhiên là ngồi gần nhất thấy rõ, cái kia trên tấm bia đá pha tạp dấu vết cũng không có so rõ ràng. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, tựa hồ ngồi ở đây phía trước, đích thật là càng lợi cho tìm hiểu ý nghĩa cảnh, Diệp Tán cái này còn không có có tiến vào trạng thái, tiểu rõ ràng cảm giác được trụ quang kiếm ý chấn động. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 151, Đại tự tại tông. Tại đây chủ quang kiếm ý bia trước, Diệp Tán lần ngồi xuống này tiểu lại là 2 ngày 2 đêm. Những thái hạo đó tông các đệ tử, trên đường đã đi ra, chỉ là chạy nguyên một đám nhìn về phía Diệp Tán ánh mắt đều tràn ngập tò mò. Tại thái hạo tông các đệ tử trong mắt, Diệp Tán khả năng chưa hẳn được xưng tụng là thiên tài, nhưng tuyệt đối khả dĩ xem như cái quái thai. Bọn hắn còn chưa bao giờ bài kiến, có người là như vậy tìm hiểu ngộ đạo địa, mấu chốt là tựa hồ còn tìm hiểu được có sở thành quả. Bất quá, Diệp Tán đã ngồi 2 ngày 2 đêm về sau, cũng rốt cục đứng dậy đã đi ra trụ quang kiếm ý bia. Tuy nhiên tốn thời gian không ngắn, hơn nữa cũng hoàn toàn chính xác có chỗ thu hoạch, nhưng Diệp Tán lại rõ ràng có thể cảm giác được, cái này trụ quang kiếm ý vẫn đang không phải mình muốn tìm ý cảnh. Chỉ là, lúc này đây, Diệp Tán không có tiếp tục đi tìm hiểu kế tiếp ngộ đạo địa rồi. Mà là một đường hướng ngộ đạo lĩnh ngoại mặt đi đến. Hắn cần phải thời gian đến hoạt động cả một chút, thống hợp nhất hạ lấy được đại lượng số liệu, đồng thời điều chỉnh bản thân chân nguyên. Thông qua lấy được ý cảnh số liệu, Diệp Tán tuy nhiên không thể chính thức lĩnh ngộ vì chính mình ý cảnh, nhưng là có thể thông qua thôi miên phương thức, bộ phận sử dụng những cái kia ý cảnh lực lượng. Nhưng là, ý cảnh cũng cần chân nguyên pháp lực phối hợp, thật giống như băng tuyết ý cảnh cờ ơn ở hàn thuộc tính chân nguyên. Người khác đều là có cái dạng gì chân nguyên. Tiêu tìm hiểu ra cái dạng gì ý cảnh, có thể Diệp Tán cũng không có chính thức tìm hiểu ra ý cảnh, vậy chỉ có thể đem nhân quả đảo. Có được mô hình địa đồ Diệp Tán, có thể nói là một chút thời gian đều không có lãng phí, rất nhanh tiểu đi ra ngộ đạo lĩnh, đi tới lĩnh lúc trước tòa rộng lớn quảng trường trước. Bất quá, Diệp Tán đang muốn hướng chỗ ở đi, lại nghe đến xa xa có người gọi mình. Diệp đạo hữu, Diệp đạo hữu xin dừng bước. Diệp Tán dừng bước, quay đầu theo tiếng nhìn lại, nguyên lai gọi hắn người, đúng là bán cho hắn Bi Lâm Tưởng Lục Trương Thanh Sơn. Chỉ thấy cái kia Trương Thanh Sơn, hai đầu lông mày tựa hồ lộ ra vài phần lo lắng, ba bước hai bước lẻn đến Diệp Tán bên người. Trương đạo hữu, đây là chuyện gì xảy ra sao? Diệp Tán có chút kỳ quái mà hỏi. Trương Thanh Sơn tựa hồ còn có chút cảnh giác nhìn lướt qua chung quanh, lúc này mới áp lực thấp thanh âm, hỏi, Diệp đạo hữu, ngươi thật đúng là đủ không cẩn thận, như thế nào lúc này mới vừa tới, mà đắc tội với đại tự tại tông người. Đại tự tại tông? Diệp Tán kỳ thật cho rằng, Trương Thanh Sơn muốn nói tinh thần tông, thế nhưng mà tại sao lại toát ra cái đại tự tại tông đến, chẳng lẽ tinh thần tông đổi tên hả? Như thế nào, ngươi còn không biết? Trương Thanh Sơn của một kinh ngạc bộ dạng nói ra. Diệp Tán thì càng kỳ quái, lắc đầu, nói ra, ta nên biết sao? Cái này đại tự tại tông lại là cái gì quỷ? Hư, không thể nói bừa. Trương Thanh Sơn vội vàng dùng thủ thế ngừng Diệp Tán, đón lấy rất là kỳ quái hỏi, Diệp đạo hữu vậy mà không biết đại tự tại tông? Ta vì cái gì nên biết? Diệp Tán hỏi ngược lại. Lúc này, Trương Thanh Sơn lộ ra một chút do dự, nói ra, Diệp đạo hữu thứ lỗi, tại hạ ngược lại là biết đạo đại tự tại tông, thế nhưng mà làm gì cũng có luật lệ, ngươi có lẽ minh bạch, cho nên cái này sao? Diệp Tán xem xét Trương Thanh Sơn cái này biểu lộ, đã biết rõ thằng này vừa rồi đều là giả bộ, trên thực tế căn bản chính là ra bán tin tức. Bất quá, hắn cũng không kém tiền, đối phương nếu là dám lừa gạt mình, cũng có rất đúng biện pháp làm cho đối phương được không bù mất. Vì vậy, Diệp Tán cười nhạt một tiếng, thân thủ tại càn khôn giới chỉ thượng một vòng, mấy trương nhị giai phù tiền xuất hiện trong tay, một bên nhét vào Trương Thanh Sơn trong tay, vừa nói, ta minh bạch, vậy làm phiền Trương đạo hữu chỉ điểm một chút. Ha ha, ngươi xem cái này thật sự là. Trương Thanh Sơn một bên lộ ra không có ý tứ, một bên lại không chút nào nhún nhường đem phù tiền thu vào, lúc này mới còn nói thêm, tuy nhiên không biết đạo hữu là như thế nào đắc tội đại tự tại tông người, nhưng ở hạ hay là muốn khích lệ một câu, cái này đại tự tại tông có thể khó lường, là tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu như là thực sự tội rồi, vậy đắc tội tốt rồi, nói những này cũng đã chậm, Trương đạo hữu hay là nói cho ta biết, cái này đại tự tại tông đến tột cùng cái gì địa vị a? Diệp Tán hơi có vẻ không kiên nhẫn nói. Trương Thanh Sơn thu tiền, tự nhiên cũng mở không bán cái nút, chỗ hấp dẫn, rồi, lập tức nói ra, cái này đại tự tại tông, tuy nhiên thanh danh không lộ ra, nhưng lại đứng hàng đỉnh cấp tông môn, hán tông môn đạo tổ chính là một vị chính thức thông thiên chí tôn. Nghe nói như thế, Diệp Tán thật đúng là có điểm kinh đã đến. Tại hôm nay thần hoa vực giới, cái này thông thiên cảnh giới tu sĩ, có thể nói tiểu là cái thế giới này trí cường giả rồi, cũng hoàn toàn chính xác đem làm được rất tốt chí tôn hai chữ. Bởi vậy đỉnh cấp tông môn tiêu chí, cũng chính là phải có một vị thông thiên chí tôn tòa chấn. Nhưng là, tại thần hoa vực giới, thông thiên chí tôn cũng là phượng mao lân giác, bởi vậy đỉnh cấp tông môn cũng tiểu như vậy mấy cái, có thể Diệp Tán nhưng lại chưa bao giờ nghe qua cái gì đại tự tại tông. Hơn nữa, cái này tên đại tự tại tông, nghe đi lên tiểu như vậy tùy ý, như thế nào cũng không giống cái đỉnh cấp tông môn có lẽ có danh tự à. Cái này đại tự tại tông, sở dĩ thanh danh không lộ ra, chủ yếu là hắn cũng không mở rộng ra tông môn quảng chiêu môn đồ. Hắn tông thu đồ đệ chú ý tùy tâm theo tính, nếu là vừa ý mắt rồi, cho dù là đừng tông đệ tử, bọn hắn cũng dám đoạt lấy đi. Có thể nếu là không để vào mắt, cho dù là cái gì thiên tài quỷ chết ở trước mặt, bọn hắn cũng sẽ không biết động một điểm tâm tư. Trương Thanh Sơn nhìn ra Diệp Tán nghi hoặc, vì vậy lập tức giải thích nói. Diệp Tán sờ lên cái cằm, đây là tự tại tông hay là tùy hứng tông a? Phải biết rằng, ở cái thế giới này, thật là chú ý thầy trò danh phận, kiêng kỵ nhất đúng là bạn sư khắc quăng, bởi vậy cái này thu người khác đồ đệ cũng là rất bị người chán ghét. Xem ra, cái này đại tự tại tông, thật đúng là chỉ lo chính mình tự tại, mặc kệ người khác tự không được tự nhiên. Nhưng mặc dù là như vậy, một cái đỉnh cấp tông môn, muốn thu cái gì đồ đệ đều có thể thu được, tông môn thanh thế chỉ sợ cũng có lẽ không nhỏ a. Diệp Tán nghi hoặc nói. Hoàn toàn chính xác, bất kể nói thế nào, đây cũng là cái đỉnh cấp tông môn, có thông thiên chí tôn tọa chấn, muốn nhận cái dạng gì đồ đệ thu không đến a. Cái thế giới này không nhất thiếu đúng là người, trăm vạn nghìn vạn giảm chọn một, cũng đầy đủ lại để cho đại tự tại tông thanh thế, không kém hơn những cái kia nhất lưu tông môn. Ha ha, Trương Thanh Sơn nở nụ cười hai tiếng, phảng phất còn mang một ít cảm khái, lắc đầu nói ra, thế nhưng mà, đối với đại tự tại tông người đến nói, thu đồ đệ đệ tiểu là không được tự nhiên a. Ách! Diệp Tán thoáng cái không có lời nói. Bởi vậy đến bây giờ, cái này đại tự tại tông ở bên trong, thông thiên chí tôn tòa hạ, chỉ có một vị pháp tương cảnh đồ đệ cùng hai vị nguyên thần cảnh đồ đệ, trong đó một vị nguyên thần đại năng ngược lại là lại thu hai cái đồ đệ, mà đổi thành bên ngoài hai vị đến bây giờ cũng không có thu đồ đệ ý định. Trương Thanh Sơn đón lấy giải thích nói. Cái này lại càng kỳ quái, đại tự tại tông môn nhân đệ tử ít như vậy, ta đây lại là từ nơi này đắc tội bọn hắn. Diệp Tán thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát hay là trước không muốn, nói với Trương Thanh Sơn, được rồi, đa tạ Trương Đạo Hữu cáo chi việc này, vừa lúc ở hạ lần này cần hồi trở lại thạch động, Trương Đạo Hữu muốn tới ngồi một chút sao. Diệp Tán chỉ là khách khí một chút, có thể Trương Thanh Sơn nhưng lại tưởng thật tựa như, vội vàng khoát tay nói ra, ha ha, không được, ta sẽ không quấy rầy rồi, ta còn có việc trước hết cáo tử. Nói xong lời này, cũng không đợi Diệp Tán đáp lại, liền xoay người cũng như chạy trốn rời đi. Diệp Tán bị khiến cho không hiểu đấu, chẳng lẽ lại chính mình thật đúng là đắc tội đại tự tại tông người, thế cho nên cái này Trương Thanh Sơn cũng không dám cùng chính mình lâu chỗ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 152, phá động cũng muốn đoạn. Đưa mắt nhìn Trương Thanh Sơn đi xa về sau, Diệp Tán cũng rất nhanh đi tới, chính mình cái kia thạch động trô vách núi trước, hai chân chỉa xuống đất bay thẳng mà lên, đã rơi vào thạch động trước tiểu trên sân thượng. Tại sao là ngươi? Diệp Tán mới vừa ở tiểu trên sân thượng đứng vững, chỉ thấy một người tựa hồ sớm đã chờ ở này ở bên trong. Đúng là trước khi tại băng tuyết kiếm ý bia trước, gặp được chính là cái kia treo chọc bức tiễn đưa tỷ cuồng. Ha ha, họ Diệp, có hay không bị sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng ngươi không dám trở về rồi. Cái kia treo chọc bức tiễn đưa tỷ cuồng, chứng kiến Diệp Tán sau khi xuất hiện, lập tức hưng phấn được nhảy dựng lên, của một rất là dáng vẻ đắc ý. Mà lúc này đây, Diệp Tán cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì Trương Thanh Sơn không dám theo chính mình đã tới. Cái này người tuổi trẻ biết đạo chỗ ở của mình, biết đạo chính mình dòng họ. Hiển nhiên đều là theo Trương Thanh Sơn chỗ đó nghe ngóng đến, hoặc là nói là dùng tiền mua được. Hơn nữa, Trương Thanh Sơn cái kia vô lương gian thường, còn cố ý chạy đi tìm chính mình, đem lại tự tại tông tin tức lại bán cho chính mình. Thật sự là biết làm sinh ý a. Nghĩ thông suốt những này, Diệp Tán cũng không khỏi cảm thán, thật sự là con mẹ nó ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Như thế nào, ta đã trở về, ngươi tìm ta có việc. Diệp Tán không chút khách khí nói với cái này thanh niên. Ồ! Không có việc gì không thể tìm ngươi sao? Cái này thanh niên lại hỏi ngược lại. Ta bể bộn nhiều việc, không có chuyện gì đâu lời nói, ta tiểu không chiêu đãi ngươi rồi, ngươi nên làm gì tiểu làm gì đi thôi. Diệp Tán nói chuyện, xuất ra lệnh bài, hướng cái kia cấm chế thượng vừa chạm vào, sau đó muốn hướng trong thạch động đi đến. Nhưng mà, lại để cho Diệp Tán không nghĩ tới chính là, cấm chế cũng không có bị mở ra. Hắn cái này đi phía trước vừa đi, thật giống như đâm vào cao su bóng lên, vậy mà xinh xinh lại bị bắn đi ra. Ha ha, ngươi chẳng lẽ không biết ấy ư, cái này thạch động nếu như 10 ngày không có người ở, sẽ khôi phục thành không người ở lại trạng thái. Cho nên, hiện tại đây đã là động phủ của ta. Cái này thanh niên trong tay vung vẫy lệnh bài, hướng cái kia cấm chế thượng vừa chạm vào, lập tức thạch động cấm chế được mở ra. Con miệng ngươi, hơn 10 mét vuông một cái phá thạch động mà thôi, khá tốt ý tứ nói cái gì động phủ. Đối với cái này cái người tuổi trẻ hành vi, Diệp Tán lộ ra có chút im lặng. Đột nhiên nghĩ đến Trương Thanh Sơn nói đại tự tại tông, liền hỏi, ngươi là đại tự tại tông đệ tử? Ồ, ngươi biết. Cái này người tuổi trẻ cũng là không ngốc, nhãn châu xoay động, liền nghĩ đến Trương Thanh Sơn, nói ra, nhất định là tên gian thương kia nói cho ngươi à, mau cùng ta nói, mua tin tức của ta, ngươi bỏ ra bao nhiêu linh thạch. Nhưng là phía sau rất nhanh tiểu bại lộ cái này người tuổi trẻ chỉ số thông minh, hắn lại là dùng linh thạch giao dịch. Tuy nhiên tại tu hành giới, linh thạch cũng có bình thường vật ngang giá công năng, nhưng là bởi vì thế gian linh thạch càng phát rất thưa thớt, đã có rất ít người nguyện ý dùng linh thạch giao dịch. Tiêu giống với khoa học kỹ thuật thế giới địa cầu thời đại, linh thạch thật giống như hoàng kim, mà phù tiền thật giống như tiền giấy. Có tiền giấy dưới tình huống, không có người nguyện ý dùng hoàng kim đi làm tiền, bởi vì hoàng kim tại tương đối dài một đoạn thời kỳ nội, bởi vì số lượng dự trữ vấn đề mà một mực tại tăng tỷ giá đồng bạc. Thẳng đến nhân loại đi vào thời đại vũ trụ, bắt đầu phát hiện đại lượng tài nguyên khoáng sản, hoàng kim mới trở nên không hề đáng giá. Linh thạch cũng là tình huống như vậy, tại hiện tại không có tìm được mới đích linh thạch mỏ dưới tình huống, có thể nói là dùng một khối thiếu một khối, cho nên cũng là một mực đều tại tăng tỷ giá đồng bạc. Vậy ngươi bỏ ra bao nhiêu linh thạch? Diệp Tán rất kỳ quái hỏi ngược lại. Mấy khối trung phẩm linh thạch mà thôi. Cái này thanh niên không chút nào để ý nói. Diệp Tán đã trầm mặc một lát, đột nhiên nói ra, ngươi lúc trước nếu trực tiếp xuất ra trung phẩm linh thạch, ngươi hỏi ta mang màu gì đồ lót, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Niệm nó, trung phẩm linh thạch A. Đừng nhìn giống như cùng hạ phẩm linh thạch chỉ kém một cấp, nhưng giá trị lại kém đâu chỉ gấp trăm lần. Diệp Tán cho là mình đã là rất thổ hào rồi, càng khôn giới trong ngón tay để đó đại lượng phụ tiền, mua cái tin tức tiểu cho xuất ra mấy chương nhị giai phù tiền, có thể cùng cái này trêu chọc bức phá ra chi tử vừa so sánh với, thật đúng là kém đến quá xa. Bất quá, nghe được Diệp Tán cái này thanh niên biểu lộ, cũng một chút trở nên nghiêm túc mà bắt đầu, hỏi, ý của ngươi là, ta bị tên gian thương kia lừa được. Diệp Tán nhẹ gật đầu, còn lửa cháy đổ thêm dầu nói, bị vung hố lớn hơn, không biết ngươi nghĩ như thế nào, dù sao việc này nếu đổi thành ta, ta là tuyệt đối nhịn không được. Cái này thanh niên sắc mặt thay đổi một lần, lại bỗng nhiên lại nở nụ cười, khoát tay nói ra, hắn còn vung hố không đến ta. Ta đã nói với ngươi, ta cho hắn cái kia mấy khối linh thạch, đều là ta dùng hạ phẩm linh thạch luyện ra. Mặc kệ ở đâu cái thế giới đều có làm giả, chỉ cần có giao dịch tồn tại, đã có người muốn không làm mà hưởng. Khoa học kỹ thuật thế giới, sớm nhất thời điểm, dùng vàng bạc giao dịch lúc, đã có người tại vàng bạc bên trong bao trì, còn có đem đồng tiền tan chạy tạo thấp kém tư tiền. Về sau đổi thành tiền giấy, cũng một mực đều có làm tiền giả, hơn nữa lại nghiêm khắc hình pháp đều đánh không dứt. Về sau đã đến thời đại vũ trụ, tiền tuy nhiên đều biến thành mạng lưới giao dịch điểm, nhưng là có hacker thông qua các loại phương pháp xuyên tạc chính mình giao dịch điểm số theo. Cái thế giới này cũng giống như vậy, lúc trước dùng linh thạch làm bình thường vật ngang giá lúc, thì có đem cấp thấp linh thạch giả tạo thành cao cấp linh thạch phương pháp. Hơn nữa, linh thạch phân cấp bản thân tiểu so sánh mơ hồ, cái này cho những người kia thêm nữa. Có thể lợi dụng lỗ thủng. Nhưng là, ngươi dùng xuống phẩm linh thạch luyện, đó cũng là linh thạch A. Diệp Tán đối với cái này phá ra chi tử thật sự là bó tay rồi, lắc đầu, nói ra, được rồi, tùy ngươi rồi, ngươi đã ở cái này thạch động, ta đây lại đi tìm một cái tốt rồi. Một cái phá thạch động mà thôi, cũng không phải cái gì tốt vị trí, Diệp Tán thầm nghĩ tìm một chỗ sửa sang lại một chút thu hoạch, bên trên nhiều như vậy thạch động, lại tùy tiện chọn một là được. Ai, đứng A, ta còn có việc hỏi ngươi. Cái này thanh niên gặp Diệp Tán phải đi, vội vàng nhất thiểm thân chặn Diệp Tán đường đi. Chuyện gì A? Diệp Tán không kiên nhẫn mà hỏi. Ngươi chỗ đó có hay không thiên lý truyền âm, cho ta mượn nhìn một chút thế nào? Cái này thanh niên mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Xem ra cái này người tuổi trẻ linh thạch hoa được cũng không tính oan, liền thiên lý truyền âm sự tình cũng biết. Cái này cũng không kỳ quái, cái kia Trương Thanh Sơn nếu là làm cái này làm được, đã biết Diệp Tán là Ngọc Thanh Tông đệ tử. Như vậy tại đây Thiên Đạo Sơn phần đông tông môn trong hàng đệ tử, muốn hỏi tham gia Ngọc Thanh Tông cùng thiên lý truyền âm sự tình cũng không khó khăn. Nhưng mà đúng lúc này, một thân ảnh từ dưới bên cạnh phi thân đi lên, rơi xuống trước động trên sân thượng, nhìn xem hai người ngạo nghễ nói ra, tại hạ đến đây đoạt phủ, nơi đây chủ nhân nhanh chóng đi ra nghênh chiến. Diệp Tán sửng sốt một chút, nhìn xem cái kia sân động, lại nhìn một chút cái kia phá ra chi tử, trong nội tâm thầm nghĩ, lao tử tuyển cái này phá thạch động, chẳng lẽ là có cái gì chú ý ấy ư? Như thế nào đột nhiên trở nên như vậy thường thủ rồi, vốn là cái này phá ra chi tử thừa dịp lao tử không tại chiếm được thạch động, đón lấy tiểu lại có người chạy tới đoạt phủ. Ai, Diệp Tán kêu một tiếng cái kia phá ra chi tử, sau đó chỉ cái kia mới tới người, nói ra, người ta bảo ngươi nhanh đi nên chiến. Cắt. Cái kia phá ra chi tử cũng có chút một vòng, quay đầu nhìn về phía mới tới người, hỏi, ngươi nói cái gì kia mà? Hai người các ngươi, ai là nơi đây chủ nhân? Hẳn là nghe không hiểu của ta lời nói sao. Mới tới người nọ mặt mũi tràn đầy ngạo khí, đưa tay một ngón tay cái kia thạch động, nói ra, gian phòng này động phủ, ta nhìn chúng, thức thời lập tức xéo đi, không thức thời, ta sẽ nhượng cho G5G8 ngươi thức thời. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 153, xin miễn tiễn đưa tỷ. Thấy kia phá ra chi tử lại mặt mũi tràn đầy mộng bức, quay đầu trở lại nhìn về phía chính mình, Diệp Tán cũng chỉ có thể mở ra hai tay, làm cái lực bất tòng tâm bộ dáng. Này, ngươi tiểu là động này phủ chủ nhân A, cái kia mới tới chi nhân, đột nhiên đưa tay một ngón tay Diệp Tán, nói tiếp, hẳn là không biết Thiên Đạo Sơn quy củ không. Đoạt phủ cuộc chiến không được cự tuyệt, hoặc là ngoan ngoãn giao ra động phủ, hoặc là bị ta đả bại về sau, ngoan ngoãn giao ra động phủ. Gặp đối phương cái này biểu hiện. Diệp Tán trong nội tâm lại hiểu không đã qua, nói cái gì đoạt phủ khiêu chiến, kỳ thật căn bản chính là hướng về phía chính mình đến. Mà về phần người này sau lưng, nhất định là cái kia tinh thần tông người tại sai sử rồi, tin tưởng dùng tinh thần tông cái này khối chiêu vé đúc di ít lờ giờ bài, hiểu được là nhị lưu tông môn đệ tử cướp định bợ. Bất quá, đáng tiếc bọn hắn tính sai, hiện tại động này phủ đã không phải là Diệp Tán được rồi. Thật sự là đáng tiếc à, muốn cho các hạ thất vọng rồi, cái này thạch động hiện tại cũng không phải là của ta. Diệp Tán cười cười, chỉ xuống cái kia phá ra chi tử, nói ra, chứng kiến vị này không có, hiện tại vị này mới được là chính chủ. Cái đó và trước khi nói không giống với A. Lúc này đổi thành mới đến từ người mộng ép, nhìn nhìn Diệp Tán cùng cái kia phá ra chi tử, nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ. Muốn nói tiếp tục khiêu chiến A, có thể Thạch Động đã thay người rồi, đối phương không phải chính chủ. Nhưng muốn nói cứ như vậy đi thôi, cái này ý đồ cũng quá rõ ràng rồi, hơn nữa cũng không có đạt tới lao đại giao cho mục đích A. Bất quá rất nhanh, cái này mới tới chi nhân, cũng không cần lại vì khó khăn. Ông xòm. Cái kia phá ra chi tử tức giận đối phương quấy rầy chính mình nói chuyện, đâu thèm đối phương có cái gì ý đồ, có phải thật vậy hay không nghĩ đến đoạt phủ. Chỉ thấy thân hình hắn nhất thiểm, lập tức đến người nọ phụ cận, giơ lên trưởng hướng về đối phương ngực đập đi. Cái kia tới khiêu chiến người, cũng là có vài phần bổn sự, ít nhất còn có điều phản ứng, giơ lên trưởng muốn chống đỡ. Ai nghĩ đến, cái kia phá ra chi tử một trưởng này chỉ là hư chiêu, phía dưới trực tiếp rôi ra chân, một cước giẫm lên đối phương mu bàn chân thượng. Cái này thật đúng là có chút vô sỉ rồi, ai thi đấu lúc còn dùng cái này giẫm chân hạ lưu chiêu thức à. Thế nhưng mà, cái này ba lạm chiêu thức, có đôi khi chính là như vậy có tác dụng. Phá ra chi tử một cước này đập mạnh đi lên, đối phương lập tức xanh cả mặt, hiển nhiên là đau đến hung ác. Nhưng vẫn chưa hết, phá ra chi tử lúc này đã áp vào phụ cận, ngay sau đó tiểu là để đầu gối va chạm, chính chỉ vào đối phương dưới đũng quần. Ngao! Hét thảm một tiếng theo cái kia khiêu chiến chi nhân trong miệng tói ra. Lúc này, phá ra chi tử còn không thuận theo không buông tha, trước khi đánh ra một trường kia, biến thành thực chiêu, chính vỗ vào đối phương trên ngực, trực tiếp đem người nọ đánh bay ra ngoài. À, Diệp Tán ở bên cạnh thấy, đều có điểm thay người nọ đau đến sợ. Bất quá, cái này phá ra chi tử chiêu thức, ngược lại là cũng làm cho trước mắt hắn sáng ngời, cũng không phải mới lạ, mà là cảm thấy quen thuộc, này làm sao có điểm giống nữ tử phòng sói thuật A. Đem người đánh bay về sau, phá ra chi tử cũng không thấy đối phương thế nào, quay lại thân lại đến Diệp Tán phụ cận, rất là đắc ý nói, thế nào, cùng ta tỉ học được chiêu thức ấy không tệ A. Ha ha, không tệ, hoàn toàn chính xác không tệ. Diệp Tán ngoài miệng qua loa nói, nhưng trong lòng thì âm thầm may mắn, khá tốt tiểu tử này trước khi muốn đưa tỉ lúc, chính mình hiên ngang lẫm liệt cự tuyệt, nếu không. Ai, ta thay ngươi giải quyết một cái đối thủ, ngươi đem cái kia thiên lý truyền âm cho ta mượn nhìn xem thế nào, ta đem ta tỉ giới thiệu cho ngươi. Cái kia phá ra chi tử cười hì hì nói. Hắn cũng không đốc, xem sớm ra đối phương là xông Diệp Tán đến, chỉ có điều bất kể là xông ai đến, quấy rầy chính mình nói chuyện vậy nên đánh. Diệp Tán vừa còn muốn, tiểu tử này lúc này không có lại cho tỉ. Không có nghĩ rằng đằng sau đã tới rồi một câu như vậy, không khỏi che ngạch nói ra, ngươi muốn nhìn, ta khả dĩ cho ngươi xem, nhưng là xin nhờ không nếu nói giới thiệu chị của ngươi cho ta nhận thức, ta đối với ngươi tỷ tỷ thật không có hứng thú. Vì cái gì, ta tỷ thế nhưng mà cái đại mỹ nhân, hơn nữa còn là tu đạo thiên tài, tuy nhiên so với ta chỉ kém một chút như vậy điểm. Phá ra chi tử lần nữa hóa thân tiễn đưa tỷ của ma. Ta mới chịu hỏi vì cái gì, ngươi như vậy khắp nơi chào hàng tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ ngươi biết không? Diệp Tán mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mà hỏi. Hứ, nếu không phải nhìn ngươi thuận mắt, cùng những cái kia A-dua nịnh hót thế hệ bất đồng, ngươi cho rằng ta hội nguyện ý đem ta tỷ tùy tiện giới thiệu cho ngươi A. Cái kia phá ra chi tử nhưng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Bất quá cũng khó trách, đại tự tại tông tuy nhiên nhân khẩu không vượng, mà dù sao là đỉnh cấp tông môn, có thể nói đối với toàn bộ thần hoa vực giới, đều có được lực ảnh hưởng cực lớn. Đối với cái này dạng một cái tông môn đệ tử, tự nhiên sẽ có không ít người muốn nịnh nọt nịnh bợ, hoặc là chuyện gì đều cho vài phần mặt mũi. Diệp Tán nghe thế cái lý do, đều có điểm dở khóc dở cười, nói ra, trước khi ta cũng không biết ngươi là đại tự tại tông, nếu không như thế nào cũng muốn nịnh bợ ngươi một chút, cho nên ngươi nhất định là nhìn lầm người. Hắc hắc, ngươi bây giờ nói những này đã chậm, ngươi muốn thật sự là cái loại người này, cũng không trở thành hội đắc tội tinh thần tông người. Phá ra chi tử rất là đắc ý nói, của một đã nhìn thấu Diệp Tán làm người bộ dáng. Không cần hỏi, đắc tội tinh thần tông tin tức này, khẳng định lại là Trương Thanh Sơn bán cho phá ra chi tử. Tiểu tử này đến tột cùng là bỏ ra bao nhiêu tiền? Khẳng định không phải trước khi nói, mấy khối giả tạo trung phẩm linh thạch. Được rồi, ngươi muốn nhìn thiên lý truyền âm, cũng đừng nhắc lại giới thiệu chị của ngươi sự tình, đi theo ta. Diệp Tán bất đắc dĩ xoay người chuẩn bị ly khai, ý định đi bên cạnh cách đó không xa cái kia thạch động. Bất quá, cái kia phá ra chi tử nhưng lại gọi lại Diệp Tán, hỏi. Này, ngươi đi làm cái gì? Tìm thạch động A. Diệp Tán nói ra. Ngươi không phải tiểu ở nơi này sao? Phá ra chi tử chỉ bên người thạch động. Diệp Tán tức giận trả lời, cái này thạch động bây giờ không phải là trở thành động phủ của ngươi sao? Hắc hắc, phá ra chi tử vậy mà cười cười xấu hổ, không có ý tứ nói, còn tìm cái gì A, ta trả lại ngươi là được, ta đều chưa tiến vào qua. Không thể không nói, cái này phá ra chi tử hay là rất có điểm mấu chốt, cho dù thừa dịp Diệp Tán không tại, chiếm được cái này tòa thạch động, nhưng là chỉ là vì trêu chọc Diệp Tán mà thôi, thậm chí đều không có đi vào xem qua. Tiêu xong điểm này, Diệp Tán đối với tiểu tử này ngược lại là đã có một ít hảo cảm, quay lại thân hỏi, vậy còn ngươi? Ta sẽ ở loại địa phương này. Phá ra chi tử vẻ mặt ghét bỏ mắt nhìn thạch động, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, ai, ta mang ngươi chém giết cái động phủ a, vừa rồi tiểu tử kia là tinh thần tông phái đến a, chúng ta tiểu chém giết tinh thần tông. Không có hứng thú, ngươi còn có nghĩ là muốn xem thiên lý truyền âm. Diệp Tán đối với động phủ yêu cầu cũng không cao, có một không có người quấy rầy địa phương là được. Được rồi, phá ra chi tử vội vàng nói, hiển nhiên đối với thiên lý truyền âm thật sự rất cảm thấy hứng thú, lập tức đem thạch động cấm chế khôi phục trở thành không người chiếm cứ trạng thái. Diệp Tán đi ra phía trước, dùng chính mình lệnh bài lại vừa chạm vào cái kia cấm chế, cái này thạch động tiểu lại nhớ tới tên của hắn xuống. Vào đi. Diệp Tán mở ra cấm chế, cùng phá ra chi tử đánh cho cái bắt chuyện, cất bước đi vào trong thạch động. Đi theo Diệp Tán đi vào thạch động, phá ra chi tử trên mặt ghét bỏ chi sắc sẽ không giảm bớt qua, thẳng đến Diệp Tán xuất ra một cái kỳ quái pháp khí đặt ở trên bàn đá. Hắn lập tức vài bước tiến lên, cũng không chê cái kia ghế đá rồi bờ mông rồi, đều không cần Diệp Tán nhường cho, trực tiếp đặt mông ngồi ở bên trên, thân thủ cầm lên trên bàn thiên lý chuyên âm. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 154, tốt tùy ý danh tự. Có ý tứ, lại là dùng nguyên một đám tiểu pháp khí cấu thành, cái này như là cái kia cái gì tam thập tam trọng thiên đồng dạng. Cái kia phá ra chi tử hay là rất có vài phần bổn sự, hai đến ba lần sẽ đem một bộ thiên lý truyền âm cho mở ra rồi, sau đó lại rất nhanh lắp ráp bắt đầu. Này, ta còn không biết, ngươi xưng hô như thế nào? Diệp Tán ở bên cạnh hỏi, tuy nhiên trong nội tâm cho đối phương nổi lên nhiều như vậy danh hiệu, mà dù sao không thể thực kêu đi ra. Lâm Diệu Diệu. Cái kia phá ra chi tử cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Lâm Diệu Diệu. Diệp Tán nghe thế cái danh tự, lại đánh giá một chút cái này phá ra chi tử, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, tiểu tử này cha mẹ, sẽ không cũng là đại tự tại tông người a, danh tự nghe tốt tùy ý a. Ai ngờ, Diệp Tán bên này thì thầm một câu, cái kia phá ra chi tử nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Diệp Tán cười cười, nói ra, ngươi gọi ta là tỷ danh tự làm gì, còn nói đối với nàng không có hứng thú. Con miệng ngươi. Diệp Tán thật muốn một cước đem tiểu tử này đá ra đi, huyệt thái dương thượng mạch máu thình thịch trực nhảy. Cắn răng nói ra, ta đang hỏi tên của ngươi, ngươi có thể hay không thoáng chính trải qua như vậy trong chốc lát? Bằng không, ta cũng chỉ có thể thỉnh ngươi đi ra ngoài. Được rồi, cái kia phá ra chi tử đối với thiên lý truyền âm hào hứng chính đậm đặc, lập tức biểu hiện trên mặt nhất biến, bày ra của một hết sức nghiêm túc bộ dạng, đứng dậy chắp tay nói ra, tại hạ đại tự tại tông Lâm Mục Mục, bái kiến Diệp đạo hữu. Được rồi, hiện tại khả dĩ khẳng định, bọn hắn tỷ đệ cha mẹ, khẳng định cũng là đại tự tại tông xuất thân. Diệp Tán cũng không biết nên làm gì biểu lộ rồi, chỉ phải một bên âm thầm đoán thầm lấy, một bên bất đắc dĩ khoát tay nói ra, Lâm đạo hữu, mời ngồi đi. Hắc hắc, cái kia Lâm Mục Mục cười cười, lập tức đã ngồi trở về, cầm lấy thiên lý truyền âm, hướng Diệp Tán hỏi, Diệp huynh, thứ này thật có thể truyền âm ngàn dặm. Ngàn dặm chỉ là khái xưng, kỳ thật chỉ cần tín hiệu không có vấn đề, coi như là vạn dặm, thậm chí trăm vạn dặm, cũng có thể lại để cho hai người thông qua nó đến đối thoại. Diệp Tán nói đến đây cái, hay là có chút tự hào, dù sao đây là chính mình đối với cái thế giới này, làm ra cái thứ nhất cải biến cực lớn. Trăm vạn dặm cũng có thể đối thoại, đây chính là phi kiếm truyền thư cũng làm không được. Bất quá, Lâm Mục Mục cũng nghe ra trong đó mấu chốt, vì vậy lập tức lại hỏi, tín hiệu là vật gì? Tín hiệu A, cái này cờ N cơ đứng loại này pháp khí. Vì cái gì hiện tại Thiên Đạo Sơn vẫn không thể dùng thiên lý truyền âm? Cũng là bởi vì cơ đứng còn không có có kiến đến nơi đây. Thiên lý truyền âm bên trong. Cái này hai cái mổ đủ lệ tiểu là đem lời của ngươi, chuyển đổi thành tín hiệu gửi đi ra ngoài, trải qua cơ đứng rơi vào tay một tòa khác cơ đứng. Cuối cùng nhất đến ngươi chỗ gọi dãy số thiên lý truyền âm chỗ đó. Diệp Tán vừa nói, một bên xuất ra giấy cùng bút, trải tại trên mặt bàn bắt đầu cho Lâm Mục Mục nói về khóa đến. A, nguyên lai chính giữa tựa như trạm dịch đồng dạng, còn muốn vừa đứng truyền lại A. Nhưng là, cái này truyền lại cũng cần thời gian A cái kia nếu như khoảng cách rất xa, ta bên này nói câu nào. Chẳng phải là muốn rất lâu mới có thể để cho đối phương nghe được. Lâm Mục Mục biến thân hiếu học bảo, nghe Diệp Tán giảng giải, đưa ra nghi vấn của mình. Kỳ thật Diệp Tán giảng những này, đều là sớm đã công bố ra ngoài tư liệu, nhưng là trong đó có rất ít người nghĩ đến cái này vấn đề. hoặc là có người cũng nghĩ đến rồi, chỉ là không có đến tìm Diệp Tán hỏi qua, nhưng càng nhiều nữa người khả năng căn bản không muốn nhiều như vậy. Lâm Mục Mục hỏi ra vấn đề này, thật ra khiến Diệp Tán lại có chút rửa mắt mà nhìn, nhất thời cũng dứt bỏ rồi qua loa nghĩ cách, đón lấy giải thích nói, trên lý luận giảng, hoàn toàn chính xác sẽ có người nói hiện tượng. Bất quá bởi vì cái tín hiệu này truyền thâu tốc độ rất nhanh, cho nên tại khoảng cách đạt tới đầy đủ xa trước khi, lùi lại hiện tượng cũng không rất rõ ràng, ít nhất bình thường sẽ không lại để cho người phát giác được. Ngươi biết tốc độ ánh sáng là nhiều nhanh sao? Tốc độ ánh sáng, trong tích tắc có thể thực hiện 1 vạn ở bên trong, mà cái này tín hiệu tốc độ, cùng quang chi nhanh chóng gần. 10 vạn dặm khoảng cách, cũng không quá đáng là 10 cái nháy mắt, 100 vạn dặm cũng chỉ là 100 nháy mắt, ngắn như vậy lùi lại cơ bản sẽ không ảnh hưởng bình thường đối thoại. Bất quá, nếu như lại xa ví dụ như ước vạn dặm, vậy lùi lại rõ ràng. Cái thế giới này, không có dây khái niệm, chỉ có thích giáo chung nâng lên cái nháy mắt, cùng khoa học kỹ thuật thế giới tính theo thời gian pháp đổi về sau, trong tích tắc không sai biệt lắm tương đương không. 0.18 giây. Đương nhiên, thiên lý truyền âm tín hiệu truyền thâu, còn liên quan đến cơ đứng hưởng ứng trung chuyển, bởi vậy nói tiếp cận tốc độ ánh sáng chỉ là lý luận tốc độ, thực tế tín hiệu truyền thâu thượng lùi lại hội càng nghiêm trọng một ít. Nhưng là mặc dù có lùi lại, cũng so với cái kia truyền thống thông tin phương thức tốt hơn nhiều. Người tu hành đám bọn họ thường dùng phi kiếm truyền thư, cũng không có vượt qua ước vạn dặm, hơn nữa chuyện một lần thời gian càng lâu. Những cái kia đạo quân chí tôn đám bọn họ, ngược lại là có thể dùng đại pháp lực trực tiếp chuyển rời qua đi, có thể phía dưới người tu hành đám bọn họ sẽ không buồn sự kia. Hoa, ngươi cũng biết thiệt nhiều a, Lâm Mục Mục mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem Diệp Tán. Ha ha, đâu có đâu có. Đây đều là ta tổ tông sư lưu lại đôi câu vài lời chung nâng lên. Diệp Tán đem Ngọc Thanh Tông tổ sư đám bọn họ lại chuyển đi ra. Hắn hiện tại cũng là dưỡng thành thói quen, dù sao có cái gì không tốt giải thích, tiểu đều đổ lên Ngọc Thanh Tông tổ sư trên người chúng đi, dù sao cũng không có người có thể đi tìm bọn họ nghiệm chứng. Một phen nói chuyện với nhau, Diệp Tán cùng Lâm Mục Mục, ngược lại là càng phát quen thuộc. Diệp Tán càng làm chia tất cả tông tư liệu, cầm một phần đi ra, đưa cho Lâm Mục Mục. Chẳng những có thiên lý truyền âm luyện chế phương pháp, cũng có cơ đứng luyện chế phương pháp. Bất quá đúng lúc này, Diệp Tán cái này thạch động cấm chế, lại bị người từ bên ngoài xúc động. Diệp Tán cùng Lâm Mục Mục an vị tại thạch động ra ngoài, bởi vậy vừa nghiêng đầu tiểu chứng kiến cấm chế bên ngoài, trước khi bị Lâm Mục Mục đánh bay người kia, rõ ràng lại đây đã đến thạch động bên ngoài. Chỉ có điều lần này, người nọ bên người còn theo một người, mặc trên người có đồng dạng tiêu chí kiếm bảo. Lại là đến tìm việc. Những người này phiền quá à, không biết ngươi nghĩ như thế nào, dù sao phải thay đổi thành là ta là tuyệt đối nhịn không được. Lâm Mục Mục của một lòng đầy căm phẫn bộ dáng, rõ ràng đem trước khi Diệp Tán đã từng nói qua mà nói trả trở về. Được rồi, xem ra của ta thật là có lẽ đổi lại thạch động. Diệp Tán nói chuyện, đứng dậy đi ra phía ngoài. Hắn cũng hiểu được có chút phiền rồi, có ít người, ngươi càng là không để ý hắn, hắn lại càng là tới kính, cho nên có đôi khi hay là cờ nở một ít lôi đỉnh thủ đoạn. Gặp Diệp Tán như vậy, Lâm Mục Mục vẻ mặt xem cuộc vui bộ dáng, cũng lập tức bắt đầu theo đi ra ngoài. Các ngươi muốn như thế nào? Diệp Tán đi tới thạch động bên ngoài, đối mặt hai người kia hỏi. Hừ, vừa rồi tiểu tử kia. Bị Lâm Mục Mục đánh bay cái kia người, của một hồn hển bộ dạng. Bất quá, hắn vừa hỏi một câu như vậy, tiêu một lập tức đến đi theo Diệp Tán phía sau, theo thạch động đi ra Lâm Mục Mục, lập tức còn cứ gọi là nói, sư minh, tiểu là tiểu tử này, không tuân thủ quy củ ám toán ta. Hắc hắc. Vừa chui ra thạch động Lâm Mục Mục, thoáng cái ngây ngẩn cả người, vốn là đi theo xem của vui, không nghĩ tới mình mới là đối phương muốn tìm chính chủ. Mà Diệp Tán cũng là có chút ít dở khóc dở cười, quay lại thân nhìn Lâm Mục Mục, làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ, nói ra, được, xem ra không có ta chuyện gì, đây là tới tìm được ngươi rồi. Vị kia sư huynh, ánh mắt một chút chuyển đến Lâm Mục Mục trên người, trầm giọng hỏi, các hạ là được làm tổn thương ta sư đệ chi nhân. Bình chọn 9 gờ tờ. Mời dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 155, tiến thôi không ngại, trong tâm phiền não. Lâm Mục Mục vừa mới vẫn cùng Diệp Tán nói, việc này đổi thành chính mình nhịn không được, kết quả là thật sự đổi thành chính mình rồi. U Hoán nhìn Diệp Tán một mắt, hắn hai bước đi tới phía trước, lồng ngực một cái, xông đối phương nói ra, đúng vậy, chính là ta động tay, thế nào? Hừ. Ta sư đệ theo quy củ đến đây khiêu chiến, ngươi lại đột nhiên ra tay ác độc đưa hắn kích thương, tại hạ này đến chỉ vì lấy một cái công đạo. Vị kia sư huynh vẻ mặt chính khí nói. Ha ha, vậy ngươi muốn như thế nào lấy cái này công đạo? Lâm Mục Mục cười cười, tựa hồ rất có hứng thú mà hỏi. Ta hai người so sánh với một hồi, ngươi nếu là thua, nhượng xuất động phủ, hướng ta sư đệ chịu nhận lỗi. Vị kia sư huynh không chút do dự nói, tựa hồ là đối với chính mình thực lực rất có tự tin. Bất quá cũng khó trách, tại đây Thiên Đạo Sơn ở bên trong, cơ bản có như vậy cái quy luật, ở động phủ càng là dựa vào xuống, thực lực lại càng là cường hãn. Mà Lâm Mục Mục động phủ, rõ ràng xếp hạng phía trên nhất, hiển nhiên thực lực không được tốt lắm. Ai nha, vậy cũng thực ngượng ngùng, cái này tòa động phủ, ta đã tặng cho hắn. Lâm Mục Mục nói chuyện, chỉ bên cạnh Diệp Tán, bất quá đón lấy còn nói thêm, nhưng là, các ngươi cũng không cần thất vọng, ta còn có một tòa động phủ, ngươi nếu có thể thắng ta, tặng cho ngươi cũng không sao. Vị kia sư huynh nghe xong lời này, lập tức chân mày cau lại, trầm giọng nói ra, đừng vội đùa nghịch cái gì thủ đoạn, ngươi như sau đó tại cạnh trên tùy tiện tìm động phủ, chúng ta hẳn là muốn tin ngươi không thành. Hắc hắc, động phủ của ta có thể không tại bên trên, ngươi nếu là có thể thắng ta, tự nhiên sẽ biết đạo ở nơi nào. Bất quá, ngươi nếu là thua, ta tuy nhiên không muốn động phủ của ngươi, nhưng ngươi cũng phải cho ta ngoan ngoãn lăn đến trên nhất bên cạnh đi ở. Lâm Mục Mục chưa nói động phủ của mình đến tột cùng ở đâu, nếu nói ra chỉ sợ muốn đem đối phương dọa chạy, đường đường đại tự tại tông đệ tử động phủ, vị trí như thế nào sẽ kém được. Hừ, gọi vô dụng, chúng ta trên tay gặp chân chứng A, có dám hay không cùng ta xuống. Vị kia sư huynh nói chuyện, từ nhỏ trên sân thượng nhảy xuống, bay bổng rơi xuống phía dưới trên quảng trường. Chúng ta tại hạ bên cạnh chờ ngươi, có gan đã đi xuống đến. Vị kia đã chúng đánh chính là sư đệ, đặt xuống câu ngoan thoại, cũng lập tức đi theo sư huynh nhảy xuống bình đài. Thạch động khẩu tiểu trên sân thượng, cũng chỉ còn lại có Lâm Mục Mục cùng Diệp Tán hai người. Lâm Mục Mục nhìn thoáng qua Diệp Tán, hơi có chút u hoán nói, Diệp huynh, việc này đều là do ngươi mà lên, ngươi cứ như vậy ở bên cạnh xem cuộc vui à. Diệp Tán nhẹ gật đầu, rất là đương nhiên nói, đúng vậy, hiện tại ngươi biết, ngươi nhìn lầm người đi à. Diệp Tán cũng không phải thật muốn không đếm xỉa đến, hơn nữa cũng không có biện pháp không đếm xỉa đến, dù sao đắc tội Tinh Thần Tông chính là hắn, mà không phải không may Lâm Mục Mục. Chỉ có điều, Diệp Tán sẽ không để ý mượn cơ hội này, biết một chút về Lâm Mục Mục bổn sự, nhìn xem đại tự tại tông đích thủ đoạn. Được rồi, ta thực nhìn lầm ngươi rồi, ngươi cùng ta tỷ thật là quá xứng đôi. Lâm Mục Mục nói xong lời này, cũng thả người nhảy xuống bình đài. Mà Diệp Tán nghe xong Lâm Mục Mục nhưng lại không khỏi phía sau lưng một hồi lạnh cả người. Lâm Mục Mục chính là cái kia tỷ tỷ đến tột cùng là phương nào yêu ma, rõ ràng lại để cho thân đệ đệ có đánh giá như vậy. Đem làm Diệp Tán đi tới phía dưới quảng trường lúc, Lâm Mục Mục cùng vị kia sư huynh chính tương đối mà đứng, chung quanh cũng không có xem náo nhiệt, hiển nhiên mọi người đối với loại chuyện này sớm đều tập mãi thành thói quen. Hoa Vân Tông ông Minh Chí, xin chỉ giáo. Vị kia sư huynh tự giới thiệu, rút kiếm nơi tay đã thành cái kiếm lễ. Khách khí, ta đây tiểu chỉ giáo ngươi một chút. Lâm Mục Mục nhưng lại không có báo danh, chỉ là chắp tay xem như hoàn lễ. Lâm Mục Mục nếu là thật báo ra tên đến, đoán chừng trận này cũng không cần dựng lên, trừ phi đối phương chưa từng nghe qua đại tự tại tông. Nhưng cái này Hoa Vân Tông, cũng là uy tín lâu năm nhị lưu tông môn rồi, chưa nghe nói qua đại tự tại tông khả năng tương đối nhỏ, dù sao không phải ai cũng giống như Diệp Tán như vậy cô lậu quả văn. Chỉ là Lâm Mục Mục cách làm, tại đối phương xem ra hiển nhiên là thập phần vô lễ. Cái kia Bông Minh Chí hừ lạnh một tiếng. Nếu không nói nhiều, trường kiếm trong tay một lần lượn, một đạo kiếm quang đâm thẳng hướng Lâm Mục Mục. Trúc cơ cảnh tuy nhiên khả dĩ ngự sử phi kiếm, nhưng là trên cơ bản có rất ít người hội dùng phi kiếm thuật đối địch. Đối với chân nguyên tiêu hao là một phương diện, mặt khác cũng không bằng tự tay vận kiếm như vậy tự nhiên, cái này tự nhiên không phải chỉ chiêu thức, mà là nói tâm pháp phối hợp. Kiếm rời tay, sẽ có rất nhiều nhược điểm, những cái kia nhược điểm dùng trúc cơ cảnh tu vi, là không có biện pháp đi che giấu đền bù. Bởi vậy, trúc cơ cảnh tu sĩ sử dụng phi kiếm lúc, thường thường đều là đối mặt một ít thực lực rõ ràng không bằng đối thủ của mình. Nói trắng ra là, công kích có bao nhiêu uy lực, quyết định bởi ngươi cho nó bao nhiêu năng lượng, kiếm trong tay khả dĩ không ngừng bổ sung năng lượng, cũng có thể tự do khống chế năng lượng phát ra. Thế nhưng mà kiếm cách rảnh tay, NQ-7 vậy gián đoạn đến tiếp sau năng lượng đưa vào, chỉ có thể dựa vào mới bắt đầu rót vào năng lượng, trừ phi cái này kiếm đã là pháp bảo cấp. Cái này Hoa Vân Tông ông Minh Chí, vẫn có một ít buồn sự. Kiếm pháp thi triển ra, đúng là ẩn ẩn dẫn theo vài phần kiếm ý, phải biết rằng, mặc dù là tại đây Thiên Đạo Sơn ở bên trong, cũng không phải tất cả mọi người, cuối cùng nhất đều có thể tìm hiểu ra ý cảnh đến. Theo ông Minh Chí kiếm pháp triển khai, kiếm thế như là mãnh liệt ba đảo, một tầng ngay sau đó một tầng, tầng tầng không dứt hướng về Lâm Mục Mục đánh tới. Trong mơ hồ, lại để cho người có loại sóng to gió lớn cảm giác, phảng phất Lâm Mục Mục trở thành một diệp cũng bị sóng lớn đập toái thuyền nhỏ. Nhưng mà Lâm Mục Mục nhưng lại liền kiếm đều không có nhổ, lộ ra có chút nhàn nhã bước chậm trong đó. Bởi vì cái gọi là tiến thối không ngại, trong tâm phiền não, là đại tự tại, cái này Lâm Mục Mục biểu hiện, có thể thực cũng coi là đủ tự tại. Vương Minh Chí cũng không đốc, cái này vừa động thủ đã biết do không đúng, thực lực của đối phương tuyệt đối viễn siêu chính mình đoán trước. Chỉ có điều, cái lúc này, đã có thể không phải nói xuống đài có thể xuống đài rồi, chính mình ước được hung, ngậm lấy nước mắt cũng phải đánh tiếp. Diệp Tán ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, lúc đầu cũng kinh ngạc tại Lâm Mục Mục thực lực, ít nhất đổi trên mình đi sẽ không nhẹ nhàng như vậy, như thế nào cũng có thể ra tay phản kích. Nhưng khi nhìn lấy nhìn xem, Diệp Tán tựa hồ nhìn ra một điểm gì đó, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên có chút cổ quái. Mà trên trận thi đấu, Y Lệ Nguyên đang tiến hành lấy, cái kia Vương Minh Chí gặp nhất thời không làm gì được đối phương, quyết đoán thay đổi một bộ kiếm pháp, lúc này đây nhưng lại đã có một loại nước chảy đá mòn ý cảnh. Một kiếm kia một kiếm, thoạt nhìn cũng không khoái, nhưng lại lộ ra vô cùng tính bền dẻo, có loại không đạt mục đích thể không bỏ qua khí thế. Nhưng lại nhìn Lâm Mục Mục vẫn là vừa rồi như vậy, nhàn nhã dạo chơi bình thường xuyên thẳng qua tại kiếm quang bên trong, rất có một ít trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân cảm giác. Thế nhưng mà, ngươi ngược lại là phản kích ra. Đừng nói là bên cạnh đang xem cuộc chiến Diệp Tán rồi, mà ngay cả cái kia Vương Minh Chí đều lộ ra có chút nóng nảy. Trêu đùa đối thủ cũng muốn có một hạn độ à, chẳng lẽ lại cần phải sẽ đối tay ném kiếm nhận thua sao? Ta cũng không tin. Vương Minh Chí hận đến âm thầm cắn răng, ngay sau đó kiếm thế lại một lần nữa biến hóa. Trăm ngàn đạo kiếm quang như là báo tố bình thường, hướng về Lâm Mục Mục mang tất cả mà đi, phảng phất muốn đem đối phương đâm thành cái sảng tựa như. Ngươi còn không nhận thua sao? Lâm Mục Mục thật sự là dùng bất biến ứng và biến, bước chậm kiếm vũ bên trong, còn có tâm tư hỏi đối phương một câu. Vương Minh Chí hận không thể xé đối phương, nhưng này lúc lại đột nhiên phát hiện, chính mình chân nguyên rõ ràng đã tiêu hao thấy đấy. Đây quả thực bất khả tư nghị, lúc này mới đi qua bao lâu thời gian, chính mình chân nguyên lúc nào như vậy không lịch sử dùng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 156, cũng đi đoạt cái thạch động. Mặc kệ có nhiều không tình nguyện, tại chân nguyên thấy đáy dưới tình huống, Vương Minh Chí đều không thể không dừng tay. Đương nhiên, hắn cũng có thể tiếp tục nghiền ép tiêu hao chân nguyên, nhưng này dạng đối với đạo cơ có tổn hại, nếu như không phải cái gì thầm cửu đại hận, không có người hội làm như vậy. Húng chi xem tình huống này, hắn coi như là nhiều hơn nữa gấp đôi chân nguyên, cũng căn bản cầm đối phương không có biện pháp. Thủ đoạn của các hạ cao minh, tại hạ linh giáo, tâm phục khẩu phục. Vương Minh Chí thu kiếm vào vỏ, trên mặt còn mang theo vài phần không cam lòng, thực sự không thể không chắp tay hướng Lâm Mục Mục nhận thua. Ha ha, khách khí khách khí. Lâm Mục Mục xông đối phương khoát tay áo, sau đó của một cao thủ tịch mịch bộ dáng, đi vào Diệp Tán phụ cận, nói ra, Diệp huynh, cái này đùa giỡn thấy thế nào? Ta thế nhưng mà lại thay ngươi ngăn cản một kiếp. Ngươi vừa rồi như thế nào không xuất ra kiếm? Diệp Tán sắc mặt cổ quái mà hỏi. A, ta còn dùng ra kiếm sao? Lâm Mục Mục qua loa trả lời một câu, ánh mắt nhưng lại không tự chủ được liếc về phía nơi khác. Diệp Tán vừa thấy Lâm Mục Mục bộ dạng như vậy, càng phát khẳng định trong nội tâm suy đoán rồi, giảm thấp xuống thanh âm nói ra, ngươi sẽ không phải là... Chỉ biết trốn A. Ai, ai nói, Lâm Mục Mục như là bị dẫm vào đuôi mèo. Thoáng cái có chút tạc nổi cáo rồi, bất quá ngay sau đó lại rất là khinh thường nói, ừ, thì tính sao, hao tổn cũng hao tổn chết hắn. Khó trách cùng chị của ngươi học nữ tử phòng sói thuật, cảm tình ngoại trừ cái này sẽ không cái khác thủ đoạn công kích rồi. Diệp Tán cũng là bó tay rồi, đường đường đại tự tại tông đệ tử, rõ ràng chỉ biết dùng loại phương pháp này thủ thắng. Hoa Vân Tông hai người đã đi rồi, Lâm Mục Mục căn bản không có để trước khi ước định, cũng không biết là đã quên hay là lòng mang thiện niệm. Nhưng tám phần có lẽ hay là đã quên. Đi thôi, trở về đón lấy cho ta nói cái kia thiên lý truyền âm sự tình. Lâm Mục Mục thúc giục nói. Đợi một chút, đã xuống một hồi, như thế nào cũng nên có chút thu hoạch. Diệp Tán nhìn xem trên thạch bích vừa nói nói. Tuy nhiên không biết tinh thần tông người, đều ở tại cái đó mấy cái trong thạch động, nhưng là hắn vừa rồi vừa mới tại một cái thạch động tiểu trên sân thượng, thấy được một vị tinh thần tông người quen. Người kia, tự là đi theo vị kia trịnh sư huynh bên người. Lúc trước muốn ra tay với Diệp Tán mà bị A dừng lại tinh thần tông đệ tử. Những người khác đang ở nơi nào, Diệp Tán cũng lười được nghe ngóng, đã thấy được cái này một vị, vậy trước tiên cầm hắn khai đao A. Cái gì? Lâm Mục Mục trong đầu, tựa hồ cùng lúc chỉ có thể tồn một sự kiện, trước khi còn nói đoạt thạch động, hiện tại tiểu tất cả đều quên. Chờ một chút, Diệp Tán lưu lại một câu nói, phi thân nhảy lên này cá nhân chỗ thạch động bình đài, cầm lệnh bài đâm cái kia thạch động cấm chế, một bên đâm một bên kêu lên. Mở cửa a, chớ né ở bên trong không ra, ta biết đạo ngươi ở nhà. Ngươi có bản lĩnh xem náo nhiệt, ngươi có bản lĩnh mở cửa a. Muốn nói thật đúng là không hổ là tinh thần tông đệ tử, ở vị trí đã là thạch bích tầng thứ 2 rồi, so về Diệp Tán trước khi thạch động vị trí tốt hơn nhiều. Diệp Tán cứ như vậy chọc lấy trong chốc lát, thạch động cấm chế rốt cục mở ra, cái kia tinh thần tông đệ tử xanh mặt đi ra, sau lưng rõ ràng còn đi theo Đái Vinh. Ngươi muốn làm gì? Cái kia tinh thần tông đệ tử hỏi. Cái này nhiều rõ ràng sự tình, còn cần hỏi sao? Diệp Tán hỏi ngược lại. Ha ha, đây chính là ngươi tự tìm, cần biết ta hai người thế nhưng mà cùng ở không sai. Cái kia tinh thần tông đệ tử cười lạnh nói. Dựa theo cái này Thiên Đạo Sơn quy củ, tại loại này tranh đoạt động phủ thi đấu ở bên trong, cùng ở người là có thể cộng đồng đối địch. Đương nhiên, ngươi nếu cướp người ra động phủ, là không thể sẽ tìm cá nhân hỗ trợ. Cái này cũng không có gì công bình không công bình, ngươi nếu sợ đoạt bất quá, hoặc là cũng tìm người cùng ở, hoặc là tiểu đi bên trên tìm không người thạch động. Hơn nữa, trên thực tế chính thức lựa chọn cùng ở cũng không nhiều, một phương diện đều là người tuổi trẻ có ngạo khí, một phương diện khác cái giám đại cái thạch động, hai người ở hoàn toàn chính xác có trùng trùng không tiện. Có lẽ Diệp Tán xem như vận khí không tốt sao, chính đụng phải tinh thần tông hai cái đệ tử cùng ở một gian thạch động. Chỉ có điều, có phải thật vậy hay không vận khí không tốt, vậy cũng chỉ có Diệp Tán tự mình biết. À, Đái Huynh đã ở à, Diệp Tán cười cười, nói ra, Đái Huynh từng nói qua, muốn cho tại hạ sau này tại Thiên Đạo Sơn nửa bước khó đi, tại hạ không cho giảng báo, đành phải làm phiền Đái Huynh chuyển cái ra. Ha ha, khẩu khí thật lớn, đáng tiếc ngươi được có buồn sự kia. Đái Vinh biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn nói. Hắn đối với Diệp Tán thế nhưng mà hận đến không nhẹ, vốn là bị rơi xuống mặt mũi, sau lại bị đối phương đả thương, càng làm cho mình ở các sư huynh đệ đám bọn họ trước mặt không ngẩng đầu được lên, cũng coi là thủ sâu như biển. Đừng đặc biệt sao nhiều lời, có bản lãnh hay không, ngươi rất nhanh sẽ biết. Diệp Tán lời nói không nói nhiều, quay người nhảy xuống bình đài. Diệp Tán rơi xuống mặt đất về sau, vị kia tinh thần tông đệ tử cùng Đái Vinh, cũng đi theo nhảy xuống tới. Hay nói giỡn, đối phương một cái tiểu tông môn đệ tử, chính mình đường đường tinh thần tông đệ tử, sao lại, há có thể sợ đối phương khiêu chiến. Huống chi, cạnh mình hay là hai người, cái này nếu là lại tránh không ứng chiến, chuyến đi tinh thần tông mặt ở đâu. Ta tinh thần tông làm việc, từ trước đến nay quang minh chính đại, việc này tuy là do ngươi chọn lựa lên, nhưng ta cũng khinh thường tại chiếm tiện nghi của ngươi. Trận chiến này tiểu do một mình ta, đến lĩnh giáo ngươi một chút Ngọc Thanh Tông biện pháp hay, cũng tốt cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Cái kia tinh thần tông đệ tử, rất là tự tin nói. Đương nhiên, cái này tinh thần tông đệ tử, cũng là tồn một chút đoạt công tâm tư, trong lòng tự nhủ, khó được có như vậy cái mặt mày rạng rỡ cơ hội, cái này nếu đem đối phương cho thu thập, chính sư huynh bên kia đối với chính mình khẳng định cũng sẽ biết vài phần kính trọng. Đái Vinh còn muốn tự tay báo thù, thế nhưng mà đồng môn sư huynh đệ đều đem lời nói đầy, hắn cũng không nên tái mở miệng nói cái gì, chỉ có thể trước đứng ở một bên oán hận trừng mắt Diệp Tán. Diệp Tán nhưng lại cười cười, nói ra, đừng nói ta không để cho các ngươi cơ hội. Hai người các ngươi nếu không cùng lúc lên, đợi chút nữa thua cũng đừng một lần nữa cho ta kiếm cớ. Ai thua ai thắng còn chưa biết được. Cái kia tinh thần tông đệ tử tức giận đến không nhẹ, liền cái gì kiếm lễ cũng mặc kệ, trực tiếp rút kiếm công hướng Diệp Tán. Mà Diệp Tán lúc này cũng lấy ra Thiên Quang kiếm, dùng một bộ hàn băng kiếm pháp nên đón tiếp lấy, kiếm quang xẹt qua chỗ, tại trong hư không lưu lại đạo đạo băng tinh sương mù. Trên thực tế, Diệp Tán cũng không phải thật khí bất quá. Chỉ là muốn mượn cái này cơ hội nghiệm chứng một xa năm giờ cờ chút ngộ đạo lĩnh bên trong đích đoạt được. Dù sao ở chỗ này, hắn bất tiện tiến dị thứ nguyên trong không gian, sử dụng giả thuyết huấn luyện khoang thuyền, rất nhiều thứ hay là muốn dựa vào thực chiến đến nghiệm chứng. Đồng thời mượn cơ hội này, Diệp Tán cũng có thể hiểu rõ một chút tinh thần tông đích thủ đoạn, về sau nói không chừng còn có đánh không hết quan hệ. Diệp Tán cũng không có chính thức lĩnh ngộ băng tuyết kiếm ý, nhưng là thông qua thôi miên mô phỏng, cái này hàn băng kiếm pháp thi triển ra, thực sự dẫn theo vài phần kiếm ý uy năng. Mấy cái hiệp về sau, cái kia tinh thần tông đệ tử cũng cảm giác được không đúng, chung quanh độ ấm càng ngày càng lạnh cũng không phải tính toán cái gì, vừa vận thể thực sự tùy theo càng ngày càng cương. Phải biết rằng, bằng chút cơ cảnh tu vi, hắn tiểu là thật sự thân ở băng thiên tuyết địa bên trong, cũng không trở thành sẽ có phản ứng như vậy. Có bao nhiêu hiệp đi qua, hai người giao thủ cái này khối khu vực, trên mặt đất đều bất chi bất giác kết liễu một tầng băng xương. Cái kia tinh thần tông đệ tử tiểu là có ngốc. Cũng biết đối phương đây là lĩnh ngộ băng tuyết kiếm ý, cho dù còn không có có đạt đến đại thành chi cảnh, nhưng đánh tiếp kết quả cũng không thể lạc quan. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 157, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cái gọi là thôi miên mô phỏng, tự là đối với đại não tiến hành ám chỉ, tái hiện trước khi tìm hiểu ý cảnh lúc tình hình. khiến cho suy nghĩ của mình chấn động phù hợp ý cảnh ở dưới tư duy chấn động. Bất quá, dù sao không phải chân chánh lĩnh ngộ, Diệp Tán thông qua thôi miên mô phỏng, chỉ có thể thi triển ra băng tuyết ý cảnh bộ phận uy năng. Đã làm đền bù cái này chưa đủ, Diệp Tán còn gia tăng lên một điểm khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Diệp Tán chẳng những tại thôi miên chính mình tiến hành mô phỏng, đồng thời đã ở đối với cái kia tinh thần tông đệ tử tiến hành thôi miên. Chỉ có điều, hắn cái này thôi miên cũng không chỉ là nhằm vào đối thủ người này, nhưng lại nhằm vào đối thủ thân thể tế bào mặt. Thật giống như khoa học kỹ thuật trong thế giới, cái kia truyền lưu rất rộng, ngội lạnh chế độ tiền tệ tạo bị phòng thí nghiệm. Tại khoa học kỹ thuật thế giới, cái kia thí nghiệm được chứng minh là bịa đặt, bởi vì người đại não đối với thân thể ảnh hưởng, căn bản không cách nào đạt tới tế bào mặt. Bởi vậy, thông qua đối với đại não tâm lý ám chỉ, thì không cách nào đối với tế bào sinh ra thực chất ảnh hưởng. Bất quá, đại não đến tế bào con đường này đi không thông, nhưng trái lại do tế bào đến đại não, chưa hẳn không thể làm đến. Dù sao, tế bào là chỉ có bản năng, chỉ là bằng vào đơn thuần tín hiệu đến làm ra tương ứng phản ứng. Nói đúng tế bào mặt tiến hành thôi miên, nhưng trên thực tế chỉ là cho tế bào một sai lầm tín hiệu, ảnh hưởng tế bào đối với chân thật hoàn cảnh phán đoán, tiến tới lại để cho tế bào làm ra sai lầm phản ứng. Đương nhiên cái này cách làm, hay là không cách nào trực tiếp lại để cho tế bào tử vong, chỉ có thể là giảm xuống tế bào sức sống. Bởi vậy, ở chung quanh hoàn cảnh độ ấm, còn không có có đạt tới thập phần rét lạnh dưới tình huống, cái kia tinh thần tông đệ tử thân thể cũng đã có đặt mình trong cực hàn đủ loại phản ứng. Bất quá, tinh thần tông đệ tử, dù sao không phải nhị tam lưu tiểu tông môn đệ tử, thấy vậy tình huống lập tức làm ra ứng đối. Chỉ thấy hắn nhanh chóng thối lui hai bước, tay kia bấm véo cái pháp quyết, tại chính mình trường kiếm thượng một vòng, trường kiếm thân kiếm lập tức tuôn ra chói mắt hào quang, hơn nữa tản mát ra nóng bỏng độ ấm. Chính là hàn băng chi ý, cũng dám lấy ra bêu xấu. Cái kia tinh thần tông đệ tử, có chút đắc ý nói. Đồng thời hắn cầm trong tay trường kiếm run lên, rũ ra vạn điểm hỏa tinh, lập tức lại để cho chung quanh nơi này độ ấm rất là tăng lên. Tinh thần tông công pháp thuật cùng các loại vũ kỹ, tự nhiên là dùng chu thiên tinh đấu là bản, mà lúc này tinh thần tông đệ tử thi triển pháp thuật, đúng là triệu hoán phía nam chu tức bảy túc chi lực ra chỉ thân kiếm. Nếu như Diệp Tán là chân chính lĩnh ngộ băng tuyết ý cảnh, chỉ bằng tinh thần tông đệ tử bổn sự như vậy, nhưng thật ra là không đủ để phá vỡ ý cảnh. Chỉ có điều, rất đáng tiếc, Diệp Tán cái này ý cảnh, chỉ có thể nói là đồ hữu kỳ biểu, trong nháy mắt đã bị phá cái sạch sẽ. Bất quá, Diệp Tán lại cũng không bối rối, ngay sau đó kiếm thế nhất biến, một bộ liệt diễm kiếm pháp lại thi triển đi ra. Đã đối phương muốn chơi hỏa, vậy hãy để cho đối phương nếm thử cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy à. Hai người đảo mắt lại chiến lại với nhau, kiếm quang răng khắp nơi, thật sự là đánh cho hỏa tinh văng khắp nơi. Nhưng là trong lúc bất chi bất giác, chung quanh độ ấm cũng càng phát cực nóng, trực tiếp nướng đến nhiệt khí bốc lên, bóng người ở trong đó đều lộ ra bơm méo. Nguyên bản, cái kia tinh thần tông đệ tử, còn tưởng rằng là bởi vì chính mình pháp thuật tạo thành, dù sao nắm trong tay lấy một thanh hỏa diễm lượn lờ trường kiếm, nhất định là sẽ có một điểm thiêu đốt cảm giác. Nhưng mà, hơn 10 hiệp về sau, địch bị hắn phát giác không đúng, trong thân thể một cổ khô nóng khó có thể ức chế, phảng phất cả người đều cũng bị đốt lên đồng dạng. Ngươi còn lĩnh ngộ liệt diễm chi ý. Tinh thần tông đệ tử kinh ngạc kêu lên. Hắn rốt cục phát hiện cái này khô nóng ngọn nguồn, đúng là vừa mới còn thi triển hàn băng chi ý Diệp Tán. Thế nhưng mà, cái này cũng quá bất khả tư nghị rồi, hai loại hoàn toàn bất đồng ý cảnh, thậm chí có thể nói là tương đối lập ý cảnh, làm sao có thể xuất hiện tại một người trên người. Ở cái thế giới này, rất nhiều chuyện thượng đều giảng tương sinh tương khắc, ví dụ như ngũ hành tương sinh tương khắc, ví dụ như hàn cùng nóng tương khắc sáu. Bởi vậy, tất cả mọi người có một cái thưởng thức, một người không có khả năng có được hai loại tương khắc lực lượng, ý cảnh cũng giống như vậy. Thế nhưng mà, đây đối với Diệp Tán mà nói, chẳng qua là thay đổi một cái thôi miên mẫu mà thôi. Hơn nữa, dù sao hắn ta trong cảm giác, tựa hồ chính mình chân nguyên, đối với cái này dạng biến hóa cũng không có cái gì không thích ứng. Người khác chúc đạo cơ, thường thường sẽ có một ít thuộc tính, phản ứng tại đạo cơ liên hoa thượng sẽ có bất đồng hình thái. Thế nhưng mà, Diệp Tán đạo cơ liên hoa, chẳng những có 36 múi, hơn nữa còn là cái trong suốt thủy tinh liên hoa. Hơn nữa, Diệp Tán cũng không phải chính thức lĩnh ngộ liệt diễm chi ý, càng nhiều nữa hay là như trước khi đồng dạng, là ở cho đối thủ thôi miên, cường hóa đối thủ thân thể đối với nóng phản ứng. Cái kia tinh thần tông đệ tử, rốt cục bị nướng đến chịu không được rồi, chỉ phải lập tức xua tán đi trên thân kiếm hỏa diễm. Nhưng là gần kề như vậy, tại hắn trong cảm giác, chung quanh độ ấm cũng không có giảm xuống bao nhiêu, trừ phi là có người lại thi triển ra băng tuyết kiếm ý. Bất quá, tinh thần tông đệ tử rất nhanh tiểu đã được như nguyện. Diệp Tán phảng phất là đã nghe được lòng của hắn thanh âm, vậy mà kiếm thế không hề trở ngại nhất biến, lần nữa thi triển ra trước khi băng tuyết ý cảnh uy năng. Cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên? Tinh thần tông đệ tử lúc này xem như thể nghiệm đã đến. Loại này cực nhiệt đến cực hàn bỗng nhiên chuyển biến, đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng là cực kỳ đáng sợ. Cho dù hắn có chút cơ cảnh tu vi, thân thể vượt xa thường nhân, nhưng vẫn là đã có một loại không thể chống cự suy yếu cảm giác, phảng phất trong nháy mắt đã mất đi sở hữu tất cả khí lực. Nhưng mà cái lúc này, Diệp Tán lại đột nhiên thu chiêu rồi, cũng không có lập tức đánh bại đối thủ, mà là nhìn về phía bên cạnh Đái Vinh, vừa cười vừa nói, đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, ngươi nếu không lên sân khấu, các ngươi đã có thể thua. Đái Vinh kỳ thật đã sớm kiềm chế không được, chỉ là trở ngại tinh thần tông mặt, mới một mực ở bên cạnh không có ra tay. Nếu như đổi lại chỗ không có không ai, chỉ sợ hắn đã sớm trộm phóng độc thủ rồi, dù sao chỉ cần không có người chứng kiến, sau đó tùy tiện mình nói như thế nào. Mà nghe được Diệp Tán Đái Vinh rốt cục đã có cơ hội xuất thủ, lập tức rút kiếm đi vào trong tràng, đứng ở đồng môn bên cạnh thân, chuẩn bị đến một hồi hai đánh một. Thế nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, hắn cái vị kia đồng môn lại thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, trên người lúc lạnh lúc nóng dĩ nhiên là ngã bệnh. Ngươi đặc biệt sao không thể sớm một chút ngược lại ư? Đái Vinh có chút khóc không ra nước mắt cảm giác, vốn tưởng rằng khả dĩ hai đánh một, kết quả trên mình đã đến, lại trở thành solo. Solo được hay không được? Đái Vinh với tư cách người đang xem cuộc chiến, tỏ vẻ trong nội tâm không có ngọn nguồn. Tranh thủ thời gian, ta rất bận rộn. Diệp Tán lại không để cho Đái Vinh đổi ý cơ hội, trực tiếp ném đi trong tay thiên quang kiếm, đồng thời bấm veo cái kiếm quyết, kiếm hóa thiên quang hướng về Đái Vinh mang tất cả mà đi. Thông qua trước khi chiến đấu, Diệp Tán đã tính toán đã đạt thành thí nghiệm mục đích, gọi Đái Vinh lên sân khấu tiểu thuần túy là vì giáo huấn đối phương. Cái này Đái Vinh không phải nói, muốn cho mình ở Thiên Đạo Sơn nửa bước khó đi ư? Vậy nhìn xem đến tuột cùng là ai hội nửa bước khó đi. Bất quá, đúng lúc này, cái kia Đái Vinh cũng không có chống cự, ngược lại là lấy ra Thiên Đạo Sơn lệnh bài. Lập tức, một tầng màn hào quang đưa hắn cùng trên mặt đất đồng môn đậy mà bắt đầu, Diệp Tán thế công lập tức bị chắn màn hào quang bên ngoài. Có ý tứ gì? Diệp Tán nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Lâm Mục Mục. Bọn hắn nhận thua, bỏ cuộc động phủ quyền sở hữu. Lâm Mục Mục vừa nói, một bên chỉ một chút bên kia thạch động. Chỉ thấy Đái Vinh trước khi chỗ cái kia thạch động, cửa động cấm chế đã biến sắc, đã trở thành không người ở lại trạng thái. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 158, ý cảnh thượng đột phá. Họ Diệp, ngươi không cần đắc ý, nếu không là lo lắng sư huynh của ta bị ngươi ảnh hưởng đến, ta tất nhiên cho ngươi biết đạo tinh thần tông lợi hại. Đái Vinh tuy nhiên nhận thua, có thể ngoài miệng nhưng lại nhưng không yếu thế, chỉ có điều đem nhận thua nguyên nhân đố lỗi đã đến sư huynh trên người. Trên mặt đất nằm cái vị kia, nghe được Đái Vinh chẳng những không có một tia cảm động, ngược lại suýt nữa bị tức ngất đi. Vốn nghĩ đến tiểu lộ vẻ mặt, đoạt điểm công lao, có thể bị trịnh sư huynh vài phần kính trọng, kết quả mặt không có lộ thành còn chưa tính, cái này vứt bỏ động phủ trách nhiệm rõ ràng cũng bị đố lỗi đã đến trên người mình. Mà Diệp Tán bên kia cũng là cho mày, không nghĩ tới người có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Thế nhưng mà động thủ lần nữa là không thể nào, dù sao đối phương bị lệnh bài màn hào quang bảo hộ lấy, xem ra bằng lực lượng của mình rất khó đánh vỡ. Ha ha, Diệp Tán cũng chỉ có thể cười lắc đầu, phảng phất hóa thân trở thành một cái đại nhân vật phản diện, đối với cái kia Đái Vinh nói ra, không có sao, về sau hiểu được là cơ hội. Ngươi đã muốn cho ta tại Thiên Đạo Sơn nửa bước khó đi, như vậy ta cũng trở về ngươi một phần lễ vật. Sau này trừ phi ngươi ở đến bên trên đi, nếu không mặc kệ ở đến đâu cái trong động. Bất kể là cùng ai cùng ở, ta đều cho ngươi ở không đi xuống. Họ Diệp, ngươi đừng khinh người quá đáng rồi, ta tinh thần tông chi nhân há lại ngươi có thể uy hiếp. Nghe được Diệp Tán Đái Vinh biểu lộ dữ tợn kêu lên, rồi lại lộ ra vài phần ngoài mạnh trong yếu thái độ. Có phải hay không uy hiếp, hãy đợi đấy a. Diệp Tán nói xong lời này, vơi đến một chút bên cạnh Lâm Mục Mục, cùng nhau hướng vừa đoạt đến thạch động đi đến. Này, ngươi thật là lợi hại a, tại sao có thể có hai loại tương khắc ý cảnh? Có phải hay không bụng của ngươi ở bên trong còn ẩn giấu một người? Tiến đến trong thạch động, Lâm Mục Mục tiểu kèm nén không được hiếu kỳ, vây quanh Diệp Tán truy vấn, con mắt còn không ngừng hướng Diệp Tán trên bụng nghiêng mắt nhìn. Tương khắc? Vì cái gì nói là tương khắc? Diệp Tán một bên đánh giá thạch động, một bên thuận miệng hỏi ngược lại. Cái này thạch động tuy nhiên vị trí không tệ, nhưng bên trong cùng bên trên thạch động cũng không có khác nhau, đều là 10 cái mét vuông tiểu không gian. Đái Vinh bọn hắn cũng không có ở trong thạch động phong cái gì quý trọng đồ vật. Thì ra là trên bàn có ấm trà chén trà, bên trong trên giường đá thả hai cái bồ đoàn. Bất quá cũng không kỳ quái, người tới nơi này cũng không phải đến du lịch, mà là vì tìm hiểu ngộ đạo địa, có một ngồi xuống chỗ tu luyện là đủ rồi, ai còn thực ngủ ở chỗ này đại cảm giác. Còn bên cạnh Lâm Mục Mục, nghe được Diệp Tán không khỏi càng là kỳ quái, nói ra, ồ, ngươi sẽ không liền điều này cũng không biết ta, trước ngươi dùng hai loại ý cảnh, một cái thuộc hàn, một cái thuộc hỏa. Cái này hai loại ý cảnh đương nhiên tựu là tương khắc, thật giống như ngươi có thể dùng hỏa khu hàn, cũng có thể dùng hàn hàng nóng đồng dạng. Diệp Tán đem Đái Vinh bọn hắn vật lưu lại, đều ném ra thạch động, lúc này mới lại ngồi xuống trên mặt ghế đá, hỏi, vậy ngươi trước khi, chỉ sợ cũng không phải đơn thuần tránh né à, cũng hẳn là có cái gì ý cảnh. Diệp Tán lúc trước thi đấu lúc, nhận lấy một điểm dẫn dắt, liên tưởng đến Lâm Mục Mục biểu hiện, cảm giác tiểu tử này biểu hiện, kỳ thật cũng không có muốn cái kia sao đơn giản. Ví dụ như, vì cái gì đối phương nhanh như vậy tiểu hao tổn không chân nguyên, còn có Lâm Mục Mục vì cái gì có thể né tránh những công kích kia. Phải biết rằng, người tiểu là như vậy đại cá tử, nếu một chương lên mạng như vậy trao tới, người tiểu là dù thế nào trốn, cũng không có khả năng không bị Sở Dìn đụng phải một điểm. Trừ phi ngươi trốn đến lên mạng bên ngoài đi, hoặc là tại lên mạng bao phủ trong phạm vi, ngươi có bản lĩnh theo cái kia lên mạng trong mắt chui qua đi. Hắc hắc, Lâm Mục Mục đắc ý cười, nói tiếp, đó là đương nhiên rồi, chúng ta đại tự tại tông, tìm hiểu tự nhiên là đại tự tại chi đạo. Cái gọi là, tiến thôi không ngại, trong tâm phiền não, là đại tự tại. Đừng nói là cái kia dạng công kích, tự là thực biên một chương vong kiếm, cũng không có khả năng đụng phải ta một sợi lông. Lâm Mục Mục cái này giải thích, kỳ thật cũng cùng không có giải thích đồng dạng. Bất quá, Diệp Tán hồi tưởng lại trước khi, hoặc là không thể nói hồi tưởng rồi, dù sao ngay lúc đó hình ảnh đều ghi chép trở thành video. Hồi trở lại xem trước khi video, Diệp Tán thật đúng là phát hiện một điểm vấn đề, Lâm Mục Mục tại trong video thân ảnh, lộ ra có chút hư ảo, thật giống như điều chỉnh tiêu điểm không được xuất hiện hư tiêu hiện tượng. Mà sự phát hiện này giống như, lại để cho Diệp Tán nghĩ tới một loại khả năng, có lẽ Lâm Mục Mục cái gọi là đại tự tại ý cảnh, kỳ thật tiểu là đem bản thân ẩn vào cái khác duy độ. Thật giống như, hai người đứng tại cầu độc mục lên, vốn ai cũng tránh cũng không thể tránh. Có thể Lâm Mục Mục lại nhảy tới, bên cạnh song song cái khác cầu độc mục lên, cái này làm được tiến thối không ngại. Chỉ là, đem làm Lâm Mục Mục tiến vào một cái khác duy độ, không bị đến công kích đồng thời, cũng không cách nào công kích được đối phương. Điều này cũng làm cho giải thích, Lâm Mục Mục vì cái gì quang trốn mà không phản kích, không phải là không muốn mà là không thể. Đương nhiên, đại tự tại tông đích thủ đoạn, nhất định là không chỉ như thế. Lâm Mục Mục ước chừng còn không có học được ra, chỉ làm đã đến tiến thối không ngại, lại còn làm không được trong tâm phiền não, giải quyết đối thủ. Ngươi đều hỏi ta rồi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được, rõ ràng khả dĩ nắm giữ hai loại tương khắc ý cảnh. Lâm Mục Mục tại trả lời Diệp Tán vấn đề về sau, lại tiếp tục truy vấn khởi Diệp Tán sự tình, tựa hồ một chút cũng không có cảm thấy cái này hỏi thăm người khác bí mật có gì không ổn. Cũng may, Diệp Tán xem như hiểu được Lâm Mục Mục bản tính. Đối với cái này cũng không ngại. Nhưng là, hắn cũng không có khả năng, đem mình bộ kia thôi miên lý luận lấy ra, dứt khoát thay đổi một cái góc độ, theo khoa học trên lý luận để giải thích, nói ra, cái gọi là rét lạnh, chỉ là bởi vì nhiệt lượng không đủ, cái gọi là nóng chỉ là nhiệt lượng quá nhiều. Tại khoa học kỹ thuật thế giới, có một cái độ không tuyệt đối khái niệm, như hạt động năng thấp đến lượng tử cơ học điểm thấp nhất lúc, vật chất tức đạt tới độ không tuyệt đối, không thể lại thấp. Nói trắng ra là, độ không tuyệt đối tựu như là hắc ám. Chỉ từ không có xua tán hắc ám, chỉ là chiếm cứ hắc ám. Bất quá, lại nói đến nơi đây, Lâm Mục Mục hay là mặt mũi tràn đầy ngây thơ, Diệp Tán nhưng lại theo ý nghĩ của mình chung nhận lấy giận dắt. Nhiệt độ thấp là hạt động năng đạt đến một cái thấp điểm, mà nhiệt độ cao là hạt động năng đạt tới một cái chút cao, như vậy cái này ý cảnh lực lượng, phải chăng có thể theo hạt mặt đến tiến hành phân tích. Đương nhiên, về ý cảnh, hay là cuốn bất quá một vấn đề, tự là tư duy can thiệp vật chất. Muốn chế tạo một cái độ không tuyệt đối hoàn cảnh, bằng khoa học kỹ thuật lực lượng đều rất khó khăn, lại càng không cần phải nói chỉ bằng tư duy sức mạnh. Tư duy không phải sóng điện não, là không thể dùng khoa học kỹ thuật thiết bị đi xác định, thật giống như tư duy không cách nào can thiệp vật chất đồng dạng, vật chất cũng đồng dạng không cách nào can thiệp tư duy. Mà ở cái thế giới này, hiển nhiên là có một loại lực lượng, là có thể câu thông cả hai, lại để cho cả hai giúp nhau sinh ra ảnh hưởng, lực lượng này ước chừng tiểu là đạo lực lượng. Diệp Tán lâm vào trầm tư. Đại não tại cao tốc vận chuyển, đồng thời phụ trợ chip đang tiến hành đại lượng tính toán, cả người giống như biến thành pho tượng, ngồi ở chỗ kia vẫn không núp đích. Hắc, quả nhiên cùng ta tỷ rất xứng đôi, như vậy đều có thể tiến vào ngộ đạo trạng thái. Chứng kiến Diệp Tán biến hóa, Lâm Mục Mục âm thầm nói thầm một câu, cũng không có quấy rầy Diệp Tán, mà là trực tiếp đi ra thạch động, rõ ràng ở đằng kia cửa động trên sân thượng ngồi xuống. Diệp Tán lần ngồi xuống này, an vị trọn vẹn hơn 10 ngày thời gian, cả người đều lộ ra gầy gò rất nhiều. nếu như không phải trong thạch động có ước đủ lực lượng, chỉ sợ trên người đều muốn kết mạng nện. Mà thạch động bên ngoài, cái kia động tiểu trên sân thượng, Lâm Mục Mục cũng là ngồi xuống tiểu là hơn 10 ngày, không biết cưỡng chế di rời bao nhiêu nghĩ đến khiêu chiến đoạt phủ người. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 159, có chút chỗ thành. Lâm Mục Mục, ta Tinh Thần Tông cùng ngươi Đại Tự Tại Tông, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, thực sự không phải là chúng ta chỉ sợ ngươi, chỉ là kính trọng Tiêu Diêu Chí Tôn. Nhưng là động này trung chi nhân, trước sau làm tổn thương ta Tinh Thần Tông đệ tử, chúng ta hôm nay thế tất chỉ điểm hắn đòi lại công đạo, ngươi xác định muốn trôi lần này vũng nước đục ư? Thạch động bên ngoài tiểu trên sân thượng, Lâm Mục Mục ngồi ở cửa động vị trí, túi đầu đang tại chơi một loại nhi đồng lích chi món đồ chơi, tên khoa học gọi là trò chơi xếp hình. Bảy khối bất đồng hình dạng tiểu tấm ván gỗ, tại hắn trong tay không ngừng bị ghép thành các loại tạo hình, hiển nhiên là trong cái này lão luyện. Mà đang ở Lâm Mục Mục phía trước vài bước khoảng cách, cái kia mở miệng người nói chuyện đúng là Tinh Thần Tông cái vị kia Trịnh Y50FV đút ít sư mình. Thấy mình nói một đại lời nói khách sáo, Lâm Mục Mục lại như thế bỏ qua chính mình. Cái này Trịnh sư huynh quả thực tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, thất khiếu nội sinh thuốc. Thế nhưng mà, thực động tay sao? Ngươi dám động tay, ta nói cho chị ta biết đi. Lâm Mục Mục liền đầu đều không ngẩng một chút, cái một câu như vậy lời nói đi ra, tiểu sợ tới mức cái kia Trịnh sư huynh lập tức không có tính tỉnh. Người khác đều là liều cha, mà cái này Lâm Mục Mục nhưng lại liều tỷ. Không có biện pháp, ai kêu người ta có một vị, lại để cho tất cả tông thiên tài đệ tử đều nghe mà biến sắc tỷ tỷ. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, ai bảo người ta vị tỷ tỷ kia, là thụ Tiêu Diêu Chí Tôn coi trọng người đâu. Bất quá, Trịnh sư huynh hay là chưa từ bỏ ý định, nhịn nhẫn tâm bên trong đích lửa giận, thay đổi giao biểu lộ, nói ra, Lâm huynh. Đừng kêu huynh, ta còn không có như vậy lão. Lâm Mục Mục đánh gây đối phương nói ra. Dạ dạ, Lâm sư đệ. Trịnh sư huynh lập tức thay đổi cái xưng hô. Bất quá, Lâm Mục Mục vẫn là đầu đều không dơ lên, lập tức ngắt lời nói, ngươi là ai sư đệ à? Chúng ta quan hệ có như vậy quen thuộc à? Cái kia, Lâm công tử, Trịnh sư huynh hít sâu một hơi, lần nữa đè xuống sông lên lửa giận, nói ra, ngươi cùng cái kia họ Diệp bất quá mới quen, nhưng chớ có bị hắn cho lừa gạt. Người này tâm ngoan thủ lạc, tâm cơ thâm trầm, đích thị là gặp ngươi xuất thân Đại Tự Tại Tông, mới đúng ngươi tận lực nịnh bợ, muốn theo ngươi tại đây lửa chỗ tốt. À, ta cam tâm tình nguyện, Lâm Mục Mục ngẩng đầu nhìn đối phương một mắt, lại trở về một câu như vậy. Đón lấy lại túi đầu loay hoay cái kia trò chơi xếp hình. Lâm công tử, tỷ tỷ ngươi nếu là biết nói, ngươi rõ ràng bị một người như vậy lừa gạt, chỉ sợ đối với ngươi hội tương đương thất vọng a. Trịnh sư huynh cũng chuyển ra tỷ tỷ, bất quá là Lâm Mục Mục tỷ tỷ. Ta tỷ nếu biết nói, ngươi người như vậy cũng dám đề nàng, nhất định sẽ xé miệng của ngươi. Lâm Mục Mục ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười, rồi lại lộ ra như vậy vài phần không có hảo ý. Ngươi Trịnh sư huynh lập tức bị nghẹn ở, một trương khuôn mặt tuấn tú đến mức đỏ bừng. Bất quá đúng lúc này, đã thấy trong huyệt động, đột nhiên truyền đến trận trận nổ vang, đặc biệt hào quang liên tiếp lập lòe, thẳng đính đến cái kia cửa động cấm chế đều bất trụ cố lấy. Ia, đây là cái gì tình huống? Lâm Mục Mục liền trò chơi xếp hình đều đành phải vậy, vội vàng lách mình đã đến một bên. Kinh ngạc nhìn cái kia cấm chế màn hào quang nội, phong hỏa lôi điện không ngừng biến hóa, cấm chế màn hào quang giống như hô hấp đồng dạng cố lấy lại rơi xuống. Cái này, cái kia Trịnh sư huynh chứng kiến tình huống này, trên mặt biểu lộ cũng lập tức trở nên âm tình bất định. Dù sao chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy, hắn cũng không cách nào xác định, đối phương đến tuột cùng là tìm hiểu có thành, hay là tẩu hỏa nhập ma. Đối phương nếu như là tẩu hỏa nhập ma, cái kia tự nhiên là tốt nhất, cũng tránh khỏi chính mình lại vì khó. Thế nhưng mà, nếu như đối phương là tìm hiểu có thành, như vậy xem cái này động tĩnh, thực lực này đã có thể có chút dọa người rồi. Mình muốn một VSC một cầm xuống đối phương, dường như rất nhỏ khả năng. Không được, xem ra việc này muốn bàn bạc kỹ hơn rồi. Trịnh sư huynh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định hay là bảo hiểm một ít tốt, nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào rồi nói sau. Nghĩ tới đây, trịnh sư huynh quay người liền chuẩn bị ly khai. Nhưng mà, không đợi trịnh sư huynh ly khai, cái kia trong thạch động động tĩnh lại thoáng cái biến mất, ngay sau đó cửa động cấm chế mở ra, Diệp Tán từ bên trong đi ra. Hơn 10 ngày thời điểm, Diệp Tán quả thực tựa như thay đổi một người, cho dù y phục che đậy lấy nhìn không tới trên người, nhưng trên mặt nhưng lại lộ ra cực kỳ gầy gò. Hắn hiện tại bộ dáng, hốc mắt hám sâu, xương gò má cao ngất, hai má không thịt, nhìn về phía trên cũng sắp biến thành cái đầu lâu. Không có biện pháp, bất kể là đại não vận chuyển, hay là phụ trợ chip tính toán, đều cần đại lượng năng lượng chèo chống. Hơn 10 ngày thời gian, Diệp Tán không có hạt cơm nào vào bụng, tích thủy chưa thấm, cũng chỉ có thể tiêu hao thân thể bản thân năng lượng. Diệp Tán kỳ thật cũng không nghĩ tới tình huống như vậy, nếu không tại nạ nổ trong nội y phóng mấy chi dinh dưỡng tể, cũng không trở thành trở nên như vậy thế thảm. Hoa, ngươi như thế nào thành bộ dáng này rồi? Lâm Mục Mục một chút nhảy tới Diệp Tán trước mặt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Tán, trong miệng còn nhắc tới nói, ngươi đều biến thành bộ dáng này rồi, ta có thể như thế nào cho ta tỉ giới thiệu a? Diệp Tán sau khi nghe được, nhưng lại lộ ra có chút giữ tật cười, nói ra, như vậy xem ra, ta là không cần biến trở về đi. Diệp Tán thật là thật không ngờ, Lâm Mục Mục cùng chính mình nhận thức không lâu, lại có thể biết tại chính mình đột nhiên lâm vào cái loại nầy trạng thái về sau, một mực tại đây ngoài động mặt thay mình trông coi. Nói thực ra, nếu như không phải có Lâm Mục Mục trông coi, chỉ cần có người đến xúc động mấy lần cấm chế, Diệp Tán cho dù nếu không tình nguyện, cũng phải theo cái loại nầy trong trạng thái đi ra. Thực sự không phải là Thiên Đạo Sơn người nghĩ đến không đủ chú đáo, thật sự là loại tình huống này quá ít thấy. Hơn nữa, ngươi tại Ngộ Đạo Bia trước tìm hiểu, cũng biết ngươi đang làm gì đó, có thể trong thạch động ai hội chứng kiến. Diệp Tán cái chủng loại kia trạng thái, kỳ thật vẫn không thể nói là đốn ngộ, có lẽ nói là nhập ma càng chuẩn xác một ít. Thật giống như có người, muốn một vấn đề không nghĩ ra vẫn muốn, chui vào rúc vào sừng châu ở bên trong không chịu quay đầu lại. Chỉ có điều, Diệp Tán nghĩ thông suốt, mà những cái kia tẩu hỏa nhập ma người không nghĩ ra. Diệp Tán đi ra, vị kia Trịnh sư huynh đã có thể không dễ đi. Ơ, vị đạo hữu này, đã lâu không gặp. Đến đều đã đến, như thế nào còn phải đi a? Nghĩ thông suốt một vài vấn đề Diệp Tán, đừng nhìn bộ dáng có chút thê thảm, nhưng trạng thái tuyệt đối được xưng tụng sảng khoái tinh thần. Trịnh sư huynh đi không hết, đành phải lại quay lại thần đến, lạnh lùng nhìn xem Diệp Tán, nói ra, ha ha, tốt, ta còn đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi đi ra. Đúng vậy, đi ra, có chuyện gì cứ nói đi. Diệp Tán không chút nào để ý nói. Mười mấy ngày nay bế quan, Diệp Tán có thể cũng không phải nhận không khổ, tuy nhiên không đến mức hoàn toàn lĩnh ngộ những cái kia ý cảnh, nhưng sử dụng cũng sẽ không giống trước khi còn muốn thôi miên phiền toái như vậy. Người khác là do nguyên nhân mà đạt được kết quả, do lĩnh ngộ tới sử dụng, lĩnh ngộ ý cảnh mới có thể thi triển ra ý cảnh lực lượng. Mà Diệp Tán thì là bởi vì có thôi miên sử dụng kinh nghiệm, hơn nữa khoa học kỹ thuật thế giới tại hạt mặt nghiên cứu, do kết quả ngược lại ra nguyên nhân, do sử dụng suy luận ra lĩnh ngộ điều kiện, hoặc là nói là cùng đại đạo cộng minh điều kiện. Có thể nói, Diệp Tán bây giờ đối với ý cảnh lĩnh ngộ, tối thiểu coi như là có chút chỗ thành, hơn nữa là chính thức có chút chỗ thành. Mà cái kia chân nguyên ngưng tụ 36 múi thủy tinh liên hoa, cũng đích thật là cho Diệp Tán một kinh hỉ, đối với các loại thuộc tính ý cảnh đều có không tệ biểu hiện. Bất quá, cũng chính bởi vì như vậy, Diệp Tán cũng không có đem cái nào đó ý cảnh chính thức biến thành chính mình ý cảnh, hơn nữa là chờ mong có thể có thích hợp hơn chính mình. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 160, lại đổi một tòa đạo phủ. Các hạ tiểu như thế xem thường ta tinh thần tông ư? Trịnh sư huynh mặt âm trầm nói ra. Nếu như ngươi cảm thấy, mỗi người nhìn thấy các ngươi, đều muốn uốn mình theo người, Azure đỉnh hót, mới xem như để mắt các ngươi. Ta đây chỉ có thể nói, thật là xem thường các ngươi. Diệp Tán mang theo vài phần trêu tức cùng khinh thường nói ra. Tốt, đã các hạ cố tình cùng bọn ta là địch, như vậy ngày sau ta sẽ trở lại để cho các hạ biết nói, khinh thị ta tinh thần tông hậu quả. Trịnh sư huynh ngược lại là đủ chú ý cẩn thận, hung dữ nói xong lời này, vậy mà quay người muốn chuẩn bị đã đi ra. Diệp Tán cũng không có ngăn trở, dù sao chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu. Hơn nữa, hắn ngược lại là muốn thử một lần chính mình tân học bổn sự, mà dù sao Lâm Mục Mục đã ở bên ngoài trông hơn 10 ngày, chính mình như thế nào cũng phải tỏ vẻ một chút lòng biết ơn. Ha ha, đi thong thả không tiễn. Diệp Tán nói đến đây, xuất ra hai bình dinh dưỡng tể đến, từ ngực đông rót đã đến trong bụng. Mặc dù nói tinh thần không tệ, nhưng thân thể này chênh lệch dinh dưỡng cũng là sự thật, hai bình dinh dưỡng tể cũng tiểu kê lót cái ngọn nguồn. Nhưng mà vị kia Trịnh sư huynh đang chuẩn bị ly khai, rồi lại ngừng lại. Cho dù hắn vừa mới xoay người qua, nhưng ở quay người lập tức thực sự dùng khỏe mắt quét nhìn, quét đến Diệp Tán động tác. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này chỉ là đang hư trương thanh thế. Nghĩ tới đây, Trịnh sư huynh lại quay trở lại, đánh giá cẩn thận một chút Diệp Tán. Nói thực ra, hiện tại Diệp Tán hình tượng, đích thật là xem xét tiểu có chút yếu đuối bộ dạng. Cái này còn đi cái gì à, tới nơi này vốn là muốn tìm hắn tính sổ, đã hắn lúc này đúng là suy yếu, chính khả dĩ mượn cơ hội thu thập hắn. Trịnh sư huynh chứng kiến Diệp Tán tình huống, lập tức trong nội tâm sửa lại chủ ý, trầm giọng nói ra, bất quá, hiện tại, tại hạ muốn trước hướng các hạ, đòi lại ta Tinh Thần Tông đệ tử động phủ.
Hiện tại sao?
Diệp Tán cau mày hỏi.
Này, ngươi đừng khinh người quá đáng rồi, Diệp huynh bế quan hơn 10 ngày, lúc này mới vừa mới xuất quan, đúng là suy yếu thời điểm, ngươi cái này cũng quá lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi.
Lâm Mục Mục lập tức cực kỳ bất mãn nói.
Mà cái này Trịnh sư huynh nghe nói như thế, càng thêm xác định trong lòng suy đoán, lập tức ngạo nghễ nói ra, ngươi nói là bế quan tiểu là bế quan sao? Ai biết hắn ở bên trong đến tột cùng đang làm những gì? Như loại này tránh chiến lý do, cũng sớm đã bị người dùng lạm.
Vậy được rồi, vừa vặn ta cũng muốn đổi một tòa thạch động, cho dù những này thạch động đều đặc biệt sao một cái bộ dáng.
Diệp Tán tuy nhiên thân thể đích thật là có chút hư, nhưng cũng không chỉ sợ đối phương.
Trịnh sư huynh mí mắt không khỏi nhảy mấy nhảy, tối tâm trung tựa hồ có chút không tốt lắm cảm giác, bất quá rất nhanh tiểu nhân xuống cái loại cảm giác này, cười lạnh nói, ha ha, ngươi thật sự là có lẽ đổi một chỗ rồi, bên trên hiểu được là không lấy động phủ, đủ ngươi mỗi ngày đổi lấy ở.
Tốt rồi, ngoan thoại tiểu không cần phải nói rồi, tranh thủ thời gian a, đừng chậm trễ thời gian.
Diệp Tán trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn.
Bất quá, Diệp Tán không kiên nhẫn, lại làm cho Trịnh sư huynh đã hiểu lầm. Trong nội tâm càng là xác định suy đoán của mình, còn của một tiết hận khẩu khí nói ra, đã ngươi như vậy vội vã nhượng xuất động phủ, cái kia tại hạ cũng chỉ phải không khách khí.
Muốn ta thỉnh ngươi xuống dưới sao?
Diệp Tán hỏi một tiếng, cũng không có đợi đối phương trả lời, thả người nhảy xuống bình đài.
Chính là địa phương, chỉ là hơn 10 ngày đi qua, trên mặt đất đã sớm nhìn không tới lúc trước thi đấu lúc lưu lại dấu vết.
Lúc này đứng tại trên quảng trường Diệp Tán, cho dù gầy gò lại thẳng tắp đứng đấy, trên người không thấy một tia thất bại chi khí. Trên mặt cũng không thấy một tia tâm tờ hờ ở bất định chi sắc.
Chỉ là, bên cạnh cách đó không xa, cùng xuống Lâm Mục Mục, tiểu lộ ra có chút bận tâm.
Họ Trịnh tuy nhiên người không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng là Tinh Thần Tông thiên tài đệ tử, một thân thực lực cũng không yếu.
Theo Lâm Mục Mục, Diệp Tán mặc dù là thân thể không ngại lúc, cùng họ Trịnh giao thủ, thắng bại chỉ sợ cũng là 5 năm khai mở, huống chi Diệp Tán lúc này đúng là thân thể suy yếu thời gian.
Trịnh sư huynh cũng nhảy xuống tới, chậm rãi từ từ đi tới Diệp Tán đối diện. Nhìn một chút Diệp Tán bộ dạng, lập tức mỉm cười, thần thái trung lộ ra vô cùng tự tin.
Sắc lang một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ.
Tinh Thần Tông Trịnh Thiên Quyền, hôm nay muốn thay bị thương đồng môn, hướng các hạ đòi lại công đạo, đoạt lại động phủ, mời ra kiếm a.
Trịnh sư huynh rốt cục báo ra đại danh của mình, đồng thời còn không quên cường điệu một chút chánh nghĩa của mình tính.
Mà lúc này đây, Trịnh Thiên Quyền cái kia mấy cái sư huynh đệ, cũng đều nhao nhao đi tới bên sân đang xem cuộc chiến.
Nhất là cái kia trước khi bị Diệp Tán đánh bại cái kia Nhân Hòa Đái Vinh, nhìn về phía Diệp Tán ánh mắt, phảng phất đều hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi.
Toàn lời nói nhảm.
Diệp Tán theo trong càn khôn giới lấy ra Thiên Quang kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Trịnh Thiên Quyền.
"Tốt, hôm nay đã kêu ngươi biết, ta Tinh Thần Tông lợi hại."
Trịnh Thiên Quyền hét lớn một tiếng, thân ảnh chớp động, kiếm hóa lưu quang, thẳng đến Diệp Tán mà đi.
Cái này Trịnh Thiên Quyền tại đồng môn ở bên trong, có thể có như vậy hy vọng, hiển nhiên không phải chỉ dựa vào lừa dối. Chiêu thức ấy Tinh Thần kiếm pháp thi triển đi ra, đích thật là có vài phần bản lĩnh thật sự.
Là trọng yếu hơn là, Trịnh Thiên Quyền tìm hiểu cái kia trụ quang kiếm ý bịa, cũng là sớm đã có chỗ thu hoạch.
Kiếm như quang, quang giống như kiếm, từng đạo quang ảnh giao thoa tầm đó, nhưng lại để cho chung quanh nơi này ẩn ẩn lâm vào lờ mờ bên trong.
Hiển nhiên, đây là Trịnh Thiên Quyền tìm hiểu ra kiếm ý, như là kia thiên ngoại trong hư không tinh quang cùng vô tận u ám làm bạn, ám càng sâu, quang càng minh, tôn nhau lên tương sớn.
Trịnh sư huynh không hổ là ta Tinh Thần Tông thiên tài, vậy mà đã đem trụ quang kiếm ý bịa tìm hiểu đến loại tình trạng này rồi.
Vây xem những tinh thần đó tông đệ tử, cũng không biết là thiệt tình hay là giả ý, nguyên một đám ở bên cạnh không che giấu chút nào tán thưởng thanh âm.
Mà Lâm Mục Mục ở bên cạnh chứng kiến tình huống này, cũng là không khỏi đối với Diệp Tán càng nhiều vài phần lo lắng.
Mặc dù Diệp Tán bế quan hơn 10 ngày, tựa hồ là tìm hiểu có chỗ thu hoạch, mà dù sao mới đến Thiên Đạo Sơn không bao lâu, dù có thu hoạch chỉ sợ cũng sẽ không rất lớn.
Ở bên xem người góc độ xem, Trịnh Thiên Quyền biểu hiện đích thật là không tầm thường, dù sao một cái 20 xuất đầu thành thiếu niên, có thể giống như này lĩnh ngộ đã là không dễ.
Nhưng là Diệp Tán lại thấy khẽ lắc đầu, lộ ra có một chút như vậy thất vọng, trong tay Thiên Quang kiếm không vội không chậm hướng về phía trước một kiếm kiếm điểm đi, mỗi một kiếm tựa như đánh diệt ánh nến đồng dạng kích diệt một đạo đánh út lại kiếm quang.
Người cho rằng, của ta Tinh Quang kiếm ý, chỉ là đơn giản như vậy sao?
Vậy ngươi tiểu sai rồi.
Trịnh Thiên Quyền gặp Diệp Tán ứng đối tự nhiên, ở 4V8 trên mặt cũng không có hiện ra vội vàng sao động chi sắc, ngược lại lộ ra một đám âm hiểm cười.
Mấy cái hiệp về sau, Trịnh Thiên Quyền trong lúc đó kiếm thế nhất biến, kiếm trong tay lập tức về phía trước liền chút bảy xuống, kéo lê bảy đạo kiếm quang.
Đây cũng không phải là tùy tiện kéo lê kiếm quang,
nếu như đối với tinh thần có chỗ hiểu rõ, sẽ phát hiện cái này bảy đạo kiếm quang xếp đặt, nghiêm nhiên cùng Tây Phương Bạch Hổ bảy túc tương hợp. Bạch Hổ là kim, chủ sát phạt, bảy đạo kiếm quang mặc dù không có thật thể, lại ngưng tụ Bạch Hổ duệ kim chi lực hóa thành thất kiếm. Mỗi một kiếm đều đại biểu cho một cái tinh tú, cũng có được lấy một tia tương ứng tinh tú uy năng, hiển hóa ra tinh tú hư ảnh đánh về phía Diệp Tán. Ồ, có chút ý tứ. Diệp Tán gặp cái này cảnh tượng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong tay Thiên Quang kiếm đồng dạng đón liền chút, đúng là cùng cái kia Trịnh Thiên quyền đồng dạng, kéo lê bảy đạo kiếm quang, tạo thành một bức tinh tú đồ. Chỉ có điều, hắn chỗ kéo lê, nhưng lại phía Nam Chu tức bảy túc, bảy đạo kiếm quang hóa thành bảy tôn tinh tú hỏa như, phát sau mà đến trước nên hướng đánh úp lại thất kiếm. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hồ sâu, nhiều bảo vật. Các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 161, nói muốn làm được. Bảy tôn hỏa như cùng bảy tôn bóng kiếm, phảng phất giống như dã thú cắn xé cùng một chỗ, đánh thẳng được ánh lửa vang khắp nơi, tựa như trong bầu trời đêm tách ra pháo hoa. Ngươi như thế nào hội ta Tinh Thần Tông kiếm pháp? Trịnh Thiên Quyền thấy thế nhưng lại vừa sợ vừa giận. Không phải do Trịnh Thiên Quyền không sợ hãi, theo danh tự tiểu nhìn ra được, cái này Tinh Thần kiếm pháp tuy chỉ là một bộ kiếm pháp, lại không phải tầm thường vũ khí. Trong đó ẩn chứa tinh thần chi đạo, chính là Tinh Thần Tông lập tông căn bản. Mặc dù là tại Tinh Thần trong tông, cũng không phải các đệ tử đều có cơ hội tu tập tinh thần kiếm pháp, bên ngoài tông chi nhân thì càng không có khả năng. Hơn nữa kiếm pháp này, không riêng gì ngươi xem chiêu thức có thể học hội, còn phải có cùng kiếm pháp tương hợp tâm pháp, đó mới là nguyên vẹn kiếm pháp. Là trọng yếu hơn là, chỉ có nguyên vẹn kiếm pháp mới có thể có cơ hội tìm hiểu ra tinh thần kiếm ý. Bởi vậy, Chính Thiên Quyền tuyệt đối không tin Diệp Tán là ở trong lúc giao thủ nhìn chính mình thi triển kiếm pháp, có thể lập tức học vận dụng ra bộ này kiếm. Dù sao xem tới được chiêu thức, nhìn không tới tâm pháp vận chuyển, càng không khả năng đối với ý nghĩa cảnh có chỗ linh ngộ. Như vậy cũng rất có khả năng là đối phương đã sớm học qua tinh thần kiếm pháp. Suy, Diệp Tán rất là khinh thường nở nụ cười một tiếng, ngay sau đó thủ đoạn run lên, Thiên Quang kiếm lần nữa điểm ra thất tinh, lúc này rồi lại là Đông Phương Thương Long bảy túc chi ý. Thương Long thuộc mộc, Chu Tước thuộc hỏa. Thương Long bảy túc hiển hóa ra giống hư không, không có công hướng Trịnh Thiên Quyền, mà là nhào tới Chu Tước bảy túc bảy tôn hỏa như phía trên. Lập tức, dùng một xanh hỏa, Chu Tước bảy túc bảy tôn hỏa như lập tức lớn mạnh mấy lần, 2 đến 3 lần xé nát Bạch Hổ bảy túc bóng kiếm, hướng về Trịnh Thiên Quyền tựu nhào tới. Trịnh Thiên Quyền thấy tình thế không tốt, vội vàng tay niết pháp quyết, bên hông một khối ngọc bài bay lên, hóa thành quang thuẫn chắn trên người. Chợt nghe đến oanh được một tiếng vang thật lớn, bảy tôn hỏa như đâm vào quang thuẫn phía trên. Đánh thẳng được quang thuẫn lay động không chỉ gần muốn vỡ vụn. Quét sạch thuẫn về sau Trịnh Thiên Quyền, cũng là bị chấn đắc một ngụm máu tươi phun tới. Nhận thua sao? Diệp Tán hỏi. Trịnh Thiên Quyền trốn ở quang thuẫn về sau, lau một cái vết máu ở khoe miệng, nghiêm nghị quát, ngươi không ai cản rỡ, ngươi học trộm ta Tinh Thần Tông kiếm pháp, việc này tất yếu cho ta Tinh Thần Tông một câu trả lời thỏa đáng. Không nhận thua là tốt rồi, ta còn không có đã qua nghiện. Diệp Tán căn bản không để ý lời của đối phương, Thiên Quang kiếm nuôi kiếm một điểm. Một đạo kiếm quang thẳng đến Trịnh Thiên Quyền mà đi. Chỉ nhìn cái này kiếm quang, tựa hồ bình thản không có gì lạ, xa không bằng trước khi như vậy thanh thế kinh người, lại lộ ra một cổ lão tang thương chi khí, phảng phất muôn đời trước một đạo quang vượt qua thời gian mà đến. Thiên địa tứ phương là vũ, từ xưa đến nay là trụ, chính thức trụ quang kiếm ý chẳng những là nói quang, càng có thời gian trôi qua chi ý cảnh, đây là Diệp Tán đối với trụ quang kiếm ý lý giải. Thật giống như khoa học kỹ thuật thế giới, nhân loại ở địa cầu thời đại nhìn lên tinh không sinh ra vô hạn tưởng tượng, đem tinh thần tổ hợp vẽ thành các dạng hình thái. Nhưng là cái kia chứng kiến tinh quang, có chút có lẽ đã có 100 triệu năm lịch sử rồi, có lẽ tại bị người chứng kiến thời điểm, cái kia khỏa tinh thần đã diệt vong không biết bao nhiêu vạn năm. Trịnh Thiên Quyền căn bản phản ứng không kịp nữa, đạo kia kiếm quang trong chốc lát cũng đã gần ngay trước mắt. Mà lúc trước hắn ngăn trở công kích quang thuẫn, tại đây một đạo kiếm quang trước khi, rõ ràng không có khởi mảy may tác dụng, tựu như là hư ảo đồng dạng bị xuyên thấu. Mà đang ở cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trịnh Thiên Quyền bên hông Thiên Đạo Sơn lệnh bài, rốt cục kịp thời làm ra phản ứng, một tầng màn hào quang lập tức đưa hắn bao phủ. Diệp Tán dù sao chỉ là chút cơ cảnh, đối với trụ quang kiếm ý lĩnh nộ cùng nắm giữ, cũng vẫn chỉ là có chút chỗ thành giai đoạn. Cho dù một kiếm này, đã xem như hắn mạnh nhất một kiếm rồi, thế nhưng mà đối mặt Thiên Đạo Sơn lệnh bài phòng ngự, vẫn còn có chút bất lực. Mà theo Trịnh Thiên Quyền lệnh bài phòng ngự bị kích phát, cũng hiểu ý tứ hàm xúc động phủ của hắn khôi phục trở thành không người trạng thái. Diệp Tán quay đầu hướng thạch bích nhìn lại, đã thấy phía dưới một loạt trong động phủ, cũng không có một cái cấm chế xuất hiện biến hóa, ngược lại là chính giữa có một chỗ thạch động biến thành không người ở lại. Diệp Tán xem xét tình huống này, đã biết rõ cái này Trịnh Thiên Quyền thật sự là đem không biết xấu hổ phát huy đã đến cực hạn, rõ ràng đang tìm chính mình trước tiên đem động phủ đổi đã đến phía sau. Hướng Dễ nghe nói, cái này gọi là không ngờ thắng, trước liệu bại. Có thể Hướng Khó nghe nói, cái này là không biết xấu hổ, thua không nổi. Nhưng là cũng không khỏi không nói, cái này Trịnh Thiên Quyền cũng đích thật là đủ chú ý cẩn thận, đường đường tinh thần tông thiên tài đệ tử, muốn đi tìm một cái tiểu tông môn đệ tử phiền toái, đều muốn trước cho mình lưu tốt đường lui. Trịnh Thiên Quyền, ngươi thật đúng là đủ vô sỉ, liền loại sự tình này cũng làm được đi ra, hẳn là sáng sớm đã biết rõ không phải là đối thủ của Diệp Huynh Như. Lâm Mục Mục ở bên cạnh tức giận mắng. Hừ. Trịnh Thiên Quyền hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Tán bên kia, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta bất quá là trước là đồng môn tìm tạm thời đặt chân chi địa, cũng may đoạt lại động phủ về sau, gọi bọn hắn bàn hồi đi, tại sao vô sỉ mà nói. Trịnh Thiên Quyền đương nhiên sẽ không thừa nhận, chính mình là cố ý lưu đầu đường lui rồi, dù sao đối với ai cũng là cái này giải thích, không có lông bệnh. Hoàn toàn chính xác không có lông bệnh. Cái này Thiên Đạo Sơn tuy có quy củ, nhưng dù sao không phải thế gian luật pháp, có nhiều như vậy nghiêm mật điều luật. Huống chi, coi như là nghiêm mật luật pháp, đều có người có thể tìm được lỗ thủng. Húng chi là Thiên Đạo Sơn này chủng loại giống như ước định mà thành quy củ. Mà Diệp không di cờ giờ tán cũng không biết nghe không có nghe Trịnh Thiên Quyền giải thích, ở đằng kia đã trầm mặc một lát sau, đột nhiên nở nụ cười, nói ra, nếu như hiện tại, ta muốn khiêu chiến các ngươi tinh thần tông ở đây mỗi người, ngươi nói có thể hay không có một cái thạch động nguyên lai là ngươi. Không đều Trịnh Thiên Quyền trả lời, Diệp tán kiếm quang một ngón tay bên cạnh tinh thần tông mọi người đái vinh, nói ra, ta nói rồi, sau này mặc kệ ngươi cùng ai ở. Ta đều cho ngươi ở không đi xuống, nói muốn làm được. Đã cho ngươi hưởng thụ lấy hơn 10 ngày, hiện tại cũng trước hết theo ngươi bắt đầu đi. Cái gì? Đái Vinh không tự chủ được lui một bước. Nói đùa gì vậy, liền Trịnh Sư Huynh cũng không là đối thủ, trên mình đi chẳng lẽ còn có thể phát sinh kỳ tích sao? Thế nhưng mà, Thiên Đạo Sơn quy củ, có nhiều chỗ có lỗ thủng có thể toàn, chui vào, thật có chút địa phương nhưng lại không có biện pháp lợi dụng sơ hở. Ví dụ như, đối mặt người khác đoạt phủ khiêu chiến. Đây là căn bản không thể tránh, trừ phi là người đang tại ngộ đạo lĩnh trung tìm hiểu ngộ đạo địa. Đương nhiên, cũng có thể không ứng chiến, vậy trực tiếp nhận thua thì tốt rồi. Họ Diệp, sự tình không muốn làm được quá tuyệt, ngươi học trộm ta tông kiếm pháp sự tình, còn không có có một câu trả lời thỏa đáng. Trịnh Thiên Quyền sắc mặt âm trầm nói. Nếu thật là bị đối phương nguyên một đám khiêu chiến, nguyên một đám đoạt phủ, tinh thần tông tại đây Thiên Đạo Sơn, chỉ sợ cũng muốn trở thành một chuyện cười. Ta cái này làm được tuyệt hả? Ngươi tin không tin ta đem sở hữu tất cả động đều chiếm được, cho các ngươi tinh thần tông người chỉ có thể ngủ quảng trường. Diệp Tán cũng phát hiện một cái Thiên Đạo Sơn quy củ bên trong đích lỗ thủng. Cái này Thiên Đạo Sơn lệnh bài, không phải một tấm lệnh bài chỉ có thể kích hoạt một cái thạch động cấm chế. Tựu như trước khi Lâm Mục Mục bản thân có động phủ, lại còn có thể chiếm được Diệp Tán thạch động đồng dạng, một tấm lệnh bài trên thực tế là khả dĩ chiếm cứ nhiều thạch động. Chỉ có điều, có lẽ là Thiên Đạo Sơn người so sánh lười, có lẽ là đối với bọn họ mà nói. Trúc cơ đệ tử thế nào đều là lịch lãm rèn luyện, bởi vậy như vậy rõ ràng vấn đề cũng không có xử lý. Mà những này trúc cơ các đệ tử, cũng không có ai đi thử qua, thực đem sở hữu tất cả thạch động đều kích hoạt một lần. Dù sao bọn hắn tới nơi này là tới tìm hiểu ngộ đạo địa, mà không phải làm bất động sản. Hơn nữa thật muốn có người làm như vậy, mặc dù có đủ thực lực, chỉ sợ cũng khó hơn nữa được thanh tinh rồi, khẳng định mỗi ngày đều có người đến khiêu chiến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hồ sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 162, tinh thần chi lực ảo diệu. Không muốn chú ý tả hữu mà nói hắn, trước mắt bao người, ngươi thi triển ra ta tinh thần tông tinh thần kiếm pháp, việc này có thể nói bằng chứng như núi không để cho cãi lại, ngươi còn có cái gì dễ nói. Gặp Diệp Tán bên kia một bước cũng không nhường, Trịnh Thiên Quyền chỉ phải lần nữa nhắc tới kiếm pháp sự tình. Thật sự là buồn cười, có thể dẫn động tinh tú chi lực. Tiểu nhất định là các ngươi tinh thần tông kiếm pháp. Cái này mãn thiên tinh đấu cũng là ngươi tinh thần tông sở không hề thành. Diệp Tán nhìn sang Trịnh Thiên Quyền, kiếm trong tay lại còn chỉ vào Đái Vinh, tiếp nói ra, đến đến, muốn biết ta kiếm pháp này, có phải hay không các ngươi tinh thần kiếm pháp rất đơn giản, lại đến người thử xem liền biết. Trịnh Thiên Quyền lần này đã thu lệnh bài, đồng dạng quay đầu nhìn về phía Đái Vinh, lại nói, Đái sư đệ, việc này đang mang ta tông kiếm pháp phải chăng bị người đánh cắp học. Cho nên kính xin Đái sư đệ dùng tông môn làm trọng. Trịnh Thiên Quyền ý tứ rất rõ ràng, tự là lại để cho Đái Vinh đáp ứng Diệp Tán khiêu chiến. Kỳ thật tốt nhất cách làm, là lại để cho Diệp Tán căn bản không có cơ hội cãi lại, chỉ cần tinh thần tông dùng lý do này đem người bắt lại, cái kia chính là ván đã đóng thuyền, sai cũng là đúng đích. Thế nhưng mà, nơi này là Thiên Đạo Sơn, chính Thiên Quyền cũng cần có một xuống đài cơ hội, vậy cũng chỉ có hy sinh một chút đái vinh. Hơn nữa, Trịnh Thiên Quyền cũng không biết là, chuyện này còn có thể có cái gì ngoài ý muốn, đối phương nói rõ tiểu là dùng tinh thần kiếm pháp dẫn động tinh tú chi lực, nói toạc thiên đi cũng không có khả năng có khác giải thích. Cái gì, Trịnh Sư Minh? Đái Vinh lập tức thì có điểm trợn tròn mắt. Đái sư đệ không có nghe sao? Trịnh Thiên Quyền mặc dù thua một trận chiến, nhưng ở đồng môn trước mặt, hay là bày ra thiên tài sư huynh uy nghi. Gặp tình huống này, Đái Vinh tiểu là nếu không nguyện ý, cũng chỉ có thể đi đến chẳng đi. Dù sao, thi đấu coi như là thua, mình cũng sẽ không tiễn đưa mất cánh mạng, mà đắc tội vị này Trịnh sư huynh, về sau tại Tinh Thần Tông cũng không cần lan lộn. Không cần khẩn trương như vậy, buông lỏng một ít, rất nhanh đã trôi qua rồi. Diệp Tán trêu tức nói. Ngươi! Đái Vinh chưa từng có nghĩ tới, chính mình trước khi một câu uy hiếp, ngược lại sẽ trở thành chính mình ác ngộng. Bất quá cho tới bây giờ, Đái Vinh cũng có chút bất cứ giá nào rồi, lập tức đem cắn răng một cái, rút kiếm nơi tay nói ra, Tinh Thần Tông Đái Vinh. Linh giáo các hạ biện pháp hay. Nói dứt lời, căn bản không đều Diệp Tán bên kia đáp lại, Đái Vinh trường kiếm trong tay run lên, kiếm quang phân hóa thẳng hướng Diệp Tán công tới. Đồng thời, hắn tay kia véo ra pháp quyết, giương tay một chuỗi lôi quang đánh cho đi ra ngoài, đúng là người tu hành thường dùng ngũ hành lôi pháp. Cái này Đái Vinh coi như là có chút bổn sự, một tay vận kiếm, một tay thi pháp, đổi lại thường nhân rất khó làm đến. Hiển nhiên, hắn cũng là bị buộc nóng nảy. Cái này vừa lên đến sẽ đem chính mình sở trường bốn sự đều thi triển đi ra. Lại nhìn Diệp Tán bên này, cũng không có đổi thành những thứ khác ý cảnh, chỉ có điều cũng không có dẫn động tứ phương nhị thập bát tú tinh lực. Hắn vận dụng trong tay thiên quang kiếm, bước lui công tiến lên đây Đái Vinh, lại bay bổng ở trong hư không điểm ra, tựa như tại vải vẽ tranh sơn dầu thượng vẽ tranh bình thường, điểm ra một bức kỳ quái tinh đồ. Nếu như lúc này có một người địa cầu chứng kiến cái này bức tinh đồ, nhất định sẽ lớn tiếng kêu lên tên của nó. Nó tiểu là 12 cung hoàng đạo bên trong đích cung nhân mã. Đã có thể dẫn động nhị thập bát tú tinh lực, như vậy có thể hay không dẫn động cung nhân mã thậm chí khắc tròm sao tinh lực. Theo đạo lý mà nói, tinh quang chiếu rọi thần hoa vực giới trung tiểu tồn tại từng cái tinh thần lực lượng. Những lực lượng này có thể hiện ra cái gì, đến tột cùng là do tinh thần bản thân lực lượng tính chất quyết định, hay là do người giao phó chúng đặc thù tính chất. Cho dù tại đây cũng không phải địa cầu, nhưng là theo cái kia đầy trời tinh đấu ở bên trong. Chuyển ra một ít tinh thần tạo thành một cái trong sao, cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Bất quá là trong một chớp mắt, cái kia bức tinh đồ tinh quang lập lòe, ẩn ẩn hiện ra một cái bóng hư ảo. Cái này bóng dáng nửa người nửa mã, trong tay chấp cung cài tên, hướng về Đái Vinh bung ra dây cung, một chi mũi tên ánh sáng lập tức bắn ra. Theo cái này chi mũi tên ánh sáng bắn ra, tinh đồ chung sở hữu tất cả tinh quang, cũng đều cùng nhau trào vào cái kia mũi tên ánh sáng ở bên trong, khiến cho mũi tên ánh sáng như là kéo lấy đuôi dài tuệ tinh. Thẳng đến Đái Vinh mà đi. Cái này, Trịnh Thiên Quyền đứng ở bên cạnh, chứng kiến lần này cảnh tượng, trong nội tâm đã kinh mà lại hối hận. Kinh ngạc tại Diệp Tán sử xuất không giống với tinh thần kiếm pháp chiêu thức, hối hận tại cho Diệp Tán một cái cãi lại cơ hội. Mà Diệp Tán kỳ thật mình cũng rất kinh ngạc, cho dù tại bắt đầu điều động cái kia tinh lực lúc, cũng cảm giác có lẽ sẽ thành công, có thể thực thành công lại cảm thấy có chút khó tin. Cái này ước chừng cũng là chủ nghĩa duy tâm theo như lời, ý thức sinh ra vật chất à. Chỉ cần mình có như vậy ý thức, mặc dù cái thế giới này không có thập nhị cung thuyết pháp, cũng y lý nguyên có thể thi triển ra lực lượng của bọn nó. Nhưng là, Diệp Tán cũng có thể cảm giác được, cổ lực lượng này cũng không phải thập phần cường đại, có lẽ là cùng mình hoài nghi có quan hệ, có lẽ cũng cùng thế gian này không người biết kỳ danh có quan hệ. Nói sau cái kia Đái Vinh, đối mặt phóng tới cái này một mũi tên, mặc dù cảm giác tránh cũng không thể tránh, thực sự khơi dậy hung tính. Chỉ thấy hắn cắn chót lưỡi. Một búng máu xương mù phun ra, đón lấy ném ra ngoài trường kiếm trong tay liên kết pháp quyết. Trường kiếm từ cái này trong huyết vụ xuyên qua, đúng là nhuộm thành một thanh huyết kiếm, đón phóng tới mũi tên ánh sáng bắn ra một đoàn huyết quang. Quanh được một tiếng vang thật lớn. Lại nhìn Đái Vinh hể bài trên mặt đất, trên người bao phủ thiên đạo sơn lệnh bài hộ thể hào quang, một chi chính đính tại trước mặt hắn vòng bảo hộ phía trên mũi tên ánh sáng, trong nháy mắt hóa thành quang điểm tứ tán cực nhanh. Trên mặt đất, Đái Vinh cái kia thanh trường ý ổ xẻ kiếm đã vỡ vụn thành mấy khối, bên trên huyết tích như là thấu sắc bình thường. Diệp Tán quay đầu hướng trên thạch bích nhìn lại, bất quá rất đáng tiếc cũng không có một tòa thạch động cấm chế xuất hiện biến hóa. Hiển nhiên cái này Đái Vinh, ở trên một lần thua trận cái kia động phủ về sau, một mực đều tại làm khách trọ. Kế tiếp, đổi cho ngươi a. Diệp Tán không nói hai lời, nhất chuyển kiếm phong, chỉ hướng cái khác Tinh Thần Tông đệ tử. Tiểu tử, không muốn khinh người quá đáng. Trịnh Thiên Quyền ở bên cạnh tức giận quát. Ta nói rồi. Ta phải thay đổi một cái thạch động, nói muốn làm được, ngươi đã cho ta đùa nghịch thủ đoạn, không chịu đem mình động ngược lại, ta đây cũng chỉ phải chính mình đến tìm. Diệp Tán không chút nào để ý nói. Lúc này, tại Tinh Thần Tông các đệ tử trong mắt, hình dung tiểu tụy Diệp Tán, chỉ sợ bao nhiêu có chút ma vương bóng dáng đi à, bị Diệp Tán chọn chúng chính là cái kia Tinh Thần Tông đệ tử, nhìn nhìn Đại Vinh, lại nhìn một chút Trịnh Thiên Quyền, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao. Ha ha, không phải là Diệp huynh đoán chúng à, tiểu tử này trô ở địa phương, tự là Trịnh Thiên Quyền nguyên bản đạo phủ. Lâm Mục Mục đột nhiên cười to nói. Xem xét mấy người kia biểu lộ, Diệp Tán cảm thấy thật đúng là có khả năng, vì vậy vừa cười vừa nói, vị này Tinh Thần Tông đạo hữu, không cần khẩn trương như vậy, đến, rất nhanh đã trôi qua rồi. Dương sư đệ, đem động phủ cho hắn. Trịnh Thiên Quyền hít một hơi dài, rốt cục chịu đựng lửa giận trong lòng, nói một câu như vậy lời nói. Mà nói xong lời này, hắn oán hận trừng Diệp Tán một mắt, phảng phất muốn đem Diệp Tán bộ dạng khắc vào trong đầu, rồi sau đó hất lên ống tay áo thẳng đã đi ra. Mà vị kia Dương sư đệ, thì ra là bị Diệp Tán chọn chúng Tinh Thần Tông đệ tử, cũng đành phải xuất ra lệnh bài kích phát bên trên cấm chế. Quả nhiên theo động tác của hắn, chỉ thấy thạch bích dưới nhất bên cạnh một loạt ở bên trong, một cái thạch động cấm chế biến thành không người trô ở trạng thái. Ai, Tinh Thần Tông những này đệ tử a, thật sự là càng ngày càng bất tranh khí. Đang ở đó Thiên Đạo Sơn ở bên trong, đã từng xem Diệp Tán đi vạn tượng cầu thang họ Trần lão giả, tại phát ra như vậy một tiếng cảm thán về sau, phất tay xua tán đi giữa không trung kính tượng pháp thuật. Ha ha, từng có thánh nhân nói, sống ở gian nan khổ cực, đã chết tại yên vui. Vạn năm thời gian, mà ngay cả chúng ta cũng quên lãng nhớ năm đó chi gian nan khổ cực, huống chi bọn hắn những tiểu tử này. Ngồi ở đối diện, vẫn là vị kia hoàng họ lão giả, lúc này cũng là lắc đầu thở dài. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 163, khu sói nuốt hổ. Nếu không là ở cái này Thiên Đạo Sơn, ta nhất định phải lại để cho hắn đẹp mắt. Tuy nhiên đã mất đi động phủ của mình, bất quá Trịnh Thiên Quyền cũng là không đến mức ở đến trên nhất bên cạnh đi, mà là đem đến tầng thứ 2 một chỗ trong thạch động. Đã không có người bên ngoài ánh mắt, dỡ xuống sư huynh bao phục Trịnh Thiên Quyền, một bên lớn tiếng gầm thét, một bên bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, sử dụng kiếm bổ chém lấy trong động hết thảy. Đương nhiên, Trịnh Thiên Quyền chắc chắn sẽ không suy nghĩ, nếu như không phải tại đây Thiên Đạo Sơn, hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn, ở đâu còn có cơ hội ở chỗ này gào thét phát tiết. Đúng lúc này, động phủ cấm chế bị người xúc động, Trịnh Thiên Quyền lúc này mới ngừng lại, rất nhanh hít sâu mấy lần, đảo mắt lại đổi lại của một uy nghiêm ngạo nghệ thần sắc. Trịnh Thiên Quyền mở ra cấm chế, gặp ngoài động người tới chính là vị kia Dương sư đệ. Dương sư đệ, không phải đã nói đừng tới quấy rầy ta sao? Trịnh Thiên Quyền trầm giọng nói ra. Vị này Dương sư đệ, cũng coi là Trịnh Thiên Quyền tâm phúc rồi, nếu không Trịnh Thiên Quyền cũng sẽ không đem động phủ của mình giao cho hắn đảm bảo. Sư huynh thứ tội, đều là tiểu đệ vô năng, không có thể bảo trụ động phủ. Dương sư đệ vội vàng lần nữa hướng Trịnh Thiên Quyền thỉnh tội. Bất quá, Trịnh Thiên Quyền khoát tay áo, nhìn về phía trên ngược lại rất là rộng lượng nói, việc này trách không được ngươi, là ta xem thường đối thủ, thật không ngờ đối phương lại có như thế thực lực, chỉ có thể nói thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn a. Xem Trịnh Thiên Quyền lúc này bộ dạng, ai có thể nghĩ đến lưng hơn người đi, hắn lại như thế nào bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Ngươi còn có chuyện gì khác không? Trịnh Thiên Quyền hỏi. Dương sư đệ nhìn một chút chung quanh, tiến đến Trịnh Thiên Quyền phụ cận, nhỏ giọng nói ra, Trịnh sư đệ đã đến. Trịnh sư đệ. Trịnh Thiên Quyền sửng sốt một chút, có chút nghi ngờ hỏi, cái nào Trịnh sư đệ? Tự là Trịnh Phản sư đệ a. Dương sư đệ nhắc nhở. Mà nghe thế cái danh tự, Trịnh Thiên Quyền lông mày lập tức nhíu lại, trên mặt tràn đầy đều là chán ghét, nói ra, hắn đến thì như thế nào, chúng ta cùng hắn cũng không phải người một đường. Thế nhưng mà sư huynh, theo Trịnh Phản tiểu tử kia tính tình, nếu là cùng cái kia họ Diệp đụng với, ngài muốn sẽ là cái gì kết quả? Cái kia Dương sư đệ âm hiểm cười nói. Hắn sẽ thay chúng ta xuất đầu. Trịnh Thiên Quyền vẫn còn có chút không cho là đúng. Sư huynh, ngài không nhớ sao, Trịnh Phàn tiểu tử kia nhưng khi mọi thuyết qua, một ngày kia muốn cùng Lâm Diệu Diệu kết làm đạo lữ. Mà bây giờ, Lâm Mục Mục cả ngày đi theo họ Diệp bên người, ngươi nói nếu là có người cho Trịnh Phàn hơi chút nâng lên vài câu, điểm thượng một điểm. Nói đến đây Dương sư đệ dừng lại. Về phần đằng sau sẽ phát sinh tình huống như thế nào, dùng bọn hắn đối với Trịnh Phàn rất hiểu rõ, cũng hoàn toàn không cần phải nói đi ra. Trịnh Thiên Quyền nghe đến đó, con mắt dần dần phát sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một đám tiêu ý, gật đầu nói, đúng vậy, kế này rất hay, có thể coi một mũi tên trúng hai con nhạn. Cái kia Trịnh Phàn từ trước đến nay không coi ai ra gì, làm việc không biết trời cao đất rộng, nếu là có thể lúc này được chút giáo huấn, cũng không uổng công hắn đến Thiên Đạo Sơn một chuyến. Về phần cái kia họ Diệp, cũng làm cho hắn biết đạo một chút, ta Tinh Thần Tông cũng không phải là không người. Không thể không nói, cái này Trịnh Thiên Quyền đích thật là đủ cẩn thận, mặc dù là tại chính mình tâm phúc trước mặt, cũng không chịu bộc lộ ra chính mình chính thức nghĩ cách, hoặc là nói không chịu để người mượn cớ. Tốt, chuyện này, tiểu giao cho ngươi đi làm a. Trịnh Thiên Quyền tâm tình lộ ra tốt hơn nhiều, thân thủ vô vô Dương sư đệ bả vai, nói ra, chuyện này làm tốt rồi, đợi cho ngày sau trở lại tông môn, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Đa tạ Trịnh sư huynh. Được Trịnh Thiên Quyền hứa hẹn, Dương sư đệ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng thi lễ nói tạ. Không đề cập tới Tinh Thần Tông bên này, Trịnh Thiên Quyền bọn người như thế nào tính toán, cái kia Trình Phản lại là loại nhân vật nào. Kích hoạt lên mới động phủ cấm chế Diệp Tán, cũng mời Lâm Mục Mục cùng nhau đi vào trong thạch động này. Cùng Diệp Tán đoán trước đồng dạng, cái này bên cạnh thạch động, đơn thuần theo cách cục tích lên, cùng bên trên thạch động cũng không có cái gì khác nhau. Diệp Tán lần này bế quan có chút thu hoạch, may mắn mà có Lâm Mục Mục một mực canh giữ ở ngoài động, nếu không nếu như bị trên đường đánh gãy, tiếp theo nghị thông suốt những vấn đề kia sẽ không biết ra sao lúc. Hơn nữa, từ nơi này một lần sự tình, Diệp Tán cũng nhìn ra cái này Lâm Mục Mục mặc dù có chút không đến điều, nhưng tuyệt đối là cái có thể giao chi nhân. Mà bây giờ, sự tình đã xong, Diệp Tán đương nhiên cũng muốn hảo hảo tạ một tạ Lâm Mục Mục. Về phần như thế nào cảm tạ, nhớ tới trước khi xuất quan lúc, chứng kiến trên mặt đất ném lấy trò chơi xếp hình, Diệp Tán trong nội tâm đã có chủ ý. Đợi đến lúc hai người ngồi vào bàn đá tả hữu, Diệp Tán theo trong càn khôn giới lấy ra một cái thứ đồ vật, đưa cho mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Lâm Mục Mục. Ta trước khi gặp ngươi tại chơi trò chơi xếp hình, cho nên muốn đến cái này đồ vật, ngươi có thể sẽ có hứng thú. Đây là vật gì? Lâm Mục Mục tiếp nhận vật kia, cẩn thận đánh giá một chút, cảm giác như pháp khí rồi lại không phải, có điểm giống thiên lý truyền âm, nhưng bộ dáng lại không giống. Cái này đồ vật, có một cái lớn cỡ bàn tay màu đen lưu ly bản, phía dưới một bên là cái hình tròn vòng cái thập tự đồ vật, bên kia là mấy cái hình cầu cái nút. Lúc này, Diệp Tán chính mình lại lấy ra một cái. Sau đó hướng Lâm Mục Mục ý bảo một chút, nói ra, xem ta cái này, trước đè xuống cái nút này. Chỉ 6LHBG thấy theo Diệp Tán đè xuống cái nút, cái kia màu đen lưu ly bản đột nhiên phát sáng lên, đón lấy bên trên xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ. Ví dụ như bước thứ nhất viết kẻ tín, bước thứ hai viết khai mở tâm tiêu tiêu nhạc, phía dưới mấy đi cũng đều viết bất đồng chữ. Đúng vậy, cái này là một bộ trên lòng bàn tay máy chơi game. Đương nhiên, cái này bộ trên lòng bàn tay máy chơi game cũng là trải qua pháp khí hóa xếp đặt thiết kế, vừa mới tại dị thứ nguyên trong không gian chế tạo ra đến. Hơn nữa bởi vì trí tuệ nhân tạo hạch tâm vấn đề, còn chỉ có thể dùng để chơi thẻ tích loại này loại nhỏ ích trí trò chơi. Ai, thú vị, cái này hay chơi. Lâm Mục Mục rất nhanh tiểu nhập môn rồi, đồng thời cũng rất nhanh tiểu nhập lửa được. Kinh điển tiểu là kinh điển, mặc dù là đối với bất đồng thế giới người đến nói, những này kinh điển trò chơi nhỏ cũng giống nhau là tràn đầy thú vị. Lâm Mục Mục liền trò chơi xếp hình đều có thể một chơi hơn 10 ngày, thì càng không cần phải nói, những này từng tại khoa học kỹ thuật thế giới, lại để cho vô số người trầm mê trò chơi nhỏ. Lâm Mục Mục ở bên kia cùng cụp chơi lấy trò chơi, mà Diệp Tán bên này thì là bắt đầu theo trong càn khôn giới, ra bên ngoài xuất ra một bàn thức ăn, chỉ chốc lát sau tiểu bày đầy bàn đá. Diệp Tán tuy nhiên đem đại lượng yêu thú, đều thả lại đã đến bí cảnh trùng chăn nuôi, nhưng dị thứ nguyên trong không gian cũng tồn đại lượng nguyên liệu nấu ăn. Những thức ăn này đồ ăn, đều là dùng yêu thú thịt, còn có một chút linh thảo linh quả chế thành, một lấy ra tiểu làm cho cả thạch động đều tràn đầy kỳ dị hương khí. Thế nhưng mà, cho dù đối mặt như vậy hấp dẫn, Lâm Mục Mục lại còn đắm chìm tại trong trò chơi, một bên co rúm lấy cái mũi, một bên nuốt nước miếng, lại nhưng không chịu ngẩng đầu. Thằng đến Diệp Tán kêu thiệt nhiều lượn, thậm chí uy hiếp muốn thu hồi cái kia trên lòng bàn tay máy chơi game, Lâm Mục Mục mới rốt cục thả ra trong tay máy chơi game. Không có bao nhiêu khách sáo. Rượu là linh quả chế riêng cho rượu ngon, đồ ăn là tỉ mỉ, máy móc, điều chế thức ăn ngon, hai người ngồi đối diện trước bàn chén đến chén hướng, rất có một ít rượu gặp chi kỷ bộ dáng. Nếu là tầm thường rượu, đối với hai cái trúc cơ cảnh tu sĩ mà nói, uống bao nhiêu đều cùng uống nước không có khác nhau, thế nhưng mà cái này linh quả trôi nhưỡng rượu ngon, nhưng lại để cho hai người cũng khó chống đỡ men say. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hồ sâu, nhiều bảo vật. Các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 164, đem Thiên Đạo Sơn bàn hồi ra. Chuyện hôm khác đến, Diệp Tán lần nữa tiến vào Ngộ Đạo lĩnh, mà Lâm Mục Mục lại lần nữa trầm mê ở trong trò chơi. Cái này lại để cho Diệp Tán đều có chút hoài nghi, chính mình cầm trò chơi này cơ làm lễ vật, sẽ làm phản hay không mà hại Lâm Mục Mục. Trong đầu địa đồ mô hình chỉ dẫn xuống, Diệp Tán đi tới một tòa Ngộ Đạo địa trước. Ngồi xuống, nhắm mắt, nhập ngộng, một lát sau đứng dậy. Diệp Tán tuy nhiên giải quyết tìm hiểu ý cảnh vấn đề, đồng thời trong nhiều loại ý cảnh thượng cũng đã có chút chỗ thành, nhưng lại thủy chung cảm thấy những cái kia cũng không phải chính thức thích hợp chính mình ý cảnh. Đó cũng không phải Diệp Tán lòng tham, mà là một loại rõ ràng cảm thụ. Ý cảnh là đại đạo chi lực thể hiện, tìm hiểu ý cảnh cũng không chỉ mà còn tinh khiết là tăng thực lực lên, thêm nữa là vì hiểu rõ đại đạo. Chỉ có đối với đại đạo có đầy đủ rất hiểu rõ, mới có thể theo đạo cơ trung thai bị một dê ngén ra một khỏa đạo loại, mà đạo này loại thì ra là cái gọi là kim đan. Mà Diệp Tán có thể cảm giác được, chính mình tuy nhiên khả dĩ sử dụng những cái kia ý cảnh lực lượng, nhưng khoảng cách chính thức rất hiểu rõ đại đạo, lại thủy chung phảng phất cách một tầng trọc không phá vạch trần không mở đích xa. Như là đeo cái bao tay đi chẳng đến, như là cách giày đi gãi ngứa, mặc dù gắng phải đi tìm hiểu, cũng nhất định khó có thể đại thành. Chẳng lẽ, thật muốn đi thử thần bí kia vô đạo bia sao? Phải biết rằng, cái này vô đạo bia danh khí tuy lớn, lại cũng không là từng cái người tới nơi này chọn lựa đầu tiên. Thông qua vô đạo bia, hoàn toàn chính xác khả di tìm hiểu đến thích hợp nhất chính mình ý cảnh. Nhưng là tuyệt đại đa số tìm hiểu ra ý cảnh, hắn uy năng đều tương đương có hạn. Ý cảnh là đại đạo chi lực thể hiện, điều này cũng làm cho ý nghĩa ý cảnh về sau đạo, chỉ sợ chỉ có thể coi là ngàn vạn trong đường nhỏ một cái. Đã từng có không ít tự cao tư chất hơn người thiên tài, đều ở đây vô đạo bia trước bị đánh trở về nguyên hình. Bọn hắn cho rằng, mình có thể tìm hiểu ra thông thiên đại đạo, có thể kết quả ngộ ra ý cảnh, còn không bằng những cái kia tìm hiểu khác ngộ đạo bia bình thường thế hệ. Bởi vậy, nếu như không phải đến cuối cùng, Diệp Tán cũng thật không dám tuyển chọn cái kia vô đạo bia. Cho nên, Diệp Tán cũng chỉ có thể dùng đần biện pháp rồi, trước từng khối tìm hiểu những này ngộ đạo bia, hơn 3.000 khối ngộ đạo bia cũng không tin tìm không ra một cái thích hợp chính mình. Cũng may Diệp Tán coi như là có kinh nghiệm, hơn nữa khoa học căn bài, cùng phụ trợ chip trợ rút, tìm hiểu mỗi một khối ngộ đạo bia đều không cần quá nhiều thời gian. Nếu không cũng giống như trước khi tìm hiểu băng tuyết kiếm ý bia như vậy, hơn 3.000 khối ngộ đạo bia, 3 năm thời gian thật đúng là không đủ dùng. Vài ngày thời gian, Diệp Tán lại tìm hiểu hơn 10 khối ngộ đạo bia, còn không có tìm được thích hợp chính mình ý cảnh, mà trong nội tâm rồi lại sinh ra một cái mới đích nghĩ cách. Có thể hay không đem cái này thiên đạo sơn bản hồi ra? Như từng đã là Ngọc Thanh Tông, còn có Kim Quang Phái, Ô Trúc Phái loại này tam lưu tông môn, đều là không có tư cách lại để cho đệ tử đến thiên đạo sơn. Bởi vậy, tam lưu tông môn trúc cơ cảnh đệ tử, muốn kết thành kim đan chỉ có thể chính mình đi tìm hiểu, mà vậy cũng so tìm hiểu ngộ đạo bia muốn khó khăn nhiều hơn. Điều này cũng làm cho đưa đến, Ngọc Thanh Tông bao nhiêu năm cũng tiểu như vậy ba vị kim đan tông sư, Kim Quang Phái, Ô Trúc Phái cũng giống như vậy. Bao nhiêu trúc cơ đệ tử cả đời vô duyên kim đan. Không phải bởi vì bọn hắn không đủ cố gắng, cũng không phải bởi vì bọn hắn tư chất quá kém, quái chỉ có thể trách bọn hắn xuất thân một cái tam lưu tông môn. Hôm nay Ngọc Thanh Tông, coi như là tấn chức nhị lưu tông môn rồi, thế nhưng bất quá là cho một cái danh ngạch mà thôi. Nhưng khi nhìn xem người ta Tinh Thần Tông, nhìn xem cái kia Thái Hạo Tông, người ta đều nhanh cầm tại đây trở thành ra rồi, cái này là chênh lệch. Diệp Tán không có khả năng lại để cho Thiên Đạo Sơn sửa quy củ, nhưng nếu như có thể đem những này ngộ đạo địa đều lấy tới hư thần giới bên trong đi, chẳng phải là Ngọc Thanh đệ tử cũng có thể tùy tiện tìm hiểu sao. Kỳ thật, vừa tới thời điểm, Diệp Tán thì có qua ý nghĩ như vậy. Chỉ là lúc kia, hắn đối với ý cảnh cũng còn hoàn toàn không biết gì cả, mặc dù là thành lập ngộ đạo bia mô hình, nhưng cũng không cách nào đem vẻ này ý cảnh phục chế đi ra. Mà bây giờ, Diệp Tán cũng coi như có chút chỗ thành, cho dù vẫn không thể hoàn mỹ phục chế ngộ đạo bia bên trong đích ý cảnh, nhưng tối thiểu không thể nói là không có đầu mối. Vì vậy, kế tiếp Diệp Tán biểu hiện, cũng có chút lại để cho người sờ vớt không đến đầu óc. Hắn tại mỗi một khối ngộ đạo bia trước dừng lại, cũng ngồi xuống nhắm mắt tìm hiểu, lại không ở một loại khối ngộ đạo bia trước ở lâu. Đừng nói là khác những tông môn kia đệ tử, mà ngay cả cái kia ngẫu nhiên sử dụng pháp thuật dình coi họ Trần lão giả, đều làm không rõ hắn đến tuột cùng muốn. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này thật muốn tìm hiểu sở hữu tất cả ngộ đạo bia sao? Cơ hồ sở hữu tất cả bái kiến Diệp Tán như vậy cử động người. Trong nội tâm cũng không khỏi được bay lên nghi vấn như vậy, có thể qua trong giây lát tiểu lại bị bọn hắn bóc tắt. Nói đùa gì vậy, tại đây hơn 3.000 khối ngộ đạo địa, dù là bỏ một nửa hẻo lánh, còn có hơn 1.000 khối ngộ đạo địa. Đừng nói là toàn bộ tìm hiểu rồi, tiểu là toàn bộ đều xem một lần, vậy cũng cờ ơn ở không ngắn thời gian. Vị đạo hữu này, nếu là tìm không được thích hợp chính mình ngộ đạo địa, không ngại đi tìm một thứ tên là Trương Thanh Sơn người, mua lấy một bản Bi Lâm Giản Lục. Quyển sách kia lên. Đối với mấy cái này ngộ đạo bia đều có miêu tả, ngươi khả dĩ theo bên trên tìm xem, lại đến tìm hiểu. Có cái kia nhiệt tâm chi nhân, hảo ý hướng Diệp Tán đề nghị nói. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Diệp Tán bất đắc dĩ nói cảm ơn. biết đạo hành vi của mình, hay là quá để người chú ý rồi, Diệp Tán chỉ phải tạ ơn đối phương về sau, tạm thời ra ngộ đạo lĩnh. Bất quá, hơn 10 ngày thời gian, hắn tìm hiểu hơn 10 khối ngộ đạo địa, tốc độ này cũng là không có ai. Hơn nữa, cũng đích thật là thời điểm đi ra ngoài một chút. Diệp Tán còn nhớ rõ Lâm Mục Mục đã từng nói qua, thạch động cấm chế là có khi hạn, một thời gian ngắn không người ở lại, sẽ tự động khôi phục thành không người chiếm cứ trạng thái. Cho dù hắn đối với cái kia thạch động không phải rất để ý, nhưng đã cướp đến tay là của mình rồi, cũng không có lý do tùy tiện tiểu để cho người khác lại chiếm được đi. Mặt khác, Diệp Tán cũng phải nhìn xem Lâm Mục Mục tình huống. Tiểu tử kia nếu còn trầm mê tại trong trò chơi, hắn cũng không thể nói trước muốn dùng chút ít thủ đoạn. Ra ngộ đạo lĩnh, Diệp Tán rất nhanh về tới chính mình cái kia chỗ thạch động trước, đã thấy trước động khẩu chính vây quanh không ít người. Diệp Tán cau mày đi ra phía trước, xem xét tình cảnh bên trong, lại lập tức có chút dở khóc dở cười. Chỉ thấy ở đằng kia giữa đám người, Lâm Mục Mục chính xếp bằng ở trên mặt đất, trong tay còn cầm cái kia máy chơi game, chính chơi lấy một cái tên là nhiệt huyết bóng đá cổ lao trò chơi. Mà vây xem cái kia những người này ở bên trong, còn bất chợt có người kêu lên đá hắn đá hắn, nguyên một đám đối mặt cái kia đơn sơ hình ảnh, lại có vẻ người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường. Các vị đạo hữu, nhường một chút. Diệp Tán một bên lách vào một bên kêu lên. Ai a đây là, đừng đẩy a. Bị lách vào người còn rất là bất mãn trả lời. Bất quá, Lâm Mục Mục đã nghe được Diệp Tán thanh âm, lập tức ở mọi người tiếng thở dài chung tắt đi máy chơi game, hơn nữa rất nhanh đem máy chơi game thu nhập càn khôn giới, đứng người lên hướng đám người bên ngoài nhìn lại. Mục Mục, những ngày này đều là như vậy qua. Đám người tản, Diệp Tán cũng đã đến Lâm Mục Mục phụ cận, ngựa khí bất thiện mà hỏi. A, ha ha, ở đâu có a? Lâm Mục Mục gượng cười hai tiếng, nhìn nhìn chung quanh, đột nhiên nói ra, ta đã nói với ngươi, hai ngày trước Trương Thanh Sơn bị người cho đánh cho. Đừng chuyển hướng chủ đề, Diệp Tán vừa định nói cái gì nữa, đột nhiên kịp phản ứng, nói ra, ai, Trương Thanh Sơn. Gặp Diệp Tán không hỏi máy chơi game sự tình rồi, Lâm Mục Mục phảng phất nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp, đúng vậy à, đừng đề cập bị đánh nhiều lắm thẳng rồi, liền Kim Đan Tông Sư đều kinh động đến, đem đánh người cái kia tiểu tử trực tiếp tiểu cho mang đi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 165, một lời không hợp tiểu khai mơ làm. Ừ, tên kia hoàn toàn chính xác nên đánh. Diệp Tán đối với Trương Thanh Sơn không có gì đồng tình, dù sao trước khi liên hệ cũng là một tay tiền một tay hàng, huống chi đối phương còn bán tin tức của mình. Đúng vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy, tên gian thương kia đã sớm nên gặp báo ứng. Lâm Mục Mục gật đầu phụ hòa nói. Cho nên, không cần quan tâm hắn, hay là nói ngươi a? Diệp Tán lại lời nói xoay chuyển, còn nói về tới Lâm Mục Mục trên người. Lâm Mục Mục vẻ mặt mờ mịt, nhìn nhìn trên người mình, hỏi, ta có cái gì vấn đề? Đi thôi, chúng ta đi vào nói đi. Diệp Tán mở ra thạch động cấm chế, mang theo Lâm Mục Mục đi vào trong động. Lâm Mục Mục khó được có chút không được tự nhiên, đặt mông ngồi vào trên mặt ghế đá, khoác lên trên bàn tay, ngón tay vẫn còn có chút động lên. Phảng phất vẫn còn án lấy trò chơi cái nút. Chứng kiến tình huống này, Diệp Tán thực sự điểm bó tay rồi, lúc này mới đi qua bao lâu thời gian, đứa nhỏ ý trực này đều bệnh thành như vậy. Mục Mục, ta không biết các ngươi đại tự tại tông, tại trên việc tu luyện đều có cái gì chú ý, ta tiễn đưa ngươi máy chơi game, tự là cho ngươi nhàm chán lúc có một loay hoay đồ vật, nhưng không hy vọng thứ này hại ngươi. Ngươi nếu vì vậy, làm trễ mãi tu luyện, cái kia với tư cách bằng hữu, ta chỉ sợ muốn làm chút ít cho ngươi hận chuyện của ta. Diệp Tán những lời này, cũng được xưng tụng là tận tình khuyên bảo rồi, quả thực tựa như lửa chính mình hải tử. Này, nguyên lai ngươi đang lo lắng cái này a? Lâm Mục Mục sau khi nghe xong, nhưng lại nở nụ cười, xuất ra máy chơi game đến, một bên chơi vừa nói, ngươi thật đúng là có điểm giống ta tỷ. Bất quá yên tâm đi, chúng ta cùng các ngươi tu hành phương pháp bất đồng, cái này tiểu chút chít chẳng những sẽ không chậm trễ ta tu luyện, còn rất có một ít có ích. Thật sự? Diệp Tán có chút hoài nghi mà hỏi. Lừa ngươi làm gì vậy, ngươi không phải còn có một sao? Dứt khoát cũng cho ta được. Lâm Mục Mục càng là nói ra. Ngươi còn muốn một cái làm cái gì? Tuy nhiên hỏi như vậy, có thể Diệp Tán hay là lại lấy ra một cái máy chơi game, bán tín bán nghi đưa cho Lâm Mục Mục. Lâm Mục Mục tiếp nhận máy chơi game, nhận được càn khôn giới ở bên trong, lúc này mới vừa cười vừa nói, đương nhiên là cho ta tỷ à, thứ này coi như là đính ước tín vật rồi. Diệp Tán lập tức khẽ vươn tay. Hướng Lâm Mục Mục trong tay cái kia đài máy chơi game cướp đi, thế nhưng mà nắm chắc một chảo lại chảo không rồi, tay theo trò chơi kia trên máy thâu tới. Diệp Tán lúc này mới nhớ tới, Lâm Mục Mục có cửa đặc thù bổn sự, khả dĩ ẩn vào cái khác duy độ không gian, không bị cái này một duy độ quấy nhiễu. Hắc hắc, hiện tại hối hận cũng tới đã không kịp. Lâm Mục Mục cười hì hì nói, túi đầu tiếp tục chơi chính mình trò chơi. Diệp Tán chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đã Lâm Mục Mục nói không có việc gì, Diệp Tán cũng chỉ có thể đã tin tưởng. Dù sao Lâm Mục Mục cũng là người tu hành, mặc dù thoạt nhìn có chút không đến điều, nhưng trò chơi này cùng tu luyện cái gì nhẹ cái gì nặng, có lẽ vẫn có thể được chia thanh. Trương Thanh Sơn bị đánh là chuyện gì xảy ra? Diệp Tán nhớ tới trước khi chủ đề. Trương Thanh Sơn tuy nhiên bán các loại tin tức, nhưng nhìn về phía trên cũng không giống cái có thể được tội nhân người, như thế nào lại đột nhiên đã bị người đánh cho. Nghe nói là mới tới một cái tinh thần tông đệ tử, hắn tìm người ta chào hàng sách, đối phương mua không nổi, sau đó tiểu đánh cho hắn. Lâm Mục Mục cũng không ngẩng đầu lên, rất đơn giản hồi đáp. Mua không nổi tiểu đánh cho hắn. Diệp Tán đều cảm thấy có chút bất khả tư nghị, mua không nổi không mua là được, bao nhiêu điểm sự tình còn về phần đánh người. Đúng vậy à, nghe nói cái kia gian thương thiếu chút nữa bị hủy đạo cơ, đánh người tiểu tử kia bị Thiên Đạo Sơn hộ đạo người mang đi, không có một hai tháng đoán chừng là ra không được. Lâm Mục Mục nói tiếp, cái gọi là hộ đạo người, tự là tất cả tông phái trú tại đây Kim Đan Tông Sư, chuyên môn phụ trách giải quyết các đệ tử tranh chấp. Tầm thường thi đấu, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra hiện, nhưng là phát sinh loại này hủy nhân đạo cơ sự tình, bọn hắn không thể mặc kệ. Đối với người tu hành mà nói, hủy nhân đạo cơ cùng giết người cũng không có gì khác nhau, huống chi tới nơi này đều là tất cả tông coi trọng tinh anh đệ tử. Đánh người tuy nhiên là tinh thần tông đệ tử, nhưng Trương Thanh Sơn có thể ở cái này Thiên Đạo Sơn việc buôn bán, có thể thấy được cũng không phải không có một điểm bối cảnh. Nói không chừng cái lúc này, cũng bởi vì điểm ấy sự tình, hai cái đại tông môn không biết đang tại như thế nào lôi kéo. Thiên Đạo Sơn, hộ đạo đường. Một vị Kim Đan tông sư có phần lộ ra nhàm chán ngồi ở chỗ kia, nhìn xem phía dưới hai vị Kim Đan tông sư tại đâu đó cãi lộn. Cái này cãi lộn hai vị Kim Đan tông sư, một vị đến từ Tinh Thần Tông, một vị đến từ Thiên Bảo Tông. Nói lên Thiên Bảo Tông, có thể coi là tu hành giới thổ hào, sinh ý thậm chí làm được vực ngoại. Mặc dù không có thông thiên cảnh trí tôn tọa chấn, nhưng khổng lồ tài lực nhưng lại đỉnh cấp tông môn cũng khó khăn nhìn qua hàn bóng lưng. Hiển nhiên, hai vị này cãi lộn, đúng là nguồn gốc từ Lâm Mục Mục nâng lên cái kia sự kiện, cái kia Trương Thanh Sơn đúng là xuất từ Thiên Bảo Tông môn xuống. Chính lúc này, lại có một vị Kim Đan tông sư đi đến. Như thế nào, tiểu tử kia có thể nhận lầm hả? Chính cảm giác nhàm chán cái vị kia Kim Đan tông sư hỏi. Mà Tinh Thần Tông cùng Thiên Bảo Tông hai vị, lúc này cũng ngừng cãi lộn, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang vừa mới tiến đến cái kia trên thân người. Mới vào người nọ, nghe vậy nhưng lại lắc đầu, cười khổ nói, tiểu tử kia rất cố chấp, chẳng những chết không nhận sai, còn nói đối phương dám khinh thị hắn, không có giết chết đối phương cũng đã tính toán tiện nghi. Thế nào, ngươi Tinh Thần Tông còn muốn như thế nào bao che hắn, kẻ này như thế ác độc, một lời không hợp liền hạ độc thủ như vậy, cùng cái kia người trong ma đạo có gì khác nhau? Thiên Bảo Tông người tức giận chất vấn. Đó cũng là ngươi Thiên Bảo Tông đệ tử nhục hắn trước đây, ta chính đạo các đệ tử nếu là liền điểm ấy nhiệt huyết đều không có, ngày sau như thế nào cùng ma đạo giao phong? Tinh Thần Tông cái kia người không cam lòng yếu thế phản bác nói. Đã thành, đều đừng cãi rồi, ngồi ở bên trên cái vị kia Kim Đan Tông Sư, vô vô cái bản, lại nhìn về phía mới tiến đến người nọ, hỏi, xử trí như thế nào, bên trên là có ý gì? Hắc ngục, hai tháng. Mới tiến đến người kia nói. Cái gì, ta tông đệ tử tổn thương nặng như vậy, suýt nữa bị hủy đạo cơ, các ngươi mới khiến cho tiểu tử kia nhập hắc ngục hai tháng. Thiên Bảo Tông Kim Đan Tông Sư bất mãn kêu lên. Thế nhưng mà, Tinh Thần Tông Kim Đan Tông Sư, nghe thế cái xử trí đồng dạng bất mãn, nói ra, chỉ là suýt nữa mà thôi, cũng không phải thật sự hủy đạo cơ, dựa vào cái gì để cho ta tông đệ tử nhập cái kia hắc ngục hai tháng. Hai vị, các ngươi nếu đối với cái này bất mãn, có thể đi tìm bên trên, cùng chúng ta nhau nhau có chỗ lợi gì. Ngồi ở bên trên cái vị kia Kim Đan Tông Sư, chỉ là đưa tay chỉ trên đỉnh đầu, nhưng lại để cho cái kia hai vị lập tức cũng bị mất động tĩnh, rồi sau đó đối với mới tiến đến người kia nói, đã thành, cứ làm như thế à. Nói sau Diệp Tán bên này việc không liên quan đến mình, cũng không đồng tình bán chính mình tin tức Trương Thanh Sơn, cũng không quan tâm đánh người xa lạ. Y Dì Hành Nguyên dựa theo kế hoạch của mình, dùng mỗi ngày 4-5 khối tốc độ, tiếp tục tham ngộ đạo địa, hơn nữa thu thập đại lượng số liệu. Mà theo kho số liệu phong phú, thành lập giả thuyết Thiên Đạo Sơn Ngộ Đạo Lĩnh, cũng trở nên không hề như vậy xa không thể chạm. Tuy nhiên có lẽ thành lập Ngộ Đạo Bia mô hình, chỉ có thể coi là siêu cấp nhược hóa bản, nhưng đối với tại Ngọc Thanh Tông các đệ tử mà nói, cũng tuyệt đối là có thật lớn chỗ tốt. Về phần Lâm Mục Mục, cũng không biết nói đúng thật hay giả, dù sao vẫn là trầm mê ở trong trò chơi, thỉnh thoảng còn muốn đi ra ngoài hướng một đám người khoe khoang. Hắn cách làm như vậy, ngược lại là cho Diệp Tán kéo không ít sinh ý, thế cho nên vị kia thường dùng pháp thuật dình coi người họ Trần lão giả, đều không biết từ chỗ nào làm đài máy chơi game chơi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 166, sơ thí vô đạo địa. Diệp Tán phát hiện, tìm hiểu càng nhiều ngộ đạo địa, ghi chép càng nhiều số liệu, giả thuyết ngộ đạo bia mô hình tiểu hoàn thiện được càng nhanh. Đồng thời, chính hắn đối với các loại ý cảnh lý giải, cũng đã phát triển được khắc sâu, cái gọi là loại suy ước chừng chính là như vậy. Cái này bia cùng bia tuy nhiên đều riêng phần mình ghi chép lấy bất đồng ý cảnh, đại biểu cho bất đồng đại đạo, nhưng là giúp nhau tầm đó thực sự nhiều có thể tham khảo góc bù bổ sung chỗ. Ví dụ như ngũ hành lực lượng ở giữa tương sinh tương khắc cũng không có nghĩa là chúng không có bằng hữu quan hệ, ngược lại khả dĩ rõ ràng hơn tích rất hiểu rõ chúng ưu khuyết chỗ. Chỉ có điều, hai tháng sau, Diệp Tán hay là đi tới này tòa vô đạo bia trước. GN 2 tháng, tình không đủ để lại để cho Diệp Tán, tìm hiểu hết sở hữu tất cả ngộ đạo bia. Nhưng là, ở đằng kia bi lâm tường lục ở bên trong, Diệp Tán cảm thấy thích hợp chính mình, cùng với miễn cưỡng để mắt, cơ bản đều tìm hiểu được không sai biệt lắm, cũng không có đạt được mình muốn. Bởi vậy, Diệp Tán quyết định, hay là đến thử một lần cái này vô đạo bia ai cho dù là tìm hiểu ra ngàn vạn con đường nhỏ một trong. Cũng không có nghĩa là chính mình tiểu thật sự không được, dù sao mình còn có khoa học kỹ thuật. Vô đạo bia, bia thể chiều cao 30-40m, đứng phía trước bên cạnh phảng phất đứng tại một tòa núi nhỏ trước. So sánh với những thứ khác ngộ đạo bia, cái này vô đạo bia bia thể cũng không phải thập phần quy tắc, phảng phất là bị phong hóa liền góc cạnh cũng không có. Bia trên mặt không có cái gì, không có văn tự không có đồ hình, không có các loại ý cảnh trước mắt dấu vết, duy nhất có tiểu là pha tạp tuế nguyệt chi ngấn. Có thể nói, toàn bộ ngộ đạo linh ở bên trong, cái này vô đạo bia tuyệt đối là nhất cổ lão một khối bia. Chưa từng có người có thể bắt nó thay thế mất, vậy ý nghĩa, nó rất có thể là cái này ngộ đạo linh thành lập mới bắt đầu đã bị đứng ở tại đây. Hơn nữa, tại toàn bộ ngộ đạo bia tạo thành trong đại trận, cái này vô đạo bia càng là trấn áp đại trận mắt trận. Kỳ thật cho tới bây giờ, kể cả Thiên Đạo Sơn kẻ quản lý đám bọn họ, cũng không người nào biết cái này ngộ đạo bia tạo thành đại trận, đến tột cùng có cái dạng gì tác dụng. Mọi người chỉ là biết nói, đại trận tại vận chuyển, ngộ đạo bia tại chu kỳ tính biến hóa phương vị, lại ai cũng không thể so với ai có thể biết nhiều hơn một điểm. Phải biết rằng, Thiên Đạo Sơn kẻ quản lý, đây chính là đại biểu cho tất cả đại đỉnh cấp tông môn cùng nhất lưu tông môn, những này tông môn ở bên trong thậm chí có chuyên đi trận pháp chi đạo tông môn. Thế nhưng mà, mặc dù là như vậy, từ xưa đến nay cũng không có người có thể phá giải cái này tòa đại trận. Vô đạo bia top 10 phân quận cũng é, không đáng đáng không thấy một bóng người. Chỉ có một chút chim sẻ trên mặt đất gọi tới gọi lui. Kỳ thật theo rất sớm trước kia, cái này vô đạo bia tiểu cơ bản không người hỏi thăm rồi, nguyên một đám tiền nhân giáo huấn còn tại đó, phàm là đầu không có lông bệnh cũng sẽ không lấy chính mình tiền đổ đến đánh cuộc một lần. Kinh phi một đám chim sẻ Diệp Tán, tại vô đạo bia phụ cận ngồi trên mặt đất, có thể trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên làm cái gì. Trước khi tìm hiểu những ngộ đạo đó bia, cũng là muốn dùng tương ứng vũ kỹ tâm pháp, đến dẫn động trên tấm bia ý cảnh chi lực. Thế nhưng mà cái này vô đạo địa, đến tột cùng muốn dùng cái gì tâm pháp, mới có thể dẫn động trong đó ý cảnh chi lực. Diệp Tán ngồi ở chỗ kia, cảm giác mình tựu là cái ngốc so, trước khi còn ghét bỏ vô đạo địa, kết quả hiện tại cũng không biết phải như thế nào đến tìm hiểu. Từng bước đến thử A. Diệp Tán cũng đành phải như thế. Nhưng mà, trải qua một ngày cố gắng, Diệp Tán cũng rất xấu hổ phát hiện, các loại vũ kỹ tâm pháp, tại đây vô đạo địa trước đều là không có hiệu quả. Diệp Tán phảng phất là bị ghét bỏ rồi. Ở chỗ này không ngừng khoe khoang lấy phong tao, hình như người ta vô đạo bia đại gia lại nghiêng mắt nhìn đều không nghiêng mắt nhìn hắn một mắt. Hay là đi ra ngoài tìm người hỏi một chút ta. Đã từng có nhiều người như vậy ở chỗ này tìm hiểu qua, chứng minh vẫn có biện pháp đưa tới vô đạo bia đại gia ưu ái. Không ngồi một ngày Diệp Tán, bất đắc dĩ đứng dậy, oán hận rời đi. Muốn nói nghe ngóng tin tức, Diệp Tán cái thứ nhất nghĩ đến người, cũng chỉ có Trương Thanh Sơn. Chỉ có điều, hai tháng đi qua, cũng không biết cái kia Trương Thanh Sơn thế nào. Dù sao nghe nói bị thương rất nặng. Diệp Tán ra ngộ đạo lĩnh, trở lại chính mình trong thạch động, đã thấy trong thạch động có hai người, một cái đương nhiên tiểu là Lâm Mục Mục, cái khác đúng là hồi lâu không thấy Trương Thanh Sơn. Chẳng lẽ mình có lẽ đi tìm hiểu một chút ngôn linh chi đạo? Diệp Tán thật đúng là có chút ngoài ý muốn, vừa định tìm Trương Thanh Sơn nghe ngóng tin tức, cái này Trương Thanh Sơn sẽ đưa đến thăm đã đến. Diệp đạo hữu, cái này tu hành sự tình, không có khả năng một lần là xong, phải biết rằng dục nhanh chóng mà không đạt. Có chút thời điểm là gấp không đến. Trương Thanh Sơn cùng Diệp Tán chào về sau, có phần lộ ra vài phần ân cần khuyên. Nguyên lai, Trương Thanh Sơn cũng không phải là hôm nay trùng hợp tới nơi này, mà là đã tới vài chục lần. Chỉ là mỗi một lần đến, đều bị Lâm Mục Mục cáo chi Diệp Tán tại Ngộ Đạo Lĩnh ở bên trong, nếu như không phải lo lắng quấy rầy đến Diệp Tán, hắn đều có tâm trực tiếp đi Ngộ Đạo Lĩnh chung tìm người. Diệp Tán đem Trương Thanh Sơn lui qua chỗ ngồi về sau, rót chén trà đưa tới, tò mò hỏi, Trương Đạo Hưu tìm ta chẳng lẽ là có cái gì việc gấp? Có thể có cái gì việc gấp, tự là muốn ngươi trò trời khí mà thôi. Lâm Mục Mục tức giận nói, hiển nhiên đối với Trương Thanh Sơn nhiều lần bái phòng sớm có bất mãn. Ha ha, chính như rừng đạo hữu theo như lời, tại hạ này đến tiểu là muốn hướng Diệp đạo hữu hỏi thăm một chút, nhìn xem chúng ta tại đây trò chơi khí lên, phải chăng có hợp tác khả năng. Trương Thanh Sơn nhưng lại không chút nào để ý Lâm Mục Mục thái độ, vẻ mặt tươi cười hướng Diệp Tán hỏi. Dựa theo cái thế giới này ngôn ngữ thói quen, bọn hắn càng thói quen đem máy chơi game xưng là trò chơi khí. Dù sao theo bọn họ vật kia cùng pháp khí cùng loại, thậm chí tiểu là dùng luyện khí thủ pháp luyện chế ra đến. Trương đạo hữu thật đúng là làm cho người bội phục a. Diệp Tán nhất thời đều không biết phải như thế nào hình dung đối phương. Trương Thanh Sơn bị thụ nặng như vậy tổn thương, thương thế kia vừa mới tốt tiểu lại chạy tới việc buôn bán, đây là một loại cái gì tinh thần? Muốn tiền không muốn mạng tinh thần ư? Lại để cho Diệp đạo hữu chê cười, ta Thiên Bảo Tông sở tu chi đạo đặc thủ, tại hạ cũng là không thể không như thế. Trương Thanh Sơn giải thích một câu, nói đúng không được không như thế, y không chỉ có thể nhìn ra được rõ ràng cho thấy thích thú. Được rồi, bất quá là một kiện giết thời gian đồ chơi nhỏ, đã Trương đạo hữu cảm thấy hứng thú, ta cũng không phải coi trọng của mình chi nhân. Nói chuyện, Diệp Tán theo trong càn khôn giới, xuất ra mấy trang giấy đến đưa tới, cũng nói tiếp, cái này là trò chơi kia khí luyện chế chi pháp. Nhưng mà, Trương Thanh Sơn cũng không có tiếp, mà là có chút xấu hổ nói, cái này, Diệp đạo hữu thứ lỗi. Cái này luyện chế chi pháp, kỳ thật chúng ta đã chỉ là cái kia chính giữa trò chơi. Hiển nhiên, dùng Thiên Bảo Tông thực lực, muốn phá giải một cái trò chơi khí luyện chế chi pháp, cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Chỉ có điều, ngay trước mặt Diệp Tán, Trương Thanh Sơn nói ra cái này, vẫn còn có chút không có ý tứ, cho dù thế giới này không có gì bản quyền, có tí gì tơ, ý thức, nhưng là có không cáo mà lấy là trộm thuyết pháp. Diệp Tán sửng sốt một chút, bất quá cũng không có bao nhiêu phẫn nộ. Chỉ là cảm giác mình thật đúng là có chút ít xem thiên hạ người. Đương nhiên, hắn vốn ý định, cũng không phải muốn chính mình sản xuất trò chơi khí bán, nếu không cũng sẽ không đem luyện chế phương pháp lấy ra cho Trương Thanh Sơn. Cầm lấy đi xem một chút đi, Diệp Tán không chút nào để ý nói, đem luyện chế phương pháp bỏ lên trên bàn, đổ lên Trương Thanh Sơn trước mặt. Diệp đạo hữu xin yên tâm, về việc này, tại hạ tất nhiên sẽ có chỗ đền bù tổn thất. Trương Thanh Sơn gặp Diệp Tán không có tức giận, lập tức thở dài một hơi. Cũng không hề chối từ thu hồi trên bàn luyện chế phương pháp. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 167, có cách kiếm tiền. Diệp Tán đương nhiên là cái coi trọng của mình người, nếu không đã sớm đem khoa học kỹ thuật những vật kia đều công bố ra ngoài. Sở dĩ đem luyện chế phương pháp lấy ra, kỳ thật cùng trước khi thiên lý truyền âm nguyên nhân đồng dạng, đệ nhất tiểu bị người nhớ thương. Đệ nhị thiểu thụ chút ít mệt mỏi. Hơn nữa, máy chơi game thứ này, luyện chế độ khó không cao, Diệp Tán sớm nghĩ đến sẽ có người có thể phá giải, chỉ là không có nghĩ vậy sao nhanh mà thôi. Chính thức mấu chốt, kỳ thật hay là tại trò chơi, có trò chơi mới gọi máy chơi game, không có trò chơi liền gạch đều không bằng, cái này cũng chính là Trương Thanh Sơn tìm đến nguyên nhân. Tại khoa học kỹ thuật thế giới, thật thể chế tạo nghiệp có thể nói là toàn bộ thế giới căn cơ, đã không có thật thể chế tạo nghiệp. Hết thể khoa học kỹ thuật không thể nào nói đến. Nhưng là cũng không thể không thừa nhận, thật thể chế tạo nghiệp cũng cho tới bây giờ đều là dễ dàng nhất bị xem nhẹ, cũng là lợi nhuận thấp nhất ngành sản xuất. Chính thức kiếm lợi nhiều nhất, hay là những cái kêu bán thấp chỗ ngồi ngành sản xuất, cho dù bọn họ thấp chỗ ngồi cũng cần thật thể chế tạo nghiệp đến thực hiện. Nhưng bọn hắn có khả năng đạt được lợi nhuận, thường thường là thật thể chế tạo nghiệp mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần nhiều. Diệp Tán công bố thiên lý truyền âm luyện chế phương pháp. Hiện tại lại lấy ra máy chơi game luyện chế phương pháp, cũng chẳng khác nào là đem thật thể chế tạo giao cho người khác. Mà chính mình chính thức đạt được chỗ tốt địa phương, tự là cái gọi là thấp chỗ ngồi, tỉ như máy chơi game thượng cần có trò chơi, về sau trí tuệ nhân tạo bộ phận kết nối khả năng còn có yêu cái dám cái dám. Diệp đạo hữu, nói ra thật xấu hổ, chúng ta dù chưa trải qua ngươi cho phép, nghiên cứu ra trò chơi khí luyện chế chi pháp, nhưng là trò chơi này khí bên trong đích trò chơi lại thủy chung không có đầu mối. Chắc hẳn ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn, trò chơi này khí nếu là không có trò chơi, lại ở đâu có thể xem như trò chơi khí. Bởi vậy, tại hạ lần này đến đây, tự là muốn cùng Diệp đạo hữu trao đổi một chút, nhìn xem có thể hay không tại trò chơi thượng có chỗ hợp tác. Trương Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí nói, vừa quan sát lấy Diệp Tán biểu lộ, sợ cái đó một câu đưa tới Diệp Tán bất mãn. Bất quá, biết đạo Trương Thanh Sơn ý đồ đến về sau, Diệp Tán nhưng lại ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, của một lâm vào trầm tư bộ dạng. Này, các ngươi vụng trộm nghiên cứu trò chơi khí cũng thì thôi, rõ ràng còn muốn cho Diệp huynh cho các ngươi làm trò chơi, hẳn là thực cho là chúng ta là dễ khi dễ phải không? Bên cạnh Lâm Mục Mục nhưng lại nghe nổi giận, còn kém chỉ vào Trương Thanh Sơn cái mũi chửi ầm lên. Cũng không biết cái này Diệp đạo hữu đi cái gì vận, rõ ràng cùng đại tự tại tông vị này tiểu tổ tông xen lẫn trong cùng một chỗ, hơn nữa nhìn đến chả có phần được cái này tiểu tổ tông tín nhiệm. Trương Thanh Sơn vẻ mặt cười khổ, dùng Thiên Bảo Tông thực lực, muốn khi dễ Ngọc Thanh Tông hẳn là không có vấn đề, nhưng này đại tự tại tông nhưng lại tuyệt đối không thể chơi vào. Lâm đạo hữu đừng nội, tại hạ chỉ là muốn cùng Diệp đạo hữu hợp tác mà thôi. Này là cùng có lợi sự tình. Trương Thanh Sơn bất đắc dĩ giải thích nói. Mà lúc này, Diệp Tán tựa hồ cũng muốn đã thông cái gì, theo trong càn khôn giới lại lấy ra vài trang giấy cùng một quyển sách đến. Kỳ thật, hắn đang trầm tư thời điểm, tự là lại để cho dị thứ nguyên trong không gian đầu não, lợi dụng điểm ấy thời gian làm ra hai thứ này thứ đồ vật. Trương Đạo Hữu, cái này nhất phân là một kiện pháp khí luyện chế chi pháp, dùng kiện pháp khí này, có thể phục chế trò chơi. Mà cuốn này sách, thì là chế tác trò chơi nhập môn sách vở. Ngươi cảm thấy hai thứ này thứ đồ vật, giá trị như thế nào? Diệp Tán đương nhiên sẽ không lại tặng không rồi, Thiên Bảo Tông thế nhưng mà cái thổ hào tông môn, không đổi điểm chỗ tốt đều là xem thường bọn hắn. Cái kia không biết Diệp Đạo Hữu cảm thấy, nên giá trị như thế nào? Trương Thanh Sơn cũng không đốc, lập tức đem vấn đề đá hồi trở lại cho Diệp Tán. Diệp Tán sở dĩ không có mình mở giá, tự là cầm không được trò chơi này cơ ở cái thế giới này định giá. Theo đạo lý nói, cái này là cái vui đùa chi vật, thực sự không phải là người tu hành ắt không thể thiếu, cùng thiên lý truyền âm giá trị không thể đánh đồng. Tại khoa học kỹ thuật thế giới, giải trí sản phẩm đương nhiên từ trước đến nay đều rất được hoan nghênh, nhưng đó là bởi vì chỗ đó người phổ biến đều rất rối rẽ. Thế nhưng mà cái thế giới này, nhất là những này người tu hành đám bọn họ, tu đạo cầu trường sinh, còn có thời gian rỗi chơi trò chơi. Nhưng là, Trương Thanh Sơn đã muốn làm cái môn này sinh ý. Nói rõ người tu hành đám bọn họ hay là đối với giải trí có nhu cầu. Trương Đạo Hữu, chúng ta cũng đừng vội nói nó giá trị bao nhiêu, tại hạ trước hết đến cấp ngươi nói, hai thứ này thứ đồ vật tác dụng à. Diệp Tán nhưng thật ra là lần nữa đem bóng đá cho Trương Thanh Sơn, nhưng lại hiếu thắng hóa một chút hai thứ này thứ đồ vật giá trị. Cái kia, tại hạ rửa thai lắng nghe. Trương Thanh Sơn bất đắc dĩ cười cười. Vì vậy, Diệp Tán mà bắt đầu đại đàm đặc biệt nói chuyện, dù sao tiểu là tránh nặng tìm nhẹ cái kia một bộ. Cường điệu giảng tốt phương diện, vô hạn triển vọng tương lai, quả thực tiểu như là tại làm bán hàng đa cấp bình thường. Mà ngay cả Lâm Mục Mục ở bên cạnh nghe, đều dừng tay lại bên trong đích trò chơi, nhìn xem trên bàn cái kia vài trang giấy cùng một quyển sách, quả thực tựa như đang nhìn hai tòa bảo tàng. Rốt cục, Diệp Tán nói rồi, uống một hớp nước, hướng Trương Thanh Sơn hỏi, cho nên, cuối cùng, Trương Đạo Hữu cảm thấy, hai thứ này thứ đồ vật giá trị như thế nào? Ai, Diệp Đạo Hữu thực nên nhập ta Thiên Bảo Tông A? Trương Thanh Sơn cười khổ lắc đầu, suy tư một chút nói ra, như vậy đi, ta tới trước nói một cái giá, nếu là Diệp Đạo Hữu không đồng ý, chúng ta khả dĩ lại thương lượng. Hai thứ này thứ đồ vật, tại hạ định giá 2.000 hạ phẩm linh thạch, không biết Diệp Đạo Hữu cảm thấy như thế nào. 2.000 hạ phẩm linh thạch, nói thực ra cái giá tiền này không thấp, dù sao cái thế giới này linh thạch càng phát rất thưa thớt, mặc dù là hạ phẩm linh thạch cũng tương đương khó được. Ngọc Thanh Tông Ngô Trường Sinh, làm nhiều năm như vậy trưởng giáo. Trong tay cũng tiểu như vậy mấy khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Bất quá, Diệp Tán đối với cái giá tiền này, lại cũng không là hết sức hài lòng, trầm mặc một lát sau, nói ra, 2.000 hạ phẩm linh thạch không ít, nhưng cùng hai thứ này thứ đồ vật, có thể cho các ngươi mang đến lợi ích so sánh với, cái này chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông a. Cái kia không biết Diệp Đạo Hữu ý tứ. Trương Thanh Sơn hỏi. Diệp Tán duỗi ra một ngón tay, nói ra, 10.000 hạ phẩm linh thạch. Diệp Tán cũng không có ý định cùng Trương Thanh Sơn làm cái gì phân thành, dù sao so sánh với Thiên Bảo Tông, Ngọc Thanh Tông thật sự là quá nhỏ. Cùng Thiên Bảo Tông làm phân thành, chỉ sợ Ngọc Thanh Tông sẽ bị nuốt đến nỗi ngay cả cặn bã đều không còn. À, Trương Thanh Sơn hít vào một hơi, của một bị sợ đến bộ dạng, nói ra, Diệp Đạo Hữu, như lời ngươi nói tại hạ cũng thừa nhận, mà dù sao chúng ta muốn trả giá, cũng vượt xa ngươi trả giá mấy tờ này giấy. 5.000 hạ phẩm linh thạch A, vì về sau hợp tác. Tại hạ liều mạng sau khi trở về trên trang bị bên trên cửa trách cũng nhận biết. Thật là một cái gian thương, trước khi còn vẻ mặt thịt đau nói 2.000, đảo mắt tiểu nâng lên 5.000, ta xem Diệp huynh cái này 10.000 đều muốn thiếu đi. Lâm Mục Mục ở bên cạnh tham gia náo nhiệt kêu lên. Bất quá, Diệp Tán ngược lại là không có lại có kẻ mà cả, 5.000 hạ phẩm linh thạch cũng coi S34 ít như không ít, dù sao tựa như Trương Thanh Sơn theo như lời, về sau còn muốn hợp tác. Hơn nữa, đều không cần về sau, phải nói lập tức nên vừa muốn hợp tác rồi. Vì vậy, Diệp Tán tại Trương Thanh Sơn khẩn trương nhìn soi mói, rốt cục nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, 5.000 hạ phẩm linh thạch, hai thứ này thứ đồ vật là Trương Huynh được rồi. Cái kia tại hạ là hơn tạ Diệp đạo hữu. Trương Thanh Sơn nghe vậy, không khỏi lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng, liền tranh thủ cái kia 2 phần tư liệu thu vào. Chỉ có điều, ngay sau đó Diệp Tán một câu, nhưng lại để cho hắn lần nữa khổ mặt. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 168, chỉ là ngủ một giấc. Tiếp nhận Trương Thanh Sơn truyền đạt bách bảo nàng, xem xét bên trong linh thạch số lượng, Diệp Tán mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, như vậy kế tiếp, chúng ta bàn lại nói chuyện độc nhất vô nhị bán đứt giá tiền A. Cái gì? Trương Thanh Sơn sửng sốt một chút, lộ ra có chút không biết rõ Diệp Tán mà nói. Nói đúng là, sau đó, nếu như lại có ai đến, nói thí dụ như đồng dạng ra giá 5.000 linh thạch, ngươi nói ta là bán cho bọn hắn, hay là không bán cho bọn hắn. Diệp Tán của một thế khó xử bộ dạng, phảng phất thật sự muốn đối mặt một cái khó khăn lựa chọn. Đương nhiên là không muốn bán cho bọn hắn á. Trương Thanh Sơn vừa định nói như vậy, nhưng là ngay sau đó nghĩ đến, chính mình dùng cái dạng gì lập trường, làm cho đối phương để đó rất nhiều linh thạch không lợi nhuận. Mà lúc này đây, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, Diệp Tán theo như lời độc nhất vô nhị bán đứt là có ý gì. Diệp đạo hữu, ngươi cái này. Trương Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đó. Hơn nữa, theo Diệp Tán theo như lời ăn khớp đến xem, cái này độc nhất vô nhị bán đứt giá tiền, chỉ sợ nếu so với cái kia 5.000 linh thạch cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ha ha, Trương đạo hữu không cần phải lo lắng, tại hạ cũng không phải lòng tham không đáy chi nhân. Diệp Tán chứng kiến Trương Thanh Sơn cái kia biểu lộ, cũng biết không thể sẽ đem vui đùa khai mở đi xuống, dù sao thực đem đối phương ép, đối với chính mình cũng không có gì hay chỗ. Diệp huynh có ý tứ là, Trương Thanh Sơn liền vội vàng hỏi, phảng phất ngâm nước chi nhân bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, cũng bắt đầu gọi Diệp huynh. Hắn có thể không hy vọng, chính mình bỏ ra rất nhiều linh thạch, lại mua về cái lạm đường cái đồ vật. Diệp Tán ước lượng trong tay bách bảo nàng, vừa cười vừa nói, đạo hưu nếu là chịu ra lại đồng dạng giá tiền, tại hạ nhưng dùng cam đoan, sẽ không đem thứ này lại bán cho bất cứ người nào. Cái này, Trương Thanh Sơn do dự một chút, bất quá vẫn là lần nữa xuất ra một cái bách bảo nàng đến, bất đắc dĩ đặt lên bàn đẩy đi qua, vừa nói, tại hạ càng phát vững tin, Diệp huynh thật là bái sai tông môn rồi. Nếu là đổi đến ta Thiên Bảo Tông đến, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, à. Ha ha, làm cho đạo hữu chê cười, tại hạ bất quá là cửa nhỏ nhà nghèo xuất thân một cái đồ nhà quê, cũng chỉ có thể tính toán một điểm trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ mà thôi. Diệp Tán cầm lấy trên bàn bách bảo nàng, cùng nhau nhét vào càn khôn giới trong ngón tay. 1 vạn linh thạch cũng coi như cực nhỏ lợi nhỏ, cái kia tại hạ ngược lại là hy vọng cũng có thể lợi nhuận điểm cái này cực nhỏ lợi nhỏ. Trương Thanh Sơn cười khổ nói. 1 vạn linh thạch. Mặc dù là hạ phẩm linh thạch, cũng tuyệt đối là một số cực lớn tài phú rồi, coi như là bình thường nhị lưu tông môn, cũng không có khả năng thoang cái xuất ra nhiều như vậy linh thạch đến. Mà theo Trương Thanh Sơn, cái này 1 vạn linh thạch cũng đều là thuộc về Diệp Tán một người. Một người có nhiều như vậy linh thạch, coi như là Thiên Bảo Tông cũng tìm không ra mấy cái như vậy người có tiền đến. Đạo hưu nói đùa, Diệp Tán khách khí một câu, tiếp theo từ trong càn khôn giới lại lấy ra một vật, đưa cho Trương Thanh Sơn, nói ra. Trong lúc này tiểu là mới đích mấy cái trò chơi nhỏ, coi như là đưa cho đạo hữu A, chỉ cần trở về chế ra cái kia kiện pháp khí, có thể đại lượng phục chế bán ra. Diệp Tán trước khi bán đi cái kia chút ít máy chơi game, bên trong trò chơi đều cùng đưa cho Lâm Mục Mục đồng dạng. Thiên Bảo Tông đã có trò chơi phục chế pháp khí về sau, hoàn toàn khả dĩ theo khác máy chơi game trò chơi trong thẻ, phục chế ra những trò chơi kia. Bởi vậy, Diệp Tán một mực cũng không có để bán những trò chơi kia sự tình. Dù sao chính mình lại không thiếu trò chơi tài nguyên. Mà lúc này tống xuất, tiểu là Diệp Tán lại để cho đầu não mới làm mấy cái trò chơi nhỏ, kỳ thật tiểu là đem trò chơi đích nhân vật bối cảnh đều sửa lại một chút mà thôi. Ví dụ như hồn đấu la cái trò chơi này, tiểu biến thành 2 cái tu sĩ, chính giữa những cái kia thương cũng đều biến thành các loại phi kiếm pháp bảo đợi. Ai, của ta? Nghe xong là trò chơi mới, Lâm Mục Mục lập tức hướng Diệp Tán đòi hỏi. Diệp Tán chỉ phải lại lấy ra một cái cho Lâm Mục Mục. Xem ra ngày sau đích thật là cùng với Diệp huynh nhiều hơn hợp tác rồi. Trương Thanh Sơn nhận lấy trò chơi thẻ, nhưng lại cũng đã minh bạch Diệp Tán tiễn đưa thẻ ý tứ. Trò chơi chế tác phương pháp là cho Thiên Bảo Tông, thế nhưng mà Thiên Bảo Tông nhất thời đi nơi nào tìm biết làm trò chơi người đâu, cuối cùng còn không phải muốn theo Diệp Tán tại đây mua trò chơi. Sinh ý làm xong, tự nhiên muốn tiểu tiểu nhân chúc mừng một chút, Diệp Tán rất nhanh bày ra rượu ngon món ngon. Mà thấy như vậy một màn, Trương Thanh Sơn rồi lại là bị sợ một chút, trong nơi này như một tiểu tông môn xuất thân người, ai xảy ra cửa tại bên ngoài còn mang theo rượu và thức ăn. Bất quá, mọi người có mọi người yêu thích à, này cũng không coi là nhiều sao khoa trương, chỉ là quá biết hưởng thụ mà thôi. Kỳ thật cái này Thiên Đạo Sơn bên trong đích tất cả tông đệ tử, cũng thỉnh thoảng xảy ra núi, đi bên ngoài trong trấn nhỏ uống cái hoa tiểu. Đúng là bởi vì này dạng, mới có bên ngoài cái kia thị trấn nhỏ phồn vinh. Rượu qua 3 tuần, Diệp Tán cũng không có quên, chính mình trước khi muốn tìm Trương Thanh Sơn hỏi sự tình. Trương Đạo Hữu, tại hạ có một việc, muốn hỏi thăm người một chút. Diệp Tán đặt chén rượu xuống rồi nói ra. Ha ha, xem trong một rượu ngon phân thượng, Diệp huynh muốn hỏi cái gì, tại hạ chỉ cần biết rằng, tất nhiên hội miễn phí dâng tặng. Trương Thanh Sơn cũng không phải bàn lại trước rồi, dù sao lấy sau còn muốn theo Diệp Tán trong tay mua trò chơi. Như vậy, Đạo Hữu cũng biết cái kia vô đạo địa, đến tột cùng phải như thế nào tìm hiểu. Diệp Tán tò mò hỏi. A, Diệp huynh muốn tìm hiểu vô đạo địa. Trương Thanh Sơn lộ ra có chút kinh ngạc. Cái này còn phải hỏi hắn à, hỏi ta là được rồi. Bên cạnh Lâm Mục Mục, một ngụm uống cạn rượu trong chén, một bên cho mình rót rượu vừa nói, chỉ cần ở đằng kia bia trước ngủ một giấc là được. Ngủ một giấc. Diệp Tán nhìn thoáng qua Lâm Mục Mục, lại cảm thấy tiểu tử này có chút không đáng tin cậy, ánh mắt chuyển hướng Trương Thanh Sơn, lộ ra hỏi ý chi sắc. Trương Thanh Sơn nhưng lại nhẹ gật đầu, nói ra, IIBH7N Lâm Đạo Hữu theo như lời không tệ, cái kia vô đạo bia tìm hiểu, cùng hắn nó ngộ đạo bia bất đồng, không nên dùng tâm pháp dẫn động, chỉ cần ở đằng kia bia trước chìm vào giấc ngủ, thì có thể tìm hiểu đến một ít ý cảnh. Nghe xong cái này thuyết pháp, Diệp Tán nhưng có chút dở khóc dở cười, chính mình còn kẻ đần đồng dạng thử này bao lâu, nguyên lai chỉ là ngủ một giấc có thể giải quyết vấn đề. Diệp huynh nghĩ như thế nào khởi đi tìm hiểu cái kia vô đạo bia hả? Cần biết tìm hiểu cái kia vô đạo bia cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn, theo Diệp huynh tư chất, hoàn toàn khả dĩ lựa chọn rất tốt đó à. Trương Thanh Sơn rất là nghi ngờ hỏi. Đã từng vô đạo bia rất hỏa, tới nơi này tất cả tông đệ tử, luôn luôn một ít tự cho mình rất cao người, muốn không giống người thường tìm hiểu ra bản thân đại đạo ý cảnh. Nhưng là, theo lần lượt chuyện bi thảm lệ xuất hiện, dần dần cũng sẽ không có người lại đối với vô đạo bia cảm thấy hứng thú. Thậm chí đến cuối cùng, cách người đi tìm hiểu vô đạo bia, ngược lại trở thành một loại hại người cách làm. Diệp ca, có phải hay không cái tên hỗn đản cùng ngươi nói cái gì? Ngươi nói cho ta biết, ta để cho ta tỉ đi thay ngươi dạy hắn. Lâm Mục Mục cũng nổi giận, cái thứ nhất nghĩ đến, tự là có người muốn hại Diệp Tán. Diệp Tán bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, không phải, ta chỉ là muốn đi thử xem thử mà thôi. Tìm hiểu này sao hơn ngộ đạo địa, Thủy Chung không có tìm được thích hợp chính mình, nói không chừng cái này vô đạo địa có thể cho ta có chỗ thu hoạch. Đang mang tu hành sự tình, Trương Thanh Sơn cùng Lâm Mục Mục cũng không nên nói thêm cái gì, chẳng lẽ lại để cho Diệp Tán lại đi thử xem cái khác, đem cái kia 3.000 tòa ngộ đạo bia đều thử một lần. Bất quá, dùng Diệp huynh tài trí, tin tưởng mặc dù là vô đạo bia, cũng tất nhiên sẽ có kinh người thu hoạch. Trương Thanh Sơn nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nghẹn ra một câu như vậy lời an ủi đến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật. Các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 169, ác hổ lấy ra khỏi lồng hấp. Thiên Đạo Sơn nội một tòa núi nhỏ lên, giữa sườn núi đứng thẳng một tòa kiến trúc. Cái này kiến trúc phảng phất toàn thân dùng hắc thiết chế tạo, hắc môn hắc tường, hắc đỉnh hắc trụ, ngăm đen phía dưới ẩn ẩn có ám kim phủ văn lập lòe. Nó tựu là Thiên Đạo Sơn hung danh hiển hách hắc ngục, đồng thời cũng là một kiện sát khí đằng đằng pháp bảo. Cái này hắc ngục cũng không phải chuyên vì xử phạt không tuân theo quy định đệ tử mà thiết. Còn không có cái nào đệ tử, đáng giá Thiên Đạo Sơn như thế huy động nhân lực. Thế gian này vạn vật, đều có cân đối chi đạo, có thiên thì có địa, có ám thì có quang, cô âm không sinh, cô dương không giải. Cái này Thiên Đạo Sơn có thể nói một phương phúc địa, hắn thượng linh khí dồi dào, đạo ý tràn ngập. Mà hắn xuống, nhưng cũng là âm sát hội tụ, tà huế bộc phát. Cái này hắc ngục tồn tại, đúng là vì trấn áp Thiên Đạo Sơn lòng đất âm sát tà huế, phai mở trong đó sát quỷ tà linh chi dụng. Về phần nói xử phạt không tuân theo quy định đệ tử, kỳ thật chỉ là một cái bổ sung chi công năng, hơn nữa ít có người có thể hưởng thụ đến loại này đãi ngộ. Một đạo kiếm quang từ xa đến gần, rơi vào hắc ngục trước khi hiện ra thân ảnh, đúng là một vị đang mặc hộ đạo người áo bào Kim Đan Tông Sư. Vị này Kim Đan Tông Sư đi tới hắc ngục trước cổng chính, đưa tay lộ ra một tấm lệnh bài, lớn tiếng kêu lên, phụ mệnh đề người. Mà hắc ngục đại môn lên, hai cái cực lớn kẻ đập cửa, cũng tùy theo hóa thành một đôi con mắt, nhìn lướt qua lệnh bài kia, đại môn từ từ mở ra. Thì ngục chủ tướng tinh thần tông đệ tử Trình Phàn rời đến. Kim Đan tông sư cầm trong tay lệnh bài đi vào đại môn, đối với không trùng thi lễ lời nói. Mà theo vị này Kim Đan tông sư ngay tại hắn đối diện trên đất trống, hư không đột nhiên hiện ra một mảnh rung động. Đón lấy một người quần áo lam lũ người thanh niên phảng phất bị đẩy một tay, theo cái kia rung động trung lảo đảo mà ra. Tinh thần tông đệ tử Trình Phàn. Cái kia Kim Đan tông sư hỏi. Hừ, cái này thanh niên nhưng lại hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, mà là phối hợp kéo trên người y phục rách dưới, lại từ trong càn khôn giới xuất ra một bộ bộ đồ mới thay đổi. Cái kia Kim Đan tông sư chỉ là theo lệ cũ hỏi một câu mà thôi, biết đạo hắc ngục ngục chủ không có khả năng tính sai, gặp đối phương không trả lời cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục khuyên bảo nói, thế nào, hắc ngục tư vị không dễ chịu à, nhớ kỹ lần này giáo huấn, Thiên Đạo Sơn không phải có thể mặc ngươi làm ẩu địa phương. Mà nghe nói như thế, đang tại thay quần áo Trình Phàn, nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía cái kia Kim Đan tông sư nhe răng cười cười, lộ ra một loạt trắng lếu hàm răng. Chỉ là cười cười mà thôi. Có thể cái kia Kim Đan tông sư lại không hiểu, cảm thấy sau lưng một hồi rét run, phảng phất chứng kiến không phải một cái trúc cơ cảnh đệ tử, mà là một đầu hàm răng treo thịt băm đang muốn nhắm người mà phệ hung thú bình thường. Bất quá, theo Trình Phàn túi đầu xuống tiếp tục thay quần áo, Kim Đan tông sư cái loại cảm giác này cũng tùy theo lập tức biến mất, tựa hồ vừa rồi cảm giác cũng chỉ là một cái ảo giác mà thôi. Đúng vậy, nhất định là ảo giác. Kim Đan tông sư âm thầm lắc đầu, chính mình đường đường Kim Đan cảnh tông sư. Làm sao có thể bị một cái trúc cơ cảnh tiểu tử hù đến? Đổi tốt rồi tiểu cùng ta rời đi, nếu như không nghĩ lại đến thụ cái này tội, sau khi trở về tiểu cho ta an phận một điểm. Gặp đối phương đổi tốt rồi y hề phục, Kim Đan tông sư trầm giọng nói ra. Vâng, Trình Phàn còn không có ngẩng đầu, dùng hơi có vẻ khàn giọng thanh âm trở về một chữ. Chỉ là, cái kia không bị đối phương chứng kiến trên mặt, lại đồng thời lộ ra mang theo vài phần giữ tợn dáng tươi cười, cùng vừa rồi độc nhất vô nhị. Ngộ đạo lĩnh trước cái kia tòa trên quảng trường, một đạo kiếm quang đã rơi vào trên mặt đất, Kim Đan tông sư cùng Trình Phàn xuất hiện ở trên quảng trường. Cái kia Kim Đan tông sư đem người đưa đến, không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp giá khởi kiếm quang rời đi, đem Trình Phàn ở lại tại chỗ. Trình Phàn đứng tại trên quảng trường, đánh giá tả hữu thạch bích, lại nhìn một chút cái kia thông hướng ngộ đạo lĩnh bên trong đích con đường, giấu ở ống tay áo bên trong đích kiết nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khấu trừ nhập lòng bàn tay trong thịt. Chính lúc này, bên cạnh có người nói chuyện. Trình sư đệ. Trình Phàn quay đầu nhìn lại, mấy cái tinh thần tông đệ tử, chính hướng hắn bên này đi tới. Bất quá, Trình Phàn trên mặt, một chút cũng không có nhìn thấy đồng môn sắc mặt vui mừng, mà là hờ hững uốn éo quay đầu lại đi, tiếp tục xem chung quanh cảnh tượng. Trình Phàn, ngươi còn có hay không đem mình làm tinh thần tông đệ tử, đến một lần tại đây tiểu dẫn xuất chuyện lớn như vậy, tinh thần tông thể diện đều bị ngươi mất hết. Trình Thiên Quyền cưỡng chế lấy nộ khí, ngữ khí nghiêm khắc chất vấn. Nguyên bản còn muốn cái gì một hòn đá ném hai chim chi mà tính, ai biết Trình Phàn tiểu tử này vừa xong, cũng bởi vì đánh cho Trương Thanh Sơn bị mang đi, mà đi lần này tiểu là GN 2 tháng. Hai tháng này thời gian, đối với Trịnh Thiên Quyền mà nói quả thực tiểu là tra tấn, mỗi ngày đều cảm thấy người khác xem ánh mắt của mình trong có cái gì khác thường, thế cho nên cũng không có tâm đi tìm hiểu cái gì ngộ đạo địa. Nhưng mà, Trịnh Thiên Quyền vừa mới nói xong lời này, đã cảm thấy cổ siết chặt, phảng phất bị vô hình chi vật chăm chú kìm chặt. Cũng kéo được từ mình hai chân đều đã đi ra mặt đất. Mà ở chung quanh trong mắt mọi người, nhưng lại chứng kiến theo Trịnh Thiên Quyền nói dứt lời, thì có một đạo ảo ảnh theo Trình Phàn trong thân thể đập ra, lập tức đã đến Trịnh Thiên Quyền trước mặt. Ảo ảnh kia giống như chân nhân bình thường, một tay tạm trụ Trịnh Thiên Quyền cổ, đem đối phương cao cao dơ lên. À, bắt đầu chân ý, tả phụ hữu bật chi thuật. Có cái kia là người biết hàng, lập tức gọi ra Trình Phàn đích thủ đoạn. Trúc cơ cảnh tu sĩ, mới vừa vận trúc thành đạo cơ. Còn chưa tu nguyên thần, tự nhiên là không có khả năng tu thành hóa thân chi pháp. Nhưng là, tinh thần tông bắt đầu kiếm pháp, nghe nói nếu đem kiếm ý tu đến cao thâm chỗ, có thể dẫn động bắt đầu hai khỏa ẩn tinh chi lực, hóa thành kiếm ý phân thân cộng đồng ngăn địch. Chỉ có điều, từ trước tu tập bắt đầu kiếm pháp chi nhân, cơ hồ không người có thể đạt tới loại cảnh giới này. Thế cho nên tại tinh thần trong tông, loại này thuyết pháp đã trở thành truyền thuyết đồng dạng tồn tại, thậm chí với tư cách truyền thuyết đều truyền lưu không rộng. Trình sư đệ. Kính xin mau mau dừng tay, Trịnh sư huynh cũng là lo lắng ngươi, ngựa khí lúc này mới có chút nặng. Trịnh Thiên Quyền cái vị kia tâm phúc Dương sư đệ, thấy thế vội vàng tiến lên khuyên bảo. Đúng vậy à, Trịnh sư đệ, chúng ta thế nhưng mà đã sớm ngóng trông ngươi đã đến rồi, Trịnh sư huynh đem động phủ đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Đái Vinh cũng đi theo khuyên. Nghe đến mấy cái này lời nói, Trình Phàn lúc này mới đem vung tay lên, cái kia đem Trịnh Thiên Quyền giơ lên ảo ảnh, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà Trịnh Thiên Quyền rơi xuống mặt đất, bụng lấy yết hầu liền ho khan vài tiếng, cuối cùng là chỉ hoãn qua một điểm nhiệt tình đến. Nhận rõ sự thật hắn, lúc này cũng không dám lại bày sư huynh cái giá đỡ rồi, tuy nhiên trong nội tâm hận đến phải chết, trên mặt lại còn bài trừ đi ra một đám dáng tươi cười, nói ra, Trình sư đệ quả nhiên không hổ là ta Tinh Thần Tông thiên tài đệ tử, phần này thực lực lại để cho sư huynh ta cũng cam bái hạ phong. Trình Phán lại một cờ cờ 2GS điểm mặt mũi cũng không để cho, trực tiếp đã cắt đứt Trịnh Thiên Quyền lấy lòng, không chút khách khí mà hỏi, chớ nói nhảm, động phủ của ta. À, dạ dạ, Trịnh Thiên Quyền hít một hơi dài, quay đầu đối với cái kia Dương sư đệ nói ra, Dương sư đệ, mang Trình sư đệ đi động phủ của hắn. Như Trình sư đệ còn có cái gì cờ ân ở, không cần tìm ta, chỉ để ý nghe theo là được. Vâng, Dương sư đệ lập tức trở về một tiếng, quay đầu trở lại coi chừng nói với Trình Phán, Trình sư đệ. Xin mời đi theo ta, cái này tòa động phủ là ta Tinh Thần Tông tại một tầng duy nhất một tòa động phủ, Trịnh sư huynh chuyên môn để lại cho ngươi. Suy, một tầng duy nhất, xem ra ta không đến, các ngươi lăn lộn được cũng không có gì đặc biệt ta. Trình Phan cười lạnh nói. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm của nhé. Chương 170, vô đạo bia trước ngủ ngon. Biết đạo như thế nào tìm hiểu vô đạo bia về sau, Diệp Tán ngày hôm sau lại lần nữa tiến vào ngộ đạo lĩnh, đi tới này tòa vô đạo bia trước. Nguyên lai chỉ là muốn ngủ một giấc. Bất quá hủy ngẫm lại cũng thế, những ngộ đạo đó bia, đều là dùng tương ứng tâm pháp, dẫn động trên tấm bia ý cảnh, rồi sau đó tiến vào ý cảnh thôi miên trong ngộng, cảm ngộ trong đó ý cảnh. Mà cái này vô đạo bia, được xưng khả dĩ ngộ ra lượng thân định chế, hàng đặt theo yêu cầu, ý cảnh, tự nhiên muốn xem tìm hiểu chi nhân mình có thể làm ra cái dạng gì mộng. Chỉ có điều, tuy nhiên đều nói ngộng là trong nội tâm muốn, nhưng trên thực tế làm cái gì dạng ngộng, hoàn toàn không phải người có thể quyết định. Bởi vậy, cuối cùng tìm hiểu ra cái gì ý cảnh, cũng là trước đó ai cũng đoán trước không đến. Thế cho nên bao nhiêu tự cao thiên tư chi nhân thế hệ, đều đưa tại chính mình ngộng lên, bị hiện thực tàn khốc đánh về nguyên hình. Tại khoa học kỹ thuật thế giới, muốn khống chế cảnh trong mơ, cũng không phải nhiều chuyện khó khăn, thậm chí có một loại giải trí sản phẩm đã kêu tạo ngộng cơ. Tạo ngộng cơ cùng giả thuyết trò chơi chỗ bất đồng, ở chỗ thân ở trong ngộng cảnh người, thường thường thì không cách nào biết đạo chính mình thân ở trong ngộng, mà cái này đã mang đến càng mạnh hơn nữa thay vào cảm giác. Mà giả thuyết trò chơi, mặc kệ làm được lại chân thật, người là có thể tinh tường biết đạo chính mình thân ở cái gì hoàn cảnh, biết đạo cái kia hết thảy đều là hư ảo. Cũng chính bởi vì như vậy, nhân tài khả dĩ khống chế chính mình nhân vật, tại trong trò chơi đánh quái thăng cấp, đi làm đủ loại sự tình. Nhưng là trong ngộng cảnh, người sẽ cảm thấy hết thảy đều là chân thật. Dù là sau khi tỉnh lại nhớ lại cái kia cảnh trong mơ, sẽ cảm thấy vô cùng hoang đường, mình ở trong ngộng tựa như cái ngốc so. Diệp Tán đến tìm hiểu cái này vô đạo địa, đương nhiên không nghĩ như những cái kia tiền nhân đồng dạng, bị tùy tiện một cái gì con đường nhỏ tiểu đuổi. Cho dù mặc dù là con đường nhỏ, nộ đến mức tận cùng cũng có thể thông thiên, cũng có thể do tiểu mà gặp đại, nhưng này độ khó có thể nghĩ, chẳng những phải có siêu phàm tư chất, còn phải có đầy đủ cơ duyên. Bởi vậy, Diệp Tán ngay từ đầu, liền định mưu lợi một chút, lợi dụng tạo mộng cơ nguyên lý, cho mình chế tạo một cái vô cùng như bức cảnh trong mơ. Về phần cái dạng gì cảnh trong mơ, mới xem như bức cảnh trong mơ, hắn nghĩ tới xuyên Việt trước khi, tại trong vũ trụ chứng kiến cái kia tràng đại chiến. Có phụ trợ chip trợ rút, Diệp Tán không cần phải nữa dùng cái khác thiết bị, ngồi ở chỗ kia rất nhanh hãy tiến vào chính mình trong mộng cảnh. Vô tận trong tinh không, Huyền Nguyên lão đạo đổi thành Diệp Tán bộ dáng. Quay mắt về phía vây công chính mình phần đông ma quân, một kiếm chém ra nghìn vạn dặm hào quang, vô số tinh thần tại trong kiếm quang mất đi. Một kiện pháp bảo tế ra, hư không đánh rách tả tơi, đạo đạo vết rách như thế gian sắc bén nhất đao kiếm, diện sắt quần ma, chém hết tà huế. Nhưng mà đúng lúc này, một khối cự bia thấu phá hư không, ầm ầm đã rơi vào trong chiến trường, lập tức trong hư không nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, một cổ xé nát hết thể lực lượng mang tất cả hư không. Qua trong giây lát hết thể đều không tồn tại rồi. Cái gì tinh thần, ma quân thậm chí hư không vũ trụ, đều ở đằng kia lực lượng mang tất cả hạ tan thành mây khói. Diệp Tán thậm chí cảm giác không thấy bản thân, không biết mình thân ở nơi nào, không biết mình là ai. Không biết qua bao lâu, Diệp Tán có loại kỳ dị cảm giác, chính mình tựa hồ tại phát sinh không biết biến hóa. Đồng thời hắn nếu như cùng ở ngoài đứng xem, chứng kiến mình chính là hư vô bên trong đích một cái không cách nào hình dung điểm, đang tại phát sinh không biết biến hóa. Có lẽ là bành trướng, có lẽ là sụp đổ. Khó có thể hình dung biến hóa tại phát sinh. Một ít cực lớn nói không nên lời hình dạng vật chất, theo cái kia kỳ diệu điểm chúng phân liệt đi ra, hoặc là giống như là theo cái kia điểm chúng nổ ra đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng dùng quy luật mà kỳ lạ vận động quỹ tích bắn ra, càng ngày càng nhiều. Những cái kia vật chất tại nhỏ đi, nhưng là Diệp Tán rất nhanh cảm giác được, là của mình thị giác tại biến hóa, tựa hồ là tại rời xa, chứng kiến thêm nữa, nhìn càng thêm xa. Những cái kia vật chất tại rời xa cái kia điểm về sau, đã ở biến hóa lấy, giúp nhau có va chạm, phát sinh các loại biến hóa. Nhưng là, Diệp Tán lại có loại cảm giác, là mình tại bành trướng, những cái kia vật chất vẫn chỉ là tại chính mình trong cơ thể, chính mình thể tích tại theo những cái kia vật chất rời xa mà bành trướng. Hay hoặc là nói, là của mình bành trướng, khiến cho những cái kia vật chất tại rời xa, cái loại cảm giác này rất huyền diệu. Những cái kia vật chất biến hóa đang tiếp tục, bởi vì giúp nhau khoảng cách bất đồng, nhìn từ xa đi phảng phất là từng đoàn mới đích vật chất. Những này mới đích vật chất tầm đó, tựa hồ lại có càng mạnh hơn nữa hỗ trợ lẫn nhau lực lượng, có một ít bắt đầu tụ tập được càng thêm chặt chẽ. Đại lượng vật chất vẫn còn không ngừng theo cái kia kỳ dị điểm chúng phụt lên đi ra, phảng phất vô cùng vô tận bình thường, mà khuyết trương hoặc là nói bành trướng cũng không đình chỉ. Diệp Tán thị giác càng phát rộng lớn rồi, thấy được quang xuất hiện, thấy được như mây sương mù bình thường tồn tại. Rốt cục, Diệp Tán đã tỉnh, hồi tưởng trong ngộng cảnh hết thảy, lại cảm giác có chút dở khóc dở cười. Thiết lập tốt cảnh trong mơ, bị cái kia vô đạo bia cho trộn lẫn rồi, kết quả cho mình nhìn một hồi vũ trụ nổ lớn ngộng. Đang ở trong ngộng, hắn thậm chí đã trở thành vũ trụ sinh ra đời kỳ điểm, nhìn xem vũ trụ chưa từng đã có, thẳng đến tánh mạng xuất hiện. Cho nên, ngài tiểu là cho ta làm một hồi phổ cập khoa học sao? Diệp Tán nhìn xem trước mặt vô đạo bia, có chút bất đắc dĩ hỏi một câu. Đương nhiên, nay tòa tấm bia đá, cũng không trả lời hắn, mà cái kia trầm mặc càng giống là khinh bỉ. Nhưng là ta có thể từ đó ngộ đến cái gì? Diệp Tán ngồi ở chỗ kia, hồi ức trong ngộng hết thảy, hy vọng từ đó tìm được một điểm về ý cảnh đồ vật. Dựa theo trong ngộng diễn dịch, tựa hồ hết thảy đều là vật chất, hết thảy đều nguồn gốc từ tại kỳ điểm, thế nhưng mà ý thức ở nơi nào? Diệp Tán nghĩ đến một vấn đề, có lẽ làm như vậy một giấc ngộng, đúng là bởi vì chính mình tại dựa vào phụ trợ chip dẫn đạo, mà phụ trợ chip tự nhiên là không có ý thức. Diệp Tán quyết định ngủ tiếp một giấc, lần này không hề thiết lập cảnh trong mơ rồi, chính thức hoàn toàn dựa vào bản thân ý thức đến sinh ra cảnh trong mơ. Cuối cùng là tốt là xấu, hết thể giao cho vô đạo bia đại gia, giao cho cái gọi là thiên ý a. Nhưng là, Diệp Tán không có phát giác được, tại hắn lần nữa ngủ say về sau, trong đại não phụ trợ chip, thực sự tại phát sinh kỳ diệu không biết biến hóa. Chỉ là ai cũng không biết, loại biến hóa này đối với hắn cái này chủ nhân mà nói, đến tột cùng là tốt là xấu. Lúc này đây trong ngộng, Diệp Tán không có lại bị phổ cập khoa học, thậm chí không có cụ thể cảnh trong mơ hình ảnh. Chỉ có tối tăm trong có chút ít không giống thanh âm, tựa hồ có nào đó vận luật, tác động lấy tâm tình của hắn không ngừng biến hóa, tựu như là kinh nghiệm lấy cái gì. Thế cho nên, đem làm Diệp Tán từ trong ngộng tỉnh lại thì, lại hoàn toàn hồi ức không dậy nổi trong ngộng đã trải qua cái gì. Thậm chí cảm giác mình căn bản không có nằm mơ. Mà phụ trợ chip kiểm tra đo lường kết quả, cũng cùng Diệp Tán cảm giác cùng loại, đại não chấn động phi thường phù hợp không giấc mơ trạng thái. Nếu như dùng giấc ngủ chất lượng đến xem, đây tuyệt đối là một hồi cao chất lượng giấc ngủ. Nhưng đồng thời, Diệp Tán đã có một loại thần thanh cảm giác, nếu như đem ý thức coi là một loại vật dụng thực tế, như phảng phất là nhận lấy một hồi tẩy lễ, như là gương sáng phủi nhẹ mặt kính bị long đong. Tại hắn cảm giác ở bên trong, cái thế giới này giống như thay đổi, biến thành một cái hoàn toàn mới thế giới. Hết thể nhìn về phía trên cùng trước kia giống nhau tồn tại, tuy nhiên cũng lại để cho hắn đã có hoàn toàn mới cảm thụ.